Chương 311. Mời bệ hạ di cư Đại An Cung. Chương 311. Mời bệ hạ di cư Đại An Cung. Thái tử mang theo 2000 tinh nhuệ tiến vào hoàng cung rồi hạ. Thị vệ kinh hoàng ngôn ngữ khiến cho Đỗ Sở Khách đám người cảm giác dị thường không chân thực. Lời này thế nào nghe đều là nói mơ giữa ban ngày. 2000 tinh nhuệ làm sao có thể vọt vào hoàng cung đây? Coi như là cho thái tử 20000 đại quân, cũng chưa chắc có thể đột phá trình chi tiết hai người bọn họ phòng thủ chứ. Nhưng là thị vệ kia kinh hoàng bộ dáng, nhưng lại không giống nói dối, hơn nữa hắn là chạy bệ hạ đi, là hướng bệ hạ báo tin. Cho nên, thái tử thật tiến vào hoàng cung rồi hả? Vi Hi Nguyên nỉ non, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi, là bởi vì những thứ kia vật nổ. Đỗ Sở Khách lắc đầu liên tục, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là trình chi tiết cùng ý chỉ kính bức nhường. Tất cả mọi người biết rõ, Trình Sử Mặc cùng ý chỉ Bảo Lâm, cùng thái tử quan hệ thập phần không tệ. Âm Hoàng Chí dù gì nói, nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm bệ hạ mệnh lệnh a. Đỗ Sở Khách trong nháy mắt cứng họng, trong lòng cố thủ dần dần xuất hiện đung đưa. Cam lộ điện bên trong, nghe được thị vệ bẩm báo, Lý Thế Dân càng là rất là kinh hãi. Thái tử mang theo 2000 người tiến vào hoàng cung rồi hả? Điều này sao có thể? Năm đó, hắn chính là có lòng đoán vô tâm, hay lại là nhìn đúng thời cơ, ban đêm độc thủ, mới thuận lợi bắt lại Huyền Vũ môn, sáp nhập vào bên trong hoàng cung. Nhưng là bây giờ, Lý Thừa Càn ban ngày ban mặt bên dưới, cứ như vậy trong veo ở hai đường đại quân bao vây rồi, giết tới rồi Huyền Vũ môn, càng là ở chỉnh chi tiết cùng ý chỉ kính đức trấn thủ hạ, phá vỡ Huyền Vũ môn. Hắn dẫn là 2000 người, 2000 cái thiên thần. Lý Thế Dân tâm tình kích động, ở Dương Phi nâng đỡ đứng dậy, Huyền Vũ môn thật phá. Phá bệ hạ, thật phá. Những thứ kia điểu nhân ném người kế tiếp cái vật nổ, trực tiếp đem Huyền Vũ môn cũng cho nổ tung. Còn có những thứ kia ngồi ở quả cầu to người phía dưới, vũ khí trong tay càng là vô cùng lợi hại, thoáng cái sẽ phải mấy chục người mệnh, quá đáng sợ. Thị vệ giống như là bị sợ vỡ mật, kinh hoàng miêu tả vừa mới phát sinh từng màn cảnh tượng. Bệ hạ, Lý Thế Dân thân hình lảo đảo, như không phải Dương Phi đỡ, đều phải té ngã trên đất. Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói, chấm không việc gì, chấm không việc gì. Trình chi tiết cùng ý chỉ tính được đây, bọn họ có từng bị những thứ kia vật nổ. Hai vị đại tướng quân bị thái tử bắt sống. Lý Thế Dân đống nhiên đưa ra khỏi cửa tức. Trình chi tiết cùng ý chỉ kính đức đi theo hắn hồi lâu, từ Tần Vương phủ lại cho tới bây giờ. Nếu là bởi vì Lý Thừa Càn mưu phản mà chết ở rồi Huyền Vũ môn, hắn sau này có mặt mũi nào đi xuống đối mặt bọn hắn? Thậm chí còn phải đối mặt Tần thái tử giễu cợt. Năm đó tham gia Huyền Vũ môn chi biến hai vị đắc lực kiệt tướng, liền ở phía sau chờ ngươi đấy, ta tốt đệ đệ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có này một ngày a. Lô Thừa Khánh cùng Đoạn Chí Huyền ở chỗ nào? Hồi bệ hạ, Lô đại nhân dẫn mấy ngàn tướng sĩ bị dân chúng trong thành ngăn trở, bây giờ đã tản đi tướng sĩ quỳ xuống bên ngoài cửa cung xin tội. Thiên tài nhìn Lý Thế Dân liếc mắt, tiếp tục nói, Đoạn Chí Huyền tướng quân không có thể ngăn cản Tô Trần dẫn Vương Huyền Sách đợi tinh nhuệ chi sư khiến cho Tề Vương điện hạ bị đem bắt sống. Vì bảo đảm Tề Vương điện hạ an toàn, Đoạn Chí Huyền tướng quân không thể làm gì khác hơn là để mặc cho Tô Trần đám người rời đi, trước mắt cùng Lô đại nhân cùng nhau quỳ xuống bên ngoài cung. Ha ha ha. Lý Thế Dân trầm mặc, đột nhiên phá lên cười. Thái tử a thái tử, không hổ là chấm con trai ngoan. Vừa mới qua đi mấy tháng, hắn liền có như vậy một nhóm cường đại ủng hộ. Lục bộ thượng thư không lộ diện, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Bô Kỵ, Cao Sĩ Liêm, ba vị phụ tá hắn giám quốc quốc chi chủ thạch cũng đã rối rít nghiêng về cùng hắn. Trường An trăm họ biết rõ thái tử ban ngày ban mặt nhu phản, chẳng những không có ngăn trở, ngược lại hiệp trợ thái tử nhu phản. Buồn cười, lăn lộn thiên hạ gà lớn, chấm lại ở thời điểm này làm ra như thế ngu xuẩn suy đoán. Tiếng cười tàn đi, Lý Thế Dân đẩy ra Dương Phi, hướng ngoài điện đi. Dương Phi vội vàng đuổi theo. Vậy hạ bảo trọng long thể, chấm phải ở chỗ này nhìn một chút thái tử kết quả muốn làm gì. Lý Thế Dân đứng ở bên ngoài đại điện, phía dưới là quý Đỗ Sở Khách đám người, trên người bọn họ đã lạc đầy bông tuyết. Chỉ là giờ khắc này bọn họ lộ ra rất là buồn cười. Bọn họ còn nghĩ để cho bệ hạ bãi nhiệm thái tử, cũng không biết thái tử đã thành đại thế, không muốn cùng bọn họ chơi đùa những âm mưu quỷ kế này rồi. Lộc cục đát, một trận loạt tiếng bước chân đều nhịp mà tới. Người mặc dù khoảng cách xa nhiều chút, nhưng chỉ bằng này đều nhịp thanh âm, Lý Thế Dân liền không nhịn được gật đầu liên tục. Đây là một nhánh tinh nhuệ chi sư. Ở nơi này một nhánh tinh nhuệ chi sư phía trên chính là mấy chục dáng khổng lồ khinh khí cầu. Trên dưới nhất thể theo gió tuyết mà tới. Bệ hạ coi chừng. Thường tên một thị vệ nhanh chóng bày trận, chắn Lý Thế Dân phía trước. Còn quỳ dưới đất Đỗ Sở Khách đám người, cũng là bị một màn này cho sợ vỡ mật, từng cái vội vàng đứng dậy, rồi rít hướng Lý Thế Dân áp sát. Bệ hạ, thái tử hắn. Lý Thế Dân hờ hững nhìn sang, Đỗ Sở Khách trong nháy mắt im tiếng không nói. 2000 tinh nhuệ theo Lý Thừa Cản nhấc lên tay trái, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Không trung khinh khí cầu, cũng vào giờ khắc này, đồng loạt dừng lưu ở giữa không trung, như hổ lang đưa mắt nhìn. Lý Thừa Cản sách lập tức trước, ở cách Lý Thế Dân 10 trượng khoảng cách ra ngoài dừng lại, tung người xuống ngựa, để cho bệ hạ bị sợ hãi. Thừa Càn, ngươi quá phận. Quá đáng. Ta quá đáng. Lý Thừa Càn bật cười, ngoắc tay, Lý Thái cùng Lý Hữu bị nhấc chạy ra ngoài. Ngược lại ta là muốn phải hỏi một chút bệ hạ, đến tột cùng là ta làm quá phân, hay là đám bọn hắn làm quá phân. Vì nhu cầu thái tử vị, mạng hắn Tần Anh Vi linh phủ, lấy vào mộng phương pháp mê hoặc xương tâm, để cho một người nam tử đủ dẫn ta. Hắn cùng với thổ phiên đồng lưu, là ta xem ở mẫu hậu mặt mũi, không cùng hắn môn so đo, giúp hắn xử lý thích đáng. Hắn âm thầm lúc bật nổ, vì thế gây thành vạn niên huyện thảm án, thương vong hơn trăm người. Bây giờ bọn hắn hai người liên thủ, để cho hắn, bọn họ. Lý Thừa Càn phẫn nộ chỉ Đỗ Sở Khách đám người, tức giận nói, để cho những tặc tử kia liên thủ, muốn bãi nhiệm ta thái tử vị. đến tột cùng là ta làm qua phần, hay là đám bọn hắn làm qua phần a bệ hạ? Lý Thế Dân chậm rãi nói, Cao Minh, thu tay lại đi. Thừa dịp bây giờ còn có vãn hồi cơ hội, ngươi ứng nên biết rõ, chấm chưa bao giờ có phế thái tử chi tâm.
Không có.
Lý Thừa Càn lắc đầu bật cười, bọn họ muốn phế thái tử thời điểm, ngươi yên lặng, ta đi mẫu hậu trước mộ bia ngồi sổ một, dạ ngươi yên lặng, bây giờ, ta đem bọn họ dẫn tới trước mặt ngươi, ngươi nói với ta ngươi không có phế thái tử tâm tư.
Chấm không có.
Lý Thế Dân tức giận nói, chấm mới vừa nói rồi, không có.
Cho tới bây giờ không có.
Thật không có sao?
Lý Thừa Càn lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nhưng là bệ hạ, đã muộn.
Không muộn.
Lý Thế Dân trầm giọng nói, lần này chấm có thể không nhắc chuyện cũ.
Vậy bọn họ đâu?
Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Tô Trần đám người, rồi sau đó lớn tiếng nói, kia lục bộ quan trước đây.
Theo Lý Thừa Càn thanh âm hạ xuống, lục bộ thượng thư ngoại trừ Lý Tĩnh chưa từng xuất hiện ngoại, còn lại 5 vị thượng thư, chư vị quan chức rối rít đi ra.
Bệ hạ có bằng lòng hay không ân xá bọn họ?
Lý Thế Dân trầm mặc, ánh mắt ở đoạn luân, đái trụ, hầu quân tập bọn người trên thân từng cái lướt qua.
Khó có thể tưởng tượng.
Lục bộ thượng thư ngoại trừ Lý Tĩnh ngoại, còn lại 5 người toàn bộ đến.
Trừ lần đó ra, lục bộ lớn lớn nhỏ nhỏ quan chức, cũng là một số gần như đến đông đủ.
Bệ hạ, ngươi khi đó vì sao phải đổ máu Huyền Vũ môn?
Lý Thừa Càn nhẹ giọng nói, là bởi vì khai cung không quay đầu mũi tên, không thể quay về.
Huyền Vũ môn lúc, Lý Thế Dân đại thế đã thành, dù là hắn chẳng phải làm, người thủ hạ cũng sẽ không đồng ý.
Chỉ có như vậy.
Lý Thế Dân như cũng yên lặng, nhưng là tay áo bảo hai tay hạ, nhưng là gắt gao tạo thành quả đấm.
Cao Minh, ngươi làm nếu thực như thế sao?
Ngươi nói sao bệ hạ?
Thừa Càn.
Lý Thế Dân gầm lên một tiếng, ngươi làm như thế, không phụ lòng ngươi chết đi mẫu thân sao?
Lý Thừa Càn giống vậy phẫn nộ tương đối, ngươi có cái gì mặt mũi cùng ta nhất mẫu thân?
Ngươi giết ngươi huynh đệ, ngươi đứng thẳng Dương Vương phi vì hoàng phi, mẫu thân buồn rầu cực kỳ, chỉ có cùng ta nói.
Ý miệng.
Đối với Lý Thế Dân nổi giận, Lý Thừa Càn bị thai không nghe, ngươi quên, Huyền Vũ môn đêm, là mẫu thân tay cầm đoạn kiếm thủ hộ ở trước người ta, không để cho ta bị một điểm thương tổn.
Ngươi để cho Ngụy Vương vào ở Vũ Đức điện, ngươi đối với hắn có khuynh hướng thích cứ thế cùng đối với ta chẳng quan tâm.
Lý Thế Dân lại lần nữa quát lên, ta cho ngươi ý miệng.
Ngươi quên mẫu thân trước khi lâm chung đối với ngươi dặn dò, ngươi nghĩ đứng thẳng Ngụy Vương vì thái tử thay thế ta.
Lý Thừa Càn phẫn nộ quát, ta phiền.
13 năm rồi, suốt 13 năm rồi, ta đã làm sai điều gì?
Thân ta là thái tử tham đồ quá cái gì?
13 năm đến, ta cẩn trọng cần cù chăm chỉ, nhưng là đổi lấy là cái gì?
Là Ngụy Vương không có kiêng kỵ gì cả, là bệ hạ lần nữa có khuynh hướng thích.
Ngày hôm qua, ta ở mẫu thân trước mộ phần quỷ suốt một, dạ, ta cùng mẫu thân nói một đêm, ta đang nghĩ, bệ hạ sẽ không sẽ biết rõ mình sai lầm rồi, sẽ tới hay không mẫu thân trước mộ phần tìm ta.
Bệ hạ phàm là cùng ta nói một câu, cho dù là ở mẫu thân trước mộ phần đem ta gọi về ra, ta cũng sẽ không như thế.
Nhưng là ngươi không có.
Ngươi cho tới bây giờ không có.
Ngươi là hoàng đế, ngươi là thiên khả hãn, ngươi không thể sai, cũng sẽ không sai, sai chỉ có thể là ta.
Lý Thế Dân hai tròng mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước, Thừa Càn.
Mời bệ hạ xưng thái tử.
Lý Thế Dân im lặng đối mặt.
Tại chỗ văn võ bá quan môn, từng cái âm thầm thở dài.
Thái tử đều là bị buộc.
Nếu là bệ hạ có thể đối thái tử có khuynh hướng thích một ít, tại sao lại thế này a?
Lý Thừa Càn chỉ trên mặt đất Lý Thái hai người, lên tiếng lần nữa, có thể một có thể hai không thể tam, ta đã nhẫn chịu đủ rồi.
Bọn họ không phải nói ta muốn tạo phản đấy ư, ta đây liền tạo phản cho bọn hắn nhìn một chút.
Thừa Càn.
Lý Thế Dân tâm thần chấn động, ngươi coi là thật muốn giết bọn họ.
Đây là bệ hạ dạy ta.
Lý Thừa Càn mắt lạnh mà đợi.
Mắt thấy Lý Thừa Càn quyết định chủ ý, Lý Thái cùng Lý Hữu luôn cuống.
Đại ca, ta sai lầm rồi, đại ca, ngươi tha cho ta lần này đi.
Đại ca, ta là bị tứ ca mê hoặc, ngươi biết rõ ta liền thích du liệp, đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú đại ca.
Lý Thừa Càn cúi đầu nhìn về phía Lý Thái hai người, đừng sợ, sai lầm rồi liền muốn nhận thức, bị đánh muốn nghiêm.
Chỉ là một cái nháy mắt, sẽ không quá đau.
Đại ca.
Lý Thái hai người sợ hãi vô cùng.
Ngươi không có chết quá, ngươi thế nào biết không đau?
Thái tử ca ca.
Trong cung động tĩnh, đã sớm kinh động một các hoàng tử công chúa.
Mắt thấy Lý Thừa Càn thật muốn động thủ giết Lý Thái hai người, từng cái hoàng tử công chúa cũng chạy ra.
Thái tử ca ca không muốn a.
Đối mặt một đám cầu tha thứ các đệ đệ muội muội, Lý Thừa Càn hiếm thấy lộ ra chút ôn hòa nụ cười, nghe lời, cũng trở về. Đây là chúng ta đại nhân sự tình ở giữa, không quan hệ với các ngươi.
Nghe vậy, một ít đại thần thở dài.
Thái tử hay lại là nhớ tới thân tình, nếu không, lại tại sao lại ở đây cái thời điểm, đối những hoàng tử này đám công chúa bọn họ, như thế ôn hòa.
Chỉ tiếp.
Thái tử ca ca.
Lý Lệ Chất ở trưởng tôn trùng đám người dưới sự hộ tống, đi tới trước mặt Lý Thừa Càn, Lý Lệ Chất hốc mắt từng đỏ, thanh âm có chút run rẩy. Thái tử ca ca, ngươi thật muốn giết nhị ca sao?
Không phải ta muốn giết hắn, là hắn buộc ta giết hắn đi.
Lý Thừa Càn ngước đầu, nước mắt đột nhiên hạ xuống. Ta ở mẫu thân trước mộ phần quỳ một đêm, tiền vàng bạc đốt mấy mươi lần, nhưng thủy chung chưa từng dẫn hỏa. Nhưng khi ta đem trong lòng sở hữu hoang khí, toàn bộ nói cho mẫu thân sau, tiền vàng bạc dẫn hỏa. Ta biết rõ, mẫu thân là thương ta, nàng dưới xuôi mà biết, không nghĩ ta ở vì vậy chịu đủ tuổi thân, ta liền biết rõ ta nên làm thế nào rồi.
Nhưng là,
Lệ Chất, không để cho ta làm khó thật sao?
Lý Thừa Càn một câu nói khiến cho Lý Lệ Chất rốt cuộc không nhịn được sụt sùi khóc, lùi qua một bên.
Thừa Càn,
bệ hạ, hiện ở biết.
Lý Thừa Càn im lặng nhìn sang, nâng lên tay trái. Tô Trần cầm lên một cái sắc bén hoành đao, đóng ở hắn trong lòng bàn tay.
Thừa Càn,
không được.
Lý Thế Dân tức giận vô cùng, hắn là tay ngươi đủ linh đệ.
Bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Ngăn hắn lại. Lý Thế Dân giống giận, nhưng lại không một người dám lên trước. Hôn trướng. Các ngươi đều phải ruồn bỏ chấm. Đại ca. Phu hoàng cứu ta. Phúc. Một đạo máu bắn tung tóe lên, Lý Thái Đầu sau đó cút rơi xuống mặt đất. Thứ ca. Đại ca, đại ca không muốn, không nên giết ta. Mắt thấy Lý Thừa Càn một đao chém Lý Thái, Lý Hưu trong nháy mắt bị dọa đái ra. Nhưng là Lý Thừa Càn không cùng hắn nói nhảm. Xuống một đao, cho Lý Hưu một thống khoái. Lý Thế Dân thân hình lảo đảo, khó tin nhìn một màn trước mắt, hắn không dám nhìn tới Lý Thái cùng Lý Hưu chết không nhắm mắt khuôn mặt, hắn nhắm lại con mắt, lại có Lý Thừa Càn cơ đao một khắc kia lạnh lùng ánh đao, vây không đi. Người đâu? Lý Thừa Càn hét lớn một tiếng, thiết lễ nhanh chân đi ra, điện hạ. Đem Đỗ Sở Khách đám người toàn bộ bắt lại, tại chỗ hỏi chém. Phải. Thiết lễ vung tay lên, từng tên một tinh nhuệ, rồi rít hướng Đỗ Sở Khách đám người đi tới. Vậy hạ. Vậy hạ cứu ta. Vậy hạ cứu ta a. Đỗ Sở Khách đám người từng cái kêu thảm, bị binh lính lôi đi, tại chỗ hỏi chém. Từng cảnh tượng ấy nhìn mọi người lắc đầu liên tục. Vậy hạ liền Ngụy Vương Tề Vương cũng không cứu được, thì như thế nào có thể cứu được các ngươi? Trong ngay mắt, đầu người cuộn cuộn. Lý Thừa Càn nhìn trong tay đao, đang lúc mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi về phía Lý Thế Dân. Thái tử không thể. Một bọn thị vệ đồng loạt tiến lên, ngăn cản Lý Thừa Càn, cũng không dám áp quá gần, rất sợ Lý Thừa Càn phát điên, liền bọn họ cùng nhau chém. Cao Minh, Thái tử. Cao Sĩ Liêm đám người rối rít ra mặt. Lý Thừa Càn mở miệng cười nói, "Cứu công, phòng tướng, các ngươi đã cho ta muốn giết phụ hoàng sao? Ngươi có can đảm này sao?" Lý Thế Dân đột nhiên mở hai mắt ra, trải rộng huyết con mắt của tia, giống như ác ma một loại theo dõi hắn. Lý Thừa Càn nhìn một chút trong tay nhuộm huyết đao, lại tiến lên một cái bước. Lý Thế Dân như bị sét đánh. Lý Thừa Càn thở dài, vứt bỏ trong tay đao, vậy hạ coi là thật thiên bị, thậm chí còn lúc này, vẫn như cũng là không muốn chịu thừa nhận sai. "Ngươi nói đúng, ta không thể giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta không dám giết ngươi. Ngươi sở dĩ giữ lại Hoàng gia gia, là bởi vì ngươi muốn cho hắn nhìn, đại đường là như thế nào ở trong tay ngươi, từng điểm cường đại, vạn bang lai triều." Lý Thế Dân lệ con ngươi co rụt lại, hắn đây là muốn. Cô cũng phải như thế. Hô. Cao Sĩ Liêm đám người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bất luận Lý Thừa Càn từ nguyên nhân gì, cái gì mục đích, ít nhất không có hành thích vua. Ha ha, ngươi xứng sao? Bệ hạ mỏi mắt mong chờ. Lý Thừa Càn ngẩng đầu đỡ ngực, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Tô Trần chậm rãi tiến lên, đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ hạ, Tô Trần hướng Lý Thế Dân cúi người hành lễ, mời bệ hạ thoái vị nhường trước, di cư đại an cung. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn, hận không được giờ phút này liền chém hắn. Đầy đủ mọi thứ đều là từ hắn xuất hiện bắt đầu xảy ra biến chuyển. Thái tử nhượng bộ, không phải cùng hắn hòa giải, là ẩn nhẫn. Thậm chí còn thái tử khoảng thời gian này tới nhất cử nhất động đều là đang diễn trò cho hắn nhìn. Vì chính là tê dại hắn, để cho hắn có đầy đủ thời gian âm thầm góp nhặt thế lực. Ngắn ngủi một năm, hắn liền có nhiều như vậy ủng hộ, có kiếm chỉ hoàng cung năng lực. Tô Trần, ngươi rất tốt, tốt rất. Tô Trần dừng dưng một tiếng, tạ bệ hạ quá lời. Cho đến ngày nay, bệ hạ như cũng đem sở hữu sai lầm quy tội người khác, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vấn đề. Này đó là bệ hạ gieo xuống nhân, kết xuất quả. Người đâu, đem này tặc tử chém thành muôn mảnh. Lý Thế Dân cuồng loạn giống giận, đổi lấy nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Không người nào dám động thủ, càng không người nào nguyện ý động thủ. Vô luận là kia hai thiên thủ cầm súng tinh nhuệ, hay lại là trên bầu trời trôi lơ lửng những thứ kia khinh khí cầu, cũng để cho trong cung bọn thị vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bệ hạ. Cao Sĩ Liêm tiến lên, thở dài nói, kết thúc. Thái tử cùng Ngụy Vương tranh, hôm nay liền chấm dứt. Mời bệ hạ thoái vị nhường chức, di cư đại an cung. Phong Huyền Linh tiến lên, trưởng tôn vô kỵ tiến lên, lục bộ thượng thư trung ngũ vị đại nhân đồng loạt tiến lên. Mời bệ hạ di cư đại an cung. Theo của bọn hắn thanh âm hạ xuống, vang lên là lục bộ rất nhiều quan chức, là Vương Huyền Sách cùng phía sau hắn 2000 tinh nhuệ, là một gã danh thủ hộ ở trước người Lý Thế Dân thị vệ. Lý Thế Dân lảo đảo, khó mà đứng vững. Ở Dương Phi nâng đỡ, miễn cưỡng ổn định bóng người. Nhưng là lúc này, Lý Lệ Chất đi ra, hai mắt ngấn lệ mông lung quỵ ở trước người Lý Thế Dân. Thấy tình cảnh này, một cái kia cái hoàng tử, đám công chúa bọn họ, rối rít đi theo Lý Lệ Chất sau lưng. Phu hoàng, ngài sai lầm rồi. Nhị ca chết, thứ ca chết, đến đây kết thúc đi. Mời phụ hoàng di cư đại an cung. Mời phụ hoàng di cư đại an cung. Từng cái hoàng tử công chúa ở Lý Lệ Chất dưới sự hướng dẫn, rối rít mở miệng. Câu này lại một câu, phản phất là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, tức Lý Thế Dân cả người phát run, nâng lên cánh tay phải run lẩy bẩy chỉ Lý Lệ Chất, chỉ Lý Thừa Càn đám người. Nghịch tử, nghịch tử. Vậy hạ. Vậy hạ ngất đi. Thái tử, người đâu? Lý Thừa Càn thở dài, mời tôn thần y đi vào cùng, vì bệ hạ khám bệnh từ thiện. Hô. Có Lý Thừa Càn những lời này, mọi người coi như là hoàn toàn yên tâm. Cái này thì có nghĩa là tiến vào hoàng cung một chuyện, đến chỗ này đó là hoàn toàn kết thúc. Cứu công. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Cao Sĩ Liêm, sắc mặt của Cao Sĩ Liêm phức tạp, thái tử có gì phân phó? Còn sót lại mọi chuyện, làm phiền cứu công thay mặt xử lý. Lý Thừa Càn thở dài, cô mệt mỏi. Nói xong, Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Trần, hai người sóng vai ở 2000 tinh nhuệ vây quanh, chậm rãi rời đi. Cung tiễn thái tử. Đủ loại quan lại cùng kêu lên, hành lễ đưa mắt nhìn. Đợi Lý Thừa Càn sau khi rời đi, Cao Sĩ Liêm hít sâu một hơi quát to, đưa chư hoàng tử công chúa hồi cung. Phải. Lễ bộ thượng thư ở chỗ nào? Có mặt. Lập tức chọn ngày hoàng đạo, đưa tin các nước, cử hành lên ngôi đại điện. Phải. Công bộ thượng thư ở chỗ nào? Ở. Lập tức tu bổ huyền vũ môn. Phải. binh bộ thượng thư, từng cái truyền đạt mệnh lệnh, lục bộ máy vào giờ khắc này bạo phát ra kinh người sức sống. Huyền Vũ môn ngoại, số lượng hàng trăm ngàn trăm họ tụ tập, chật chội nhìn quanh. Bọn họ muốn nhìn một chút, lần này đến tột cùng là thái tử thắng, hay lại là thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Nghe người trước mặt nói, Huyền Vũ môn bị nổ hư đây. Thật sao? Không thể nào đâu. Người trước mặt nói mau nói a, chúng ta không nhìn thấy. Khổng Tế tiểu, là Lô đại nhân mang theo Khổng Tế tiểu tới. Từng đạo tiếng kinh hô, theo miệng miệng truyền tống, tới đám người phía sau. Khổng Dĩnh đặt lau mặt bên trên mồ hôi hột, đi theo Lô Thừa Khánh bên người, mang theo vài tên quan chức vô cùng lo lắng, đi tới mấy trăm ngàn trăm họ trước mặt. Mặc dù phong tuyết rất lớn, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, thật sự là để cho hắn viên này lao tim, có chút không chịu nổi, không ức chế được suất mồ hôi. Đón từng đôi mắt, Khổng Dĩnh đặt cao giọng mở miệng. Chuyện hôm nay đã kết thúc, thái tử lựa ngày thừa kế đại thống. Chư vị xin trở về đi. Được. Từng đạo tiếng hoan hô vang lên, cùng theo mọi người truyền miệng, hội tụ thành ý dân dòng lũ. Thái tử lựa ngày thừa kế đại thống. Thái tử thành công. Hắn thuyết phục bệ hạ. Ngàn vạn trăm họ hoan hô, ở Khổng Dĩnh đặt đám người không người đưa tiến hạ, rồi rít hành lễ rời đi. Cho dù là những thứ kia duy trì trung lập, đối Tô Trần, đối thái tử như cũ hiểm khích người, này thời điểm đều rối rít thán phục cùng Lý Thừa Cán quyết đoán cùng sức ảnh hưởng. Đuôi bầm lăng xuống. Thái tử, tháng. Chương 312. Cha con tình thâm, ôm đầu khóc giống. Chương 312. Cha con tình thâm, ôm đầu khóc giống. Đúng bẩn. Nghịch tử. Đại An cung bên trong. Thường câu nhỉ non nói nhỏ biến thành phẫn nộ gào thét. Trên giường nhỏ, Lý Thế Dân rộng rãi trợn mở con mắt, theo bản năng liền muốn chống đỡ ngồi dậy. Lại nhất thời cảm thấy thân thể mất sức, đầu căng đau, không nhịn được hít hít khí lạnh. Bệ hạ. Dương Phi bưng thuốc thang, bước nhanh tới, bệ hạ khá một chút. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Bệ hạ ngày đó ngất xỉu đi qua, nô tỳ liền canh giữ ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ bệ hạ. Lý Thế Dân nhìn một chút Dương Phi, từ nàng tiểu thụy trên gương mặt đến xem, không giống như là nói dối dáng vẻ, không nhịn được thở dài. Khổ cực ngươi. Bệ hạ nói quá lời. Dương Phi đem vừa mới nấu tốt thuốc thang, đưa tới, bệ hạ, uống thuốc đi. Không ăn. Lý Thế Dân oán khí khó tiêu, tiêm lịch tử chỉ mong chấm chết mới phải. Dương Phi thở dài, đem thuốc thang buông xuống, tiến lên vì Lý Thế Dân nắn bắt đầu. Bệ hạ, thứ cho nô tỳ nói thẳng, ngài lần này thật sai lầm rồi. Ngươi. Lý Thế Dân chợt quay đầu nhìn, mặt có tức giận cùng kinh ngạc. Dương Phi bất đắc dĩ nói, bệ hạ, nô tỳ đã sớm cùng ngài nói, thái tử tính cách theo ngài, các ngươi đều là giống nhau khó mà hướng đối phương nhận sai, cho dù là ngài biết rõ hắn nói là đúng biết rõ mình là sai. Tựa như cùng ngài đi đông cùng, muốn gặp thái tử, có thể ngươi minh biết rõ hắn đi tỉ tỉ trước mộ phần khóc kể, ngài lại xoay người trở về cung. Ngươi đối Ngụy Vương thiên vị cực kỳ, âm phi lại thường thường đem tin tức tiết lộ cho Tề Vương. Lý Thế Dân cắt đứt Dương Phi mà nói, nhưng giọng đã mềm mại thêm vài phần, kia cũng không phải bị giết hại tay chân huynh đệ mở cớ. Dương Phi bất đắc dĩ nhìn Lý Thế Dân, rất muốn nói một câu, ngươi năm đó cũng không phải là như vậy. Nhưng là lời đến mép, lại đánh một vòng, tản đi. Thái tử lâu rồi, có hay không đã không kịp chờ đợi lên ngôi? Không có. Dương Phi lắc đầu một cái, vậy hạ hôn mê khoảng thời gian này, trong triều mọi chuyện phần lớn là thân quốc công đám người ở xử lý, về phần thái tử. Thế nào? Thái tử tự từ ngày đó sau đó, liền tự giam mình ở rồi trong đông cung, ai cũng không thấy. Dương Phi thở dài, Ngụy Vương cùng Tề Vương cái chết, với hắn mà nói cũng là khó mà tiếp nhận đau. Bệ hạ không ngại suy nghĩ một chút, hôm đó Lý Trị bọn họ lúc xuất hiện, thái tử còn từng ôn hòa để cho bọn họ rời đi. Đi đem thái tử gọi tới, chấm phải gặp hắn. Chuyện này, đi. Bệ hạ trước tiên đem thuốc thang uống, nô tỳ cái này thì đi tìm thái tử như vậy được chưa? Tấn tấn tấn. Lý Thế Dân uống một hơi cạn sạch, đi đem hắn gọi tới. Còn có Tô Trần. Cao sĩ Liêm mấy ngày nay bận rộn bể đầu sức chán. Huyền Vũ môn phá hủy muốn xây lại chứ? Úy Trì Kính Đức cùng trình chi tiết, bọn họ bị thái tử bắt sống, này hiển nhiên là không tính giết bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng ở Huyền Vũ môn ngăn cản thái tử, nên xử trí như thế nào? Còn có phụ thuộc vào cùng Ngụy Vương, Tề Vương người, những người này lại nên thu xếp làm sao? Lớn như vậy cục diện rồi dám, Lý Thừa càng ngược lại tốt, trực tiếp ném cho hắn, hỏi cũng không hỏi một chút. Hắn cảm giác mình đời này nhất định là không cách nào gì dưỡng thiên nhiên, không bởi vì vất vả quá độ qua đời liền đã coi như là cực tốt rồi. Cũng may hắn còn có một cháu ngoại. Cứu phụ, cứu phụ. Vừa mới thanh tĩnh một chút Cao Sĩ Liêm, vừa nghe đến trưởng tôn Vô Kỵ thanh âm, không nhịn được nhào nặn nổi lên đầu. Nhức đầu. Đau đầu người khác ra hỏa lại tới. Gào cái gì gào, ngươi là phải cho ta vội về chịu tăng nột. Đối mặt vội vã chạy vào trưởng tôn Vô Kỵ, Cao Sĩ Liêm không có một chút lời khen, nhiều lớn tuổi người, vẫn như thế hoang mang rối loạn còn thể thống gì. Nhưng là cứu phụ, xảy ra chuyện lớn. Trưởng tôn Vô Kỵ lau mặt bên trên mồ hôi hột, nuốt nước miếng một cái nói, vậy hạ thân thể chuyển biến tốt, để cho Dương Phi nương nương triệu kiến thái tử cùng Tổ Trần. Cao Sĩ Liêm nhất thời ngồi thẳng người, nhưng sau đó đây, ngươi đáp ứng. Ta làm sao có thể đáp ứng a? Trưởng tôn Vô Kỵ gấp đội vàng giải thích, ta trước tiên làm yên lòng bệ hạ, cũng mời tới trưởng nghiễm công chúa đám người, kia biết rõ, bọn họ chẳng những không có chấn an được bệ hạ, ngược lại đem tin tức tống ra ngoài. Ngươi, Cao Sĩ Liêm tức vô đuổi, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, một chút như vậy chuyện nhỏ cũng làm không được. Cứu phụ, ta cũng không nghĩ tới a, thái tử cùng Tô Trần lại trực tiếp đi Đại An cung rồi. Cái gì? Cao Sĩ Liêm nhất thời luống cuống. Cam lộ điện ngoại vết máu còn chưa khô, sụp đổ Huyền Vũ môn còn không có sửa xong. Thái tử lại cùng Tô Trần đi Đại An cung. Bọn họ sẽ không phải là muốn hành thích vua. Bệ hạ có thể hay không nổi lên tổn thương người? Hô trướng. Nếu biết rõ chuyện này, tại sao không trước tiên phong tỏa Đại An cung, tại sao chạy tới nơi này tìm ta? Cao sĩ Liêm rộng rãi đứng dậy, vội vàng cầm lên trên đất giày, còn chưa tới cùng mặc vào, cũng cảm giác lao thắt lưng một trận đau nhức. Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng tiến lên vì đó mang giày, cũng giải thích, thái tử hạ lệnh, không có hắn chấp thuận, bất luận kẻ nào không chính xác bước vào Đại An cùng một bước. Cao sĩ Liêm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ, ta đi Đại An cung đều bị Hột Cản Thừa Cơ đuổi ra ngoài. Ba. Cao sĩ Liêm tức giận cho Trường Tôn Vô Kỵ hót xuống. Cứu phụ, quan tâm sẽ bị loạn. Cao sĩ Liêm đá rơi xuống rồi Trường Tôn Vô Kỵ vì hắn mang giày vào. Ở Trường Tôn Vô Kỵ có chút bừng tỉnh dưới ánh mắt, chậm rãi nằm trở về. Thái tử không chính xác bất luận kẻ nào đến gần Đại An cung, hiển nhiên là muốn cùng bệ hạ nói một chút lời trong lòng rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là còn có Tô Trần đây. Kia tiểu rất thông minh đấy, bây giờ đại cuộc đã định, sẽ chờ thái tử lên ngôi, sẽ không gây ra cái gì cho yêu. Hơn nữa, hổ dữ không ăn thịt con. Nô vương bọn người ở đất phong, Trường An thành bên trong chỉ có thái tử một người nắm hết quyền hành, bệ hạ cũng không đến nổi đối thái tử độc thủ. Cao sĩ Liêm không có vấn đề khoát tay một cái, ngược lại là người này nhất kinh nhất sạng, thiếu chút nữa đem ngươi cậu ta cho đưa đi. Trường Tôn Vô Kỵ lúng túng cười một tiếng, ta này không lo lắng bệ hạ cùng thái tử bọn họ, không bằng cứu phụ đi qua nhìn một chút. Không có đi hay không? Cao sĩ Liêm phất phất tay, ngươi cũng nên để làm chi đi. Đây là người ta lão tử cùng con trai sự tình, chúng ta những người ngoài này chen vào làm gì? Ngại bệ hạ hận ngươi không đủ, cũng là ngươi trên người sự tình quá ít. Ê! Cứu phụ dạy dỗ là. Đại An Cung. Lý Thừa Càn yên lặng cầm ly trà lên, cho Lý Thế Dân rót một chén trà, cho Tô Trần cũng rót một ly. Trẫm không uống trà, muốn uống rượu. Lý Thế Dân mặt không chút thay đổi đánh rất Lý Thừa Càn đưa tới ly trà. Vang một tiếng, nước trà là trà, rơi đầy đất. Lý Thừa Càn cũng không nóng giận, đổi một cái ly mới, lại rót đầy một ly. Cha, thân thể của ngươi vừa vặn nhiều chút, không thích hợp uống rượu. Thuận tiện cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút, này là bằng hữu ta, Tô Trần. Lý Thế Dân cau mày nhìn Lý Thừa Càn, lại nhìn một chút một bên vẻ mặt vui vẻ Tô Trần, không biết rõ Lý Thừa Càn bên trong hồ lô mua bán cái gì dược. Hắn thân thể rời về phía sau một chút, tựa vào trên nền mềm, mắt lạnh nói, có thể biết chấm hôm nay kêu ngươi tới vì chuyện gì? Hài Nhi không biết. Giả bộ, Cao Minh, ngươi đại năng giả bộ. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn chốc lát, lắc đầu một cái, chấm đã thành ngươi tù nhân, trong triều lục bộ rất nhiều quan chức đã chủ động phụ thuộc vào cùng ngươi, cần gì phải ở chấm trước mặt tiếp tục giả vờ người tốt. Lý Thừa Càn lúc này ngẩng đầu nhìn lại, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, "Không, cha ngươi sai lầm rồi." "Chấm lại sai lầm rồi?" Lý Thế Dân thanh âm đột nhiên dương cao thêm vài phần. Lý Thừa Càn thản nhiên gật đầu, "Cha, ngươi sai lầm rồi." "Vốn là, Hài Nhi khi biết, ngươi muốn thấy tin tức ta sau, ta là không muốn tới, bởi vì tứ đệ cùng ngũ đệ đều bị ta giết. Thực vậy, bọn họ chết, trong nội tâm của ta oán khí đã tiêu, nhưng lại không biết rõ nên như thế nào đối mặt cha. Nhưng là, ta càng biết rõ, ta nếu không phải đến, cha lửa giận trong lòng sẽ không tàn đi, với thân thể bất lợi. Cha không biết rõ mình sai lầm, chỉ có thể để tâm vào chuyện bụng bặm, cứ thế mãi, chỉ có thể ý chí sa sút." Lý Thế Dân không nhịn được giễu cợt, "Chấm đều bị ngươi nhốt vào Đại An cung rồi, ngươi còn lo lắng chấm ý chí sa sút?" Lý Thừa Càn gật đầu một cái, "Đứa bé mặc dù nhi may mắn thắng bắn này, nhưng là thiên hạ này lớn, cục diện chi loạn, còn cần cha vì Hải Nhi chỉ dẫn." Lý Thừa Càn như thế tự khiêm nhường tư thế khiến cho Lý Thế Dân có chút hoảng hốt. Đây thật là hắn trong ấn tượng thái tử sao? Tựa hồ từ Huyền Vũ môn sau đó, liền không có gặp qua hắn như thế như vậy. Hải Nhi sở dĩ nói cha sai lầm rồi, là bởi vì cha phạm vào sở hữu cha cũng dễ dàng phạm được một cái sai lầm. Có người nói hoàng đế yêu trưởng tử, trăm họ vui yêu nhi. Nhưng là, môi hở răng lạnh, cha không nên quá mức có khuynh hướng thích, ít nhất hẳn làm đến xử lý sự việc công bằng, dù là không thể, cũng nên phân mấy phần cha thương cùng ta đi cha. Cho nên đứa bé trong lòng nhi có oán, có hận. Nhưng là, bọn họ dù nói thế nào, đều là ta huynh đệ, nhất là thanh tước. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi nhất thanh tước. Lý Thừa Càn lại nhìn hắn một cái, giống như là trở lại ngày đó mưu phản một khắc kia. Lý Thế Dân sắc mặt trong nháy mắt tối xuống, trợn mắt nhìn, Lý Thừa Càn lại không để ý đến nói tiếp đến, ta cùng với thanh tước một mẹ đồng bào, cùng tuổi mà sống, không nói quan hệ cứ tốt, nhưng là theo lý như thế, có thể kết quả thế nào? Bởi vì Hài Nhi bị cha phong làm thái tử, khiến cho ta cùng với thanh tước quan hệ sơ xa một chút, nhưng là chỉ là thái tử cùng hoàng đệ giữa ngăn cách. Nhưng là cha có khuynh hướng thích, đưa đến thanh tước có chấm mút đông cung dạ tâm, loại này dạ tâm một khi nảy sinh, liền như cùng người dục vọng chi cửa được mở ra, khó mà lấp đầy. Này đó là Tô Trần ngày đó nói hôn qua nhân, hôm nay quả. Lục học sĩ dạy dỗ quá ta khắc kỷ phục lễ, khổng tế tiểu dạy dỗ quá ta khổng dung để cho lê, ngụy đại phu dạy dỗ quá ta cùng mục huynh đệ. Ta là huynh trưởng, ta là thái tử, ta nên nhẫn nhịn cùng hắn. Đúng ta nên nhẫn nhịn cho hắn, ta một lần lại một lần lùi bước, đổi lấy là cái gì, cha chẳng nhẽ không biết không? Ngươi thì làm như không thấy. Cha, ta cũng là hài tử của ngươi, ta không phải thánh nhân a cha. Ta không nghĩ mưu phản, nhưng ta càng không muốn trở thành nhận thái tử. Ngươi có ngươi kiêu ngạo, nhưng ta cũng có ta tôn nghiêm. Ta không thể lui nữa rồi cha. Làm ta không phải thái tử một khắc kia, ta liền chỉ có một con đường chết. Đối mặt Lý Thừa Càn xuất phát từ tâm can một phen, Lý Thế Dân yên lặng đồng thời, trong lòng không khỏi nảy sinh chút áy náy. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Thừa Càn nói đều là thật. Nhưng là ngươi không nên giết bọn họ, thật không nên giết bọn họ. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, chỉ cần chấm ở, bọn họ cũng không dám ra tay với ngươi. Bọn họ bất tử, tử chính là ta. Lý Thừa Càn bình tĩnh như cũ, ta không thể thúc thủ chịu trói, ít nhất, ta không muốn chết. Huống chi, cha lời nói này đi ra, chính ngươi tin tưởng mấy phần. Đỗ Sở Khách bọn họ ký một lá thư, ý muốn bãi nhiệm thái tử, cha chẳng nhẽ không nhìn thấy. Ngươi thấy được, nhưng là ngươi vẫn là không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này. Bởi vì ngươi từ trong đấy lòng đã cảm thấy, đây bất quá là ngươi có khuynh hướng thích thanh tước, làm được chuyện hoang đường thôi, nghị chi làm người ta bật cười. Thái tử vị, đông cũng nặng, khởi là bọn hắn dứt lời miễn liền bãi nhiệm. Băng đống tam xích không phải là một ngày công. Ta không dám đánh cuộc, là thái độ của ngươi khiến cho ta không dám đánh cuộc, không dám tin tưởng ngươi. Ta thành tâm hướng mẫu thân nhờ giúp đỡ, ta biết bao hy vọng thân là cha ngươi có thể xuất hiện ở mẫu thân trước bộ phận, nói một câu cao minh, về nhà đi, thanh tước làm chuyện hoang đường, ta sẽ dạy dỗ hắn. Nhưng là ngươi không có. Lý Thừa Càn vừa nói, nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống. Ngươi giống nhau Huyền Vũ môn ngày ấy, tay cầm trường đao sát vào trong cùng, lại không bỏ được nhiều nhìn mẹ con chúng ta liếc mắt. Chớ nói, Lý Thế Dân bỗng nhiên giơ tay lên ngăn lại rồi Lý Thừa Càn. Nhưng là, Lý Thừa Càn lại một lần nữa không có im tiếng, giết tay chân huynh đệ không dễ chịu, cha không dễ chịu, chẳng nhẽ ta tâm lý liền có thể được sao? Chớ nói, chấm cho ngươi chớ nói. Lý Thế Dân giận dữ đứng dậy, một cước đạp lộn mèo trước mặt bàn ghế, hốc mắt đỏ bừng, ngậm lệ quang. Loảng xoảng. Theo cuối cùng ly trà lập định, Lý Thừa Càn cười, run run người dâng trà thủy, nhìn một cái vội vàng nhảy ra Tô Trần, trêu nói, ngươi cũng thật bất ngờ cha sẽ khóc đi. Tô Trần, không ngoài ý, chỉ là không có nghĩ đến, hắn sẽ bị ngươi nói khóc. Lý Thừa Càn cười lau nước mắt, bởi vì hắn bị ta nói rồi chân đau. Lý Thế Dân giống như ác hổ như vậy hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, chấm thân vì thiên tử, tại sao chỗ đau? Lý Thừa Càn chậm rãi nói, làm ta bị buộc giết thanh tước bọn họ thời điểm, ngươi tựa như cùng hoàng gia ra như thế khó chịu. Đủ rồi, đủ rồi. Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân phẫn nộ một cái nhặt lên trước người tán lạc bình trà, liền muốn hướng Lý Thừa Càn đầu nện xuống. Lý Thừa Càn nhưng là không nhúc đích, càng là giơ tay lên ngăn lại rồi Tô Trần. Phụ tử liên tâm. Cha biết rõ ta nói là đúng, ta cũng biết rõ ta nói là đúng, nhưng là cha không muốn thừa nhận. Cha như thế giận đùng đùng, chỉ có thể che giấu nội tâm của ngươi sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi. Lý Thế Dân một tay níu lấy Lý Thừa Càn vào áo, một tay gắt gao bắt bình trà, hận không được bây giờ liền đập xuống, xong hết mọi chuyện. Hổ dữ không ăn thịt con a bệ hạ. Tô Trần thở dài, từ bên trái trong cửa tay áo móc ra một tấm họa quyển, ở trước mặt Lý Thế Dân chậm rãi mở ra. Lý Thế Dân cao mày nhìn, trên mặt vẻ giận, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Loảng xoảng, bình trà rớt, lặng. Lý Thế Dân đi tới trước mặt Tô Trần, từ trong tay hắn cầm lấy họa quyển, không nhịn được lên tiếng khóc giống. Quan âm thì, phụ hoàng, ta sai lầm rồi, ta thật biết lỗi rồi, ta không nên như thế a. Nhìn đau buồn bạn phần Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn cười to ba tiếng, cười trùng có lệ. Ở Tô Trần có chút ngậm ánh mắt của bức hạ, đi tới trước mặt Lý Thế Dân, ủy trên đất, ôm lấy Lý Thế Dân. Cha, hài nhi sai lầm rồi. Ô ô ô, nương lặc, các ngươi đang dở trò quỷ gì? Đột nhiên một màn cha con tình thầm, trực tiếp nhìn choáng váng Tô Trần, đột nhiên có chút mũi hế ẩm. Không nghĩ tới, văn đức hoàng hậu nương nương bức họa tốt như vậy dùng à? Giờ khắc này, Tô Trần cảm thấy hắn người ngoài cuộc này, không nên ở trong đại điện. Không đúng, vừa định muốn tránh hiểm nghi lui ra ngoài Tô Trần, đột nhiên dừng bước, ánh mắt ở trên người Lý Thế Dân nhìn từ trên xuống dưới, thật tốt Trinh Bắc đại tướng quân a. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể tưởng tượng thôi. Đã lâu, hai cha con rốt cuộc ngưng khóc kể. Tô Trần móc đến lỗ thai, nhìn đến bọn họ hai cha con, lần nữa ngồi ở bàn bên cạnh. Lý Thừa Càn lại một lần nữa cầm lên trà mới ấm. No rồi no rồi. Tô Trần vội vàng giơ tay lên cắt đứt, ta đã uống no, không cần lại cho ta đến trà. Lý Thừa Càn cười một tiếng, không phải cho ngươi. Tô Trần, nay liền có chút thương cảm tình rồi. Lễ bộ đã đưa tới ngày hoàng đạo, ta cảm thấy được quá mức hấp tấp. Lý Thừa Càn chậm rãi mở miệng, quá hai ngày đó là giữa đông rồi, các nơi học sinh thi sắp tới, thành công báo cho biết lễ bộ, đem lên ngôi đại điện theo sau tới thi kết thúc. Lý Thế Dân xóa đi nước mắt, cầm lên ly trà, tích tự như kim, có thể. Lý Thừa Càn hướng về phía Tô Trần đưa ra tay trái. Ngươi từ hoàng gia ra trong tay nhận lấy đại đường, chế tạo trinh quan thịnh thế, bây giờ ta từ trong tay ngươi nhận lấy đại đường, tự mình khai sáng nhất phiên tân sự nghiệp. Ha ha. Lý Thế Dân bình tĩnh nhìn, chỉ thấy Tô Trần từ phía bên phải trong cửa tay áo móc ra một phần nhiều nếp nhăn họa quyển. Lý Thế Dân không khỏi nâng lên chân mày, nhìn về phía ánh mắt của Tô Trần, bình thêm mấy phần sắc khí. Tô Trần cụ một cái, giải thích, bệ hạ đừng nóng, này là bản đồ thế giới. Chỉ là bởi vì vật này quá mức thường gặp, cho nên liền bị ta ném bỏ ở đáy xe, cho nên lộ ra có chút bẩn thỉu. Cuối cùng, Tô Trần còn thân thiết bổ sung một câu, tuyệt đối không phải cao tổ hoàng đế bức họa. Đợt, tỉnh dậy trời sợ, có đại ca thưởng cho ta rồi, nhưng hậu trường không biểu hiện, các gia trợ thủ chỉ biểu hiện số tiền không biểu hiện tên, cảm tạ vị đại ca kia 5.000 điểm khen thưởng. Buổi chương hết, chương 313. Rất muốn trăng bước, nhưng ta phải để phòng ngươi. Chương 313, rất muốn trăng bước, nhưng ta phải để phòng ngươi. Bản đồ triển khai. Cũng đúng như Tô Trần lời muốn nói như vậy, phía trên bẩn thỉu, giống như là không biết do ở cái kia mọi góc bên trong ngoi ra tới. Bất quá, lại là có thể từ dơ bẩn cùng dấu dày chung, đại khái nhìn ra một ít quốc gia danh xưng, vị trí. Màu sắc rực rỡ bản đồ. Lý Thế Dân cau mày, ánh mắt ở trên bản đồ qua lại quét nhìn, bản đồ này đến tột cùng là người nào bức họa, tại sao không có ta đại đường lãnh thổ? Có, ở chỗ này. Tô Trần nhấc ngón tay chỉ phía trên khu vực. Nhỏ như vậy. Đây. Tô Trần trong nháy mắt không lời chống đỡ. Tương đối cùng đường chiều bản đồ mà nói, phía trên này diện tích đúng là tiểu rất nhiều rồi. Tiên Kỳ, Lâu Lan, Ba Tư, Đại Thử. Lý Thế Dân cao mày nhìn chằm chằm tây vực các nước, chậm rãi mở miệng, đây là các ngươi gần đây đánh dấu đi lên. đúng tìm và lấp sai sót à? Tô Trần cười giải thích một câu, theo rồi nói ra, thái tử biết được bệ hạ triệu kiến sau, liền để cho ta mang theo bức bản đồ này.
Tại sao?
Bởi vì ngươi già rồi. Tô Trần theo bản năng mở miệng, chỉ thấy Lý Thế Dân dẫn nổi lên trên mặt bàn bình trà.
Khụ khụ.
Tô Trần gấp đội vàng đổi lời nói, chỉ Lý Thừa Càn nói, là thái tử nói. Lý Thế Dân cau mày nhìn, Lý Thừa Càn thản nhiên gật đầu, thế giới lớn như vậy, cha lại cứ cư một thỉnh thoảng nơi, làm người ta khó hiểu. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, ta đại đường hùng binh triệu, vạn bang đến chầu như thế nào coi như là ở chết nhất góc chi địa. Cho nên ta nói ngươi già rồi. Lý Thừa Càn không mặn không lạt nói, Tây vực các nước, đại thực, còn có La Mã đế quốc vân vân. Như thế rất nhiều vương triều, lại không tuân theo ta đại đường thiên mệnh, lúc này lấy thiên binh trừ. Lý Thế Dân nâng lên chân mày, Lý Thừa Càn tiếp tục nói, Cao Xương Vương Khúc Ghệ A Bùn Tạ nhiều lần ngăn trở Tây vực các nước vào triều tiên cống, Y Liễu Ngô lại từng hướng đột quyết xương thần. Không được phiên bang chi lễ, không hướng ta hướng vào hiến cống phẩm, lưu có ích lợi gì? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân đưa ánh mắt rơi vào trên bản đồ. Cho nên, này chính là hắn hùng tâm tráng chí sao? Nhất thống vạn quốc. Dỗ San từng nói với ta quá, dũng khí, nghị lực mới có thể thành tựu vĩ đại. Bây giờ, ta đã không sợ hai cha. Ta muốn làm, không chỉ là đem đại đường trở nên cường đại hơn, để cho trăm họ càng giàu có và sung túc, ta muốn làm kia vạn vương chi vương. Vạn vương chi vương, thật là lớn mục tiêu. Khẩu khí thật là lớn. Mặc dù đoán trúng ý tưởng của Lý Thừa Càn, nhưng hắn vẫn một chút không cao hứng nổi, hắn phát trước mặt hiện Lý Thừa Càn bộ phát xa lạ. Tựa hồ, đây mới là hắn chân chính mong đợi thái tử. Hắn không xác định. Chỉ bằng ngươi, không phải ta, là chúng ta. Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười, chẳng lẽ phụ hoàng không muốn tham dự đi vào sao? Lý Thế Dân nhíu mày, hắn không có nghĩ qua, Lý Thừa Càn lại sẽ mời hắn cùng nhau tham dự lần này vạn quốc kế hoạch. Không có hứng thú. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Lý Thừa Càn thở dài, đã như vậy mà nói, kia cha hay lại là thật tốt bảo trọng thân thể đi. Lý Thế Dân mang theo mấy phần châm chọc mùi vị, ngươi muốn cho chấm ở sinh thời, thấy một cái vạn vương chi vương. Lý Thừa Càn rất là bình tĩnh một chút gật đầu, cha ở Đại An cung bên trong đãi nộ cùng lúc trước như thế. Trừ lần đó ra, vương đức ta cũng đã đem hắn gọi tới, liền ở ngoài điện hậu, cha có chuyện gì đều có thể phân phó hắn. Thực ra, Lý Thừa Càn thở dài, vương đức công công cũng không phải chúng ta. Hắn sở dĩ sẽ tiệt lưu hạ đưa cho cha thư, có lẽ là công nhận ta. Đúng rồi. Cha, ngươi đang ở đây cái kia bên nằm vùng nhân thủ, thật sự là không lớn thông minh. Lý Thế Dân nâng lên chân mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Trở về Trường An thành trước, hắn cũng đã an bài không ít người, trong đông cũng có, Tô Trần bên người tự nhiên cũng có. Bất quá nhìn dáng dấp, đã sớm bị bọn họ toàn bộ nắm giữ. Thế nào phát hiện? Bọn họ không thích tiền. Khóe miệng của Tô Trần khẽ nhếch, không người nào có thể cự tuyệt, trừ phi bọn họ có tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Lý Thế Dân nhỉ non một cái câu, đó là vật gì? Bệ hạ có thể xưng là chân thành, cũng có thể đem coi là tín đồ. Tô Trần giải thích, ta thu nhận những người đó, không nói ra cảnh bần hàn, nhưng cũng không thể coi là bên trên sinh hoạt đầy đủ sung túc. Ngày lễ ngày Tết ta sẽ cho bọn hắn phát bạc, có lẽ cũng không nhiều, nhưng đủ để làm bọn hắn sinh sống. Người thu mua bọn họ. Bệ hạ có thể hiểu như vậy. Tô Trần cười một tiếng, nhưng ta càng thích dùng sĩ vì người chi kỷ tử để hình dung bọn họ. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nói cách khác, các ngươi lần này cũng không chân chính vận dụng nhiều có sức mạnh. Tô Trần, coi là vậy đi. Văn Hương Lai những người đó, băng cửa hàng người, tòa báo người, xưởng, lò gạch. Nếu là cặn kẽ thanh tính được, Tô Trần cảm giác hẳn còn có thể kêu cái ngót nghét một vạn. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Trần có nắm chắc, có thể gọi tới Trường An thành nội nhân. Về phần tiệm tạp hóa, Sầm Văn Chiêu bên kia, còn có thể đủ bao nhiêu có thể dùng chi sĩ, liền không nói được rồi. Vẫn nổ, kết quả là vật gì? Ánh mắt của Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn rất muốn chuẩn bị rõ ràng những chuyện này. Hắn không phải thua ở Tô Trần cùng thái tử liên thủ, mà là thua ở những thứ kia vật nổ, chỉ riêng phía trên. Như không phải những thứ kia vật nổ, bọn họ căn bản không có cơ hội công phá Huyền Vũ môn. Kia cũng không phải đạo ra cái gọi là luyện đan thất bại sinh ra vật nổ, mà là căn cứ tỷ lệ nhất định nghiên chế ra được hắc hỏa dược. Tô Trần thẳng thắn nói, vật này uy lực kinh người, một khi lượng thuốc đủ, chớ nói là Huyền Vũ môn, coi như là toàn bộ Trường An thành, đều có thể ở một hơi thở giữa hóa thành bụi bặm. Lý Thế Dân con ngươi co rụt lại, cái này không thể nào. Không có gì chuyện không có khả năng. Tô Trần khoát tay một cái, người trí tưởng tượng luôn là sẽ giới hạn với chính mình đã biết sự vật bên trên. Làm bệ hạ thấy trên trời chỉ riêng thời điểm, chỉ sẽ cảm thấy, này là người phương nào chế tạo ra được gió lớn đàn tranh, mà chưa từng nghĩ tới, người cũng có thể thông qua chỉ riêng bay lượn với thiên. Nếu chỉ riêng có thể bay trời cao, như vậy chúng ta đổi một loại phương thức, tại sao không thể để cho khinh khí cầu chở người bay ở trên trời đây? Những thứ kia hình cầu. Không sai. Tô Trần gật đầu, những thứ kia khinh khí cầu là ta ở nửa năm trước chuẩn bị, chỉ là vẫn không có triển lộ ra thôi. Đem có thể căn cứ ngồi thao túng, đáp lời tiến hành cao thấp chở người phi hành, cùng thời điểm có thể làm thành thời chiến vũ khí, dùng để đối địa mặt địch nhân tiến hành đả kích. Cao đánh thấp. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ, nửa năm trước, hai người các ngươi phụ mệnh đi Giang Nam đạo thống trị Tô Châu lũ lụt. Đúng, chính là khi đó. Tô Trần khẽ mỉm cười, ta cùng với thái tử trở lại, nhưng là Từ Dũng lại ở lại Giang Nam, hắn mở một nhà tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa? Con mắt của Lý Thế Dân dần dần trợ to, ý đi học viện đại phu đi tiệm tạp hóa. Tô Trần gật đầu, bọn họ phần lớn ở tiệm tạp hóa chung, vì các nơi dân chúng miễn phí khám bệnh từ thiện, trị bệnh cứu người. Vậy hạ nếu là ở Đại An cung thấy đến phát chán mà nói, ta có thể phái người đem Giang Nam đạo, Lĩnh Nam đạo to như vậy đủ loại hay thú chuyện thông thông đưa tới. trong đó không thiếu các nơi các quan viên làm một ít chuyện xấu xa, nhìn ngược lại là có loại nhân sinh phức tạp cảm giác. Lý Thế Dân thở dài, ngươi bố trí rất lợi hại. Tô Trần cũng không đắc ý, tạ bệ hạ quá lời. Lý Thế Dân tiếp tục nói, nếu mở miệng tử, vậy thì dứt khoát đều nói hết đi. Giang Nam đạo, Linh Nam đạo có ngươi người, như vậy Hà Đông Hà Bắc, Sơn Nam Kiếm Nam to như vậy cũng có ngươi người chứ. Tô Trần cười không nói. Tại sao không nói? Nói thật, ta phải để phòng bệ hạ. Tô Trần tuét miệng cười một tiếng, kia tiện hề hề biểu tình khiến cho Lý Thế Dân căm tức rất. Có một loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác, lại phát hiện, ở tầng mây phía sau, còn có một tầng tầng xa lưới khiến cho hắn khó mà kiến nhận. Thái tử là con trai của bệ hạ, ta có thể không phải. Bệ hạ văn có thể chế tạo chính quan thịnh thế, vũ có thể bình định trung nguyên, ngay cả chư vị đại tướng quân cũng mặc cảm. Nếu là bệ hạ bỗng nhiên muốn lần nữa ngồi một chút long nghỉ, lại vừa vặn biết ta sở hữu lai lịch. Tô Trần hai tay mở ra, ta đây đúng vậy liền thảm. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn Tô Trần, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Không nghĩ tới, gần đó là đại cuộc đã định, thái tử lên ngôi cũng chỉ là vấn đề thời gian, Tô Trần vẫn chính là duy trì cảnh giác, để lại cho mình đủ lá bài tẩy. Có lẽ, hắn âm thầm chiêu mộ thần tín, đều không cách nào lần nữa bước vào thái cực điện. Ngươi người này thật giống như là một mê, để cho người ta không đoán ra a. Vậy hạ quá khen. Ngươi sẽ không sợ một ngày nào đó, thái tử sẽ đối với ngươi nổi sát tâm. Không sợ. Tại sao không sợ? Bởi vì tín nhiệm, cho nên không sợ. Rồi một cái tín nhiệm, ngươi có thể biết đế vương nhất không quan tâm, chính là tín nhiệm. Chấm tin Lô Thừa Khánh, hắn không ngăn lại thái tử, chấm tin Đoạn Chí Huyền, hắn không ngăn lại ngươi, chấm tin lục bộ chẳng những không có ngăn trở, hầu quân tập càng là chủ động tháo xuống phòng ngự. Tín nhiệm hai chữ nói nhẹ nhàng, nhưng là vô dụng nhất đồ vật. Lý Thế Dân giọng u u, đồng thời nhắc nhở tựa như nhìn về phía Lý Thừa Càn, dựa bên, khởi để người khác ngủ ngáy. Lý Thừa Càn lắc đầu cười khổ. Tô Trần nhún vai một cái, lộ bộ đột, bệ hạ, ngươi như vậy nồng cạn khích bác ly giáng cách cũng không cần dùng. Ta muốn giết thái tử mà nói, ngay từ lúc thái tử dọn đi thái tử cư thời điểm, hắn liền đã chết. Ngươi. Trong lòng Lý Thế Dân dùng một cái. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói, mới vừa chúng ta tới thời điểm, ta cùng với cha lần nữa giới thiệu một chút hắn, Tô Trần, bằng hữu của ta. Trong lòng Lý Thế Dân lại dao động. Thì ra, quan hệ bọn hắn, nguyên so với hắn tưởng tượng càng thân mật vô gian. Tô Trần cười doanh doanh nói, bệ hạ, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Bí mật của ta thái tử cũng biết rõ, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi nói một chút ta mưu đồ, nhưng là, ngươi không có thể biết rõ, đúng không? Có lẽ, sau này ngày nào ta tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết. Tô Trần. Lý Thừa Càn trợn mắt nhìn Tô Trần liếc mắt. Tô Trần cười im tiếng không nói. Cha, chúng ta đàm luận quá lâu rồi, nghĩ đến trong triều các quan viên, cũng đang chờ đây. Lý Thừa Càn đứng lên nói, ta bất tiện ở lâu, cha như có cần gì, Vương Đức Công Công không cách nào đáp ứng, không thỏa mãn được, có thể sai người thông báo cùng ta. Hài Nhi định thỏa mãn phụ hoàng sở hữu yêu cầu, dĩ nhiên, chỉ cần không quá phận liền có thể. Hài Nhi cáo lui. Tại hạ cáo từ TS, cảm tạ tâm ma vô ngân nhắc nhở, cảm tạ mơ mộng người xem TV 5000 điểm khen thưởng. Cố gắng lại làm chương 1. Cảm tạ các minh đệ ủng hộ. Buổi chương hết, chương 314. Một mình toàn thu, nhà không an toàn xây lại chương 314, một mình toàn thu, nhà không an toàn xây lại trường An Thành Tuyết ngừng rồi. Cựu Thành cung đội ngũ cũng từ trên núi trở lại. Bất quá những thứ này cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý, tương đối cùng hồi cung đội ngũ, dân chúng càng hưng phấn là thái tử lộ diện. Lời đồn đại thái tử ở giết Lý Thái cùng Lý Hữu hai người sau, liền một mực đóng cửa không ra, thẳng đến bệ hạ triệu kiến mới vừa lộ diện. Bây giờ, thái tử tuyên bố, đem tự mình phụ trách lần này giữa đông thi. Đây đối với vô số học mà nói, không thể nghi ngờ là một món phấn chấn lòng người chuyện. Nhưng phàm là người bình thường cũng biết rõ, thái tử lập tức phải thừa kế đại thống rồi, lần này phụ trách giữa đông thi, một số gần như với hoàng đế tự mình chủ trì. Một khi trên bảng nổi danh, chính là thiên tử môn sinh. Nếu là có may mắn bị thái tử nhìn trúng, kia có thể chính là một bước lên trời. Thử hỏi, vị nào học hành gian khổ hơn 10 năm người có học, không nghĩ lần này giữa đông lại bộ thử bên trên bộc lộ tài năng, lấy được thái tử xem trọng. Trong lúc nhất thời, Trường An Thành bên trong các thư sinh, cho dù là lâm trận mới mài gương, cũng hận không được đem sách vở nhiều lần xem hai lần. Thái tử cư. Tiết Nguyên Siêu thân thể đứng nghiêm, giống như là một chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Tô công tử, tới. Tô Trần từ bên ngoài đi vào, thấy thân thể thẳng Tiết Nguyên Siêu, cười vẫy vẫy tay, nhanh ngồi. Không dám. Tiết Nguyên Siêu lắc đầu một cái. Trước đây cùng Tô Trần, thái tử ngồi chung một tiệc, Tiết Nguyên Siêu thì có loại như đứng đống lửa cảm giác, khẩn trương không được. Bây giờ, Tô Trần đi theo thái tử tiến vào hoàng cung, cũng đem bệ hạ cũng cho rời đến Đại An cung rồi, bực này hung nhân ở phía trước, Tiết Nguyên Siêu cảm giác lúc này áp lực nguyên so với lần trước lớn hơn, nặng hơn. Không muốn khẩn trương như vậy, thả lỏng một ít. Tô Trần cười khoát tay một cái, lần này đem ngươi kêu đến, là muốn hỏi ngươi lại bộ thử một ít chuyện. Tiết Nguyên Siêu, mời Tô công tử bảo cho biết. Tô Trần nhất thời vui vẻ, lần trước còn rất tốt, lần này lại trở thành bộ dáng như vậy. Chỉ là nhàn phiếm vài câu. Tô Trần thuận miệng nói, lần này lại bộ thử chuẩn bị thế nào? Tiết Nguyên Siêu do dự một chút, không dám nói lòng tin 10 phần, nhưng 5 phần 10 tỷ lệ trên bảng nổi danh, vẫn có niềm tin. 5 phần 10 nắm chặt. Tô Trần gõ bàn một cái nói, khiêm nhường. Tiết Nguyên Siêu cười một tiếng, lần này lại bộ thử, tới dự thi phần nhiều là các nơi tài tử, đó là tại hạ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đủ thắng quá bọn họ. Tô Trần gật đầu một cái, đúng là tốt xấu lẫn lộn, có dao long nấp trong biển, cũng có cá tôm sung mãn đại vương. Theo ta được biết, Tiêu Giao công phòng vi triệu, người này cũng coi là một nhân vật, ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử nhân tử, chỉ giết đầu sỏ. Tiết Nguyên Siêu khen thái tử một câu sau, mới nói, vì Triệu tên, ta ở Hà Đông đạo vậy lấy nghe nói qua, nghe nói người này học phú ngũ xa, năng lực xuất chúng. Từng ở Hàm Dương cầu học một năm, kỳ tài định không thua chi ta. Thực ra, ngoại trừ Vi Triệu ngoại, Lưu Nhân Cảnh, Ân Chính Nhẫm đợi thái học học sinh, kỳ tài tỉnh cũng là không tầm thường. Nhắc tới Lưu Nhân Cảnh, trước mặt Tô Trần, nhất thời nổi lên một cái da thịt đen thui, có chút thật thà thư sinh bộ dáng. Tô Trần còn nhớ hắn hoài nguyện, trồng ra tốt nhất hoa màu, để cho trăm họ không có ở đây bị đói. Hết sức liền có thể. Tô Trần cười khích lệ nói, ta tin tưởng lấy ngươi tài tỉnh, định có thể trên bảng lưu danh. Ta công tử. Được rồi, ngươi đi về trước đi, chuẩn bị thật tốt lại bộ thử. Ừ. Thiết Nguyên Siêu hành lễ cáo lui. Tôn Cường nhỏ giọng nói, công tử, tại sao ta cảm giác Thiết Nguyên Siêu giống như là không có bao nhiêu sức lực? Tô Trần, hắn là cái làm chuyện thật như người, không có tuyệt đối nắm chặt, đương nhiên sẽ không tùy tiện kết luận bừa. Đúng rồi, đại thực quốc sứ thần đến đâu rồi? Đã đến Kỳ Châu địa giới, nhanh một chút mà nói, hai ngày này hẳn liền đến Trường An thành rồi. Kỳ Châu. Tô Trần cười một tiếng, nếu là những thứ này đại thực quốc sứ thần biết rõ đánh bại bọn họ người là thái tử thân binh mà nói, vậy coi như có ý tứ. Đi thôi, theo ta ra đi vòng vòng. Từ ngày đó sau, Tô Trần liền giống như thái tử, một mực đóng cửa không ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải như thái tử như thế, bởi vì Lý Thái Lý Hữu Tử mà ấy nấy, mà là bởi vì trước tới thăm quá nhiều người. Lý Thừa Càn bắt lại Ngụy Vương phủ, bắt sống Ngụy Vương, hắn chính là mang binh đi Tề Vương phủ, bắt lại Tề Vương, song phương ở Huyền Vũ môn ngoại tệ tụ. Là hắn một cái tín hiệu, đưa tới tiên binh tiên tướng. Là hắn cho Lý Thừa Càn đưa đao, chém Lý Thái, Lý Hữu, lại vừa là hắn dẫn đầu mở miệng trước, mời bệ hạ di cư Đại An cung. Hết thảy các thứ này đều đủ để chứng minh, Tô Trần cùng thái tử chi gian quan hệ so với ngoại giới tin đồn còn thân hơn mật. Thái tử là tương lai hoàng đế, đã thành kết cục đã định, nhưng là thái tử tự bế với Đông cung bên trong, không ra khỏi cửa hai môn không bước, bọn họ muốn yêu cầu gặp, cũng là không có môn lộ. Nhưng là Tô Trần không giống nhau a. Hắn ngủ ở Tây thị bên cạnh thái tử cư, hay lại là một cái thương nhân. Một tướng dưới so sánh, viếng thăm Tô Trần có khả năng so với viếng thăm thái tử nhiều hơn. Lên tới triều đình quan chức, xuống đến Tây thị thương nhân, hắn không được dẫn đến tràn đầy lễ vật, đem Tô Trần thái tử cư cho lấp đầy, để tỏ rõ chính mình nhiệt tình. Cứ thế cùng phụ trách tiếp đai Tôn Cường cùng Từ Dũng, miệng liệt được so với dây lưng quần còn lớn hơn. Mặc dù Tô Trần không có lộ diện thấy bọn họ, nhưng là những người này đưa tới lớn lớn nhỏ nhỏ lễ vật, Tô Trần nhưng là một mình toán thu rồi. Nhất là theo thân phận của Tô Trần tăng lên, Tôn Cường cùng Từ Dũng hai người địa vị, cũng là như diều gặp gió, ai chỉ là lớn lớn nhỏ nhỏ bao tiền lì xì, bọn họ cũng đã nhận được nương tay. Trải qua Tô Vượng sơ lược tính một chút, chỉ là đóng cửa không ra mấy ngày nay, Tô Trần tiểu trước sau nhận được gần như giá trị 10 vạn lượng đủ loại chất bảo, hơn nữa những thứ kia trực tiếp đưa vàng, đưa bạc, thảo luận không sai biệt lắm có 300,000 lượng bạc. Hoàn toàn đủ Lý Thừa Càn trở lại một trận Tùng Châu cuộc chiến rồi. Về phần cái gì dự tiệc, cái gì du ngoạn, thi hội, liên quan gì ta? Bạc, lễ vật, ta cho các ngươi đưa, là ta Tô mỗ người thu sao? Lò gạch. Biết được Tô Trần tới Lục Viễn Trinh, trước tiên thả ra trong tay sự tình, bước nhanh đi ra nghênh đón. Tô công tử, Lục đại nhân. Không dám, không dám. Lục Viễn Trinh khoát tay lia lịa, ở Tô công tử trước mặt, nào có cái gì đại nhân không lớn người. Tô Trần cười một tiếng, hai ngày này tấm gạch sản lượng như thế nào? Lục Viễn Trinh trầm giọng nói, bởi vì cần trọng tu Huyền Vũ môn một chuyện, chúng ta gia tăng sản lượng, trước mắt Huyền Vũ môn bên kia sự tình kết thúc, mục đích của chúng ta trước còn có gần ngàn phương gạch đỏ, chúng ta chuẩn bị đưa về Tây Hồ cùng bên kia. Huyền Vũ môn trọng tu một chuyện, là Cao Sĩ Liêm sắp xếp, công bộ cũng là trước tiên bắt tay chuyện này. Ở công bộ số lớn thợ thủ công dưới sự phối hợp, thêm nữa vôi nhanh chóng đông đặc, ngắn ngủi mấy ngày, bị tạc hủy địa phương liền bị tân trang qua một lần. Tây Hồ cùng phòng tử đã bị phá hủy, số bách hộ cư dân cũng đều rời rời đến công bộ chuẩn bị tạm thời phòng ở bên trong, tiếp theo chính là muốn tiến hành Tây Hồ cùng xây lại công việc. Tô Trần gật đầu một cái, nhà không an toàn xây lại là thái tử giám quốc lúc liền quyết định sự tình, bây giờ bệ hạ lui khỏi vị trí đại an cung, do thái tử chấp chính, các không thể ra hiện tại tại sao lơ là. Lục Viễn Trinh cười nói, Tô công tử yên tâm, chuyện này quan thái tử điện hạ mặt mũi, chúng ta sao dám chút nào mã hổ đại ý. Nhà không an toàn xây lại, đây chính là thái tử kế vị trước thành tích, hơn nữa lấy trước mắt quy hướng, rất có thể sẽ toàn diện quả bá. Một khi ra hiện tại sao sơ sót, ác sẽ đối mặt thái tử trách móc. Chớ nói hắn Lục Viễn Trinh chỉ là một nhỏ bé lò gạch người phụ trách rồi, coi như là công bộ thượng thư đều không cách nào đối mặt với chuyện này. Thấy Lục trong lòng Viễn Trinh nắm chắc, Tô Trần cả cười cười, ở Lục Viễn Trinh cùng đi, ở lò gạch đi vòng vo một vòng, tán gẫu trong chốc lát, liền dẫn Tôn Cường hai người rời đi. Đi công bộ trên đường, một người cưỡi ngựa từ Tô Trần tam bên người thân nhanh chóng lái qua, hướng hoàng cung phương hướng đi. Dịch Đinh, là địa phương nào xảy ra chuyện? Ánh mắt của Tô Trần nhìn, mặt có vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ thái tử sở hành chuyện đã khiến cho địa phương phản loạn? Có thể cũng không thu đến bất cứ tin tức gì. Tôn Cường chỉ là nhìn một cái, liền liếc mắt nhận ra rồi đối phương lai lịch, hình như là Lương Châu Dịch Đinh. Từ Dũng khác biệt nói, là một cái như vậy bóng lưng, ngươi liền nhận ra, người này đến từ Lương Châu. Đối mặt Từ Dũng nghi ngờ, Tôn Cường nhất thời thẳng người bản, lộ ra mấy phần ngạo khí, ngươi cũng đừng quên, ta nhưng là từ Lương Châu cuộc chiến sống sót. Từ Dũng vua hót một cái, ngược lại là đưa cái này quên. Bất quá, Lương Châu Dịch Đinh chạy tới Trường An thành làm gì? Là Lương Châu phương hướng xảy ra chuyện. Mặc kệ nó, đi công bộ. Công bộ. Đoạn Luân vừa vui vẻ, lại khó chịu. Vui vẻ là công bộ tại lần này Huyền Vũ môn chi bên sau, cho thấy cường đại năng lực làm việc, ở trong thời gian cực ngắn, hoàn thành Huyền Vũ môn tu bổ công việc. Một điểm này, cả triều văn võ, cái nào không phải thán phục giơ ngón tay cái lên. Có thể khó chịu liền khó chịu ở, bọn họ hiệu suất quá cao. Phong tướng một câu nhẹ phiêu phiêu, công bộ hiệu suất cao như vậy, kia yêu Tây Hồ đồng nhà không an toàn xây lại công việc, hẳn kịp ở thái tử lên ngôi trước kết thúc chứ. Sau đó, đoạn luân liền nổ. Tây Hồ cùng số bách hộ dân phòng nhà dân, không phải là bị nổ hư một góc Huyền Vũ môn. Xây lại công việc tại sao có thể cùng Huyền Vũ môn như nhau? Đoàn đại nhân, ngài nhưng là trước phân chia một nhánh đội xây cất, sau từ Tô công tử bên kia được vôi cách điều chế, lại nấu rồi gạch đỏ xây tốc độ mắt trần có thể thấy, bất quá mấy bách hộ dân phòng mà thôi, không làm khó được các ngươi. Nghe một chút, đái trụ này nói là tiếng người sao? Đoạn Luân lúc ấy tức thiếu chút nữa một đấm đập vào đái trụ trên mặt. Chúng ta ngũ bộ từng cái bận rộn phân thân hết cách, ngươi ngược lại tốt, trông coi lớn như vậy hộ bộ, dĩ nhiên một chút đánh giám không có, ngươi còn không thấy ngại cho ta gia tăng độ khó. Cuối cùng ở phòng tướng đám người khuyên, Đoạn Luân không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng biểu thị làm hết sức, nhưng không cách nào bảo đảm có thể ở thái tử lên ngôi trước, thuận lợi giải quyết chuyện này. Đại nhân, Tô công tử cầu kiến. Tô Trần, mau mời. Đoạn Luân vẻ mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên, không, ta tự mình đi nên. Đoạn Luân bước nhanh đi ra, nở nụ cười chào hỏi, Tô công tử làm sao tới thời điểm cũng không biết sẽ một tiếng. Làm phiên đoàn đại nhân tự mình nên đón. Tô Trần chắp tay nói, chỉ là vô cùng yên tĩnh nghi động, cho nên bốn phía vòng vo một chút, không nghĩ tới đã tới rồi các ngươi công bộ rồi. Không chỉ có riêng là bốn phía vòng vo một chút chứ. Đoạn Luân cười ha ha một tiếng, kéo Tô Trần đi vào chính đường, hai người ngồi xuống, Đoạn Luân rót một chén trà đưa tới, có chuyện nói thẳng không sao. Hôm qua thái tử nói với ta rồi súng, hỏa dược tiếp nhận một chuyện. Tô Trần trầm ngâm mở miệng nói, ta nghĩ ngợi, Đỗ Hà bên kia chuyển giao tới là được rồi, nhưng là thái tử nói đem sẽ đem Đỗ Hà danh nghĩa lò rèn các sư phó, cũng mời vào công bộ làm việc. Đoạn Luân gật đầu một cái, sáng nay thái tử nói với ta rồi, Đỗ quận công bên kia cũng đã an bài chư vị sư phó tiến vào công bộ nhậm chức. Bất quá Tô công tử, trong tay bọn họ bản vẽ cũng không hoàn thiện. Đây là tự nhiên. Tô Trần cười gật đầu, lấy ra chuẩn bị xong bản vẽ, đưa tới. Trong này không chỉ có súng cặn kẽ chế tác, lắp ráp đồ, còn có hỏa dược cách điều chế, cùng với các loại chú ý sự hạng. Đoạn Luân chỉ là nhìn một cái, liền biết lợi hại trong đó. Đỗ Hà tay mặc dù chung có bản vẽ, nhưng cũng không hoàn thiện, sát thực nói, không có tinh thông này đạo nhân, cho dù là chế tạo ra rồi mỗi cái bộ phận, nhưng nó cuối cùng là một nhóm sắt vụn. Nhưng nếu là rơi vào tinh thông đạo này nhân thủ chung, kia chính là từng thanh lợi khí giết người. Làm phiền Tô công tử tự mình đi một chuyến, xin chờ chốc lát. Đoạn Luân tra xét sau, ấy nay nói một tiếng, liền nắm bản vẽ đi vào phòng trong, hẳn là bảo tồn rồi. Dù sao vật này trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết. Tô công tử, ngươi hôm nay ngược lại là tới đúng dịp, phòng tướng đám người cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Đoạn Luân thu cất bản vẽ sau, lần nữa trở lại chỗ ngồi, nhìn Tô Trần thở dài, bản quan cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng là Tây Hồ cùng kia mấy bách hộ dân phòng, muốn ở thái tử lên ngôi trước, toàn bộ xây dựng xong, thật sự là có chút khó khăn. Cho nên, ngươi cần phải cái này. Tô Trần mỉm cười lại lấy ra một phần bản vẽ, đặt ở trước mặt Đoạn Luân. Đây là thương phẩm phòng. Chương 315. Có hứng thú hay không tới ta công bộ nhậm chức? Chương 315. Có hứng thú hay không tới ta công bộ nhậm chức? Thương phẩm phòng. Đoạn Luân nhìn trong tay bản vẽ, vẻ mặt vẻ mở mịt. Làm thành công bộ thượng thư, hắn đối bản vẽ vật này dĩ nhiên là sẽ không xa lạ, thậm chí có thể nói là thấu hiểu điều đó. Nhưng là, loại này hai tầng tiểu lâu như thế kiến trúc, nó gọi là thương phẩm phòng. Hơn nữa, hắn cần là trước ở thái tử lên ngôi trước, đem Tây Hồ cùng cho đội tạo ra. Cái kia Tô công tử, ta có chút không lớn biết rõ ý ngươi. Đoạn Luân chỉ bản vẽ hỏi, từ bản vẽ đến xem, đây là một tầng tầng hai tiểu lâu đúng không? Tô Trần gật đầu. Đoạn Luân tiếp tục nói, dựa theo chúng ta thi công tốc độ, xây như vậy một ngôi nhà, ít nhất cần thời gian một tháng. Không không không, ngươi sai lầm rồi đoàn đại nhân. Tô Trần cười lắc đầu một cái, chỉ bản vẽ nói, ngươi nhìn kỹ một chút những thứ này phòng lương cấu tạo. Lấy tấm gạch vì nền tảng, lấy sắt thép làm khung xương, ở hợp với vôi đợi đổ bê tông thành hình, cần một tháng sao? Thúng chi, Tây Hồ cùng số bách hộ cư dân nhà cũng áp dụng ngang hàng kiến trúc, có thể cực lớn giảm mất thời gian kiến tạo. Thống nhất chế thức nhà ở, xây dựng lên đến tự nhiên so với đơn độc xây nhanh nhiều. Nhân vì chúng nó chỉ cần thỏa mãn một cái yêu cầu, kia chính là vững chắc, không cần giống như còn lại đủ loại kiểu dáng sân, cần phải hao phí các loại tâm tư, nhờ vào đó đi đến làm người vừa lòng hiệu quả. Đối bùn lầy đông đặc tốc độ, Đoạn Luân coi như rất rõ ràng rồi. Đoạn Luân như có điều suy nghĩ, Tô công tử ý là bỏ qua dĩ vãng kiến trúc phương thức, đem thiết đổng đổ bê tông ở đôi bên trong làm thành khung xương. Đúng. Tô Trần cười gật đầu, trước đây học đường, xưởng là bởi vì một chút duyên cớ, không cách nào vận dụng loại này kiến trúc phương thức. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Đỗ Hà trong tay chư vị đại sư phó đều đã tiến vào công bộ nhậm chức, lấy bọn họ năng lực chế tạo cột trụ tài liệu cần thiết, tuyệt đối không có vấn đề. Đợi bốn bề vách tường xây dựng hoàn thành, lấy tấm ván vững tâm, thượng tầng bao trùm cốt sắt, tưới vôi bùn lầy, nhiều nhất 5-3 ngày liền có thể thành hình. Mặc dù dưới mắt khí trời giá rét, cần thời gian lâu một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Bất kể học đường hay lại là áo đông xưởng, cũng áp dụng là tấm gạch vì tường, vật liệu gỗ vì lương. Cứ như vậy, liền cần xa xa không ngừng điều lấy vật liệu gỗ. Nhưng là, thương phẩm phòng không cần. Thương phẩm phòng chỉ cần trụ cột nhất tấm gạch, vôi, cốt sắt. Những thứ này, Trương An Thành bên trong là được thỏa mãn. Cộng thêm Đỗ Hà trong lò rèn những sư phó kia, đều là Tô Trần chế tạo qua khẩu súng, súng linh kiện, những người này năng lực động thủ tuyệt đối không cần nghi ngờ. Nếu là đặt ở lúc trước, Tô Trần nhất định sẽ không như thế sắp xếp, nhưng bây giờ là Lý Thừa Cản quản gia làm chủ. Này nhiều chút lấy các thứ ra sử dụng, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, Đỗ Hà trong tay có một nhóm chế tạo thép tốt tài. Kia lúc trước thử chế tạo khẩu súng lưu hạ phế phẩm, bây giờ dùng ở xây nhà chung, là thật là phế vật lợi dụng. Tô Trần cười doanh doanh tiếp tục nói, cậu thêm Đỗ Hà trong tay hiện có một ít tài liệu, hoàn toàn có thể đem công kỳ thời gian tiến một bước rút ngắn. Ý nghĩ tốt, ý nghĩ tốt. Đoạn Luân tinh tế suy tư chốc lát, không nhịn được than thở liên tục. Như vậy thứ nhất, không những có thể tiết kiệm vận chuyển số lớn vật liệu gỗ phiền toái, còn có thể ở trong thành gần đây lấy tài liệu. Tương đối cùng vật liệu gỗ mà nói, sắt thép đúc thành nhà rõ ràng càng chắc chắn hơn. Hơn nữa, những thứ này sắt thép là chôn ở vôi bên trong, có thể cực lớn tránh cho mục nát phiền toái. Tô công tử, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Đoạn Luân nhìn ánh mắt của Tô Trần bộ phát nóng bỏng, như vậy có trí tưởng tượng, giàu có sức sáng tạo người, thế nào chính là một mưu sĩ đây? Tô công tử, có hứng thú hay không tới ta công bộ nhậm chức? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta đây liền bảo cung hướng thái tử chắc chắn minh chuyện này, ít nhất cho một mình ngươi công bộ thị lang làm một lần. Khóe miệng của Tô Trần vừa kéo, ta đến giúp ngươi giải quyết phiền toái, ngươi lại muốn giải quyết ta. Đa tạ Đoạn đại nhân hảo ý, quan trưởng không thích hợp ta. Tô Trần khoát tay một cái, làm cái mỗi ngày ngày còn không có phát sáng chạy đi tham gia triều hội, một làm chính là ngay ngắn một cái thiên quan nhi. Ta ngủ đến nhật phơi ba xảo không được chứ? Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đoạn Luân rất là tiếc cho. Hắn thấy, giống như là Tô Trần như vậy giàu có trí tưởng tượng nhân tài, tuyệt đối là công bộ không thể thiếu hảo thủ. Nếu là Tô Trần thật vui lòng ở công bộ làm việc mà nói, hắn tin tưởng lấy Tô Trần năng lực, nhất định có thể đem công bộ làm được lục bộ đứng đầu. Người đâu, người vừa tới. Đoạn Luân bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía ngoài cửa hô lên. Một tên thuộc quan đội vàng chạy vào, đại nhân có gì phân phó? Đi đem bệ hạ năm ngoái ban thưởng cho ta kia đàn ngự tiểu lấy tới. Ừ. Thuộc quan nhanh chóng chạy ra ngoài. Tô Trần khác biệt nhìn Đoạn Luân cười giải thích, kia đàn ngự tiểu là bệ hạ năm ngoái ban thưởng cho ta trần cất, này không phải khí trời quá lạnh, lại bận rộn, ta liền từ trong nhà mang đến, muốn giải giải phạm chứ sao? Tô Trần nhất thời hội ý cười một tiếng. Bây giờ Tô công tử giải quyết ta đây cái đại phiền toái, Đoàn Mộ trong lúc nhất thời không nghĩ ra thích hợp lễ vật, này một vò ngự tiểu liền mượn hoa hiến vật, tặng cho Tô công tử rồi. Này như thế nào khiến cho? Ai, Tô công tử, lấy ngươi tài, vẫn còn ở dân gian làm cái thương nhân thật sự là quá có tài. Đoạn Luân khoát tay một cái, ta công bộ đại môn, tùy thời cho ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi vui lòng, trước thị lang ta giữ lại cho ngươi. Tô Trần nhất thời vui vẻ, Đoàn đại nhân, này nếu như mà nói chuyện đi, sợ là sẽ phải bị ngự sử bạch tội rồi. Bọn họ dám? Đoạn Luân mặt coi thường, lại không nói hắn là chính tam phẩm công bộ thượng thư, coi như là Tô Trần không có bất kỳ quan chức trong người thương nhân, đó cũng là thái tử bên người người tâm phúc, tóc đỏ tử. Cái nào không có mắt ngự sử, dám tìm bọn họ để gây sự, sẽ không sợ thái tử chém bọn họ. Huống chi, Tô Trần vì công bộ bày mưu tính kế, vì hộ bộ góp một viên lạch, vì binh bộ bồi dưỡng tinh nhuệ. Lục bộ bên trong ai không có cùng hắn đã từng quen biết. Ân, ngoại trừ cùng lễ bộ khổng tế tiểu viên nào có chút không lớn vui vẻ, còn lại cũng không tính là chuyện. Vậy tại hạ đa tạ Đoàn đại nhân rượu ngon rồi. Khách khí phải không? Đoạn Luân cười ha hả kéo cái ghế, hướng Tô Trần nhích tới gần một ít, vừa cẩn thận hỏi thăm một chút, liên quan tới thương phẩm phòng chi tiết sắp xếp, đủ có hơn một canh giờ, mới hài lòng đem Tô Trần đem thả ra công bộ. Trở về trên đường, Tôn Cường đắc ý ôm ngự tiểu, mùi không ngừng được muốn từ trong vòng rượu mặt, nghe thấy được ý tứ năm xưa rượu ngon mùi vị. Nhưng rất đáng tiếc, biệt kín rất tốt. Từ Dũng liếm môi một cái, công tử, chúng ta trở về nếm thử một chút. Đây chính là ngự tiểu. Bệ hạ ban thưởng cho công bộ thượng thư ngự tiểu. Ngay cả Đông cung xuất thân Tôn Cường cũng thăng hoàng, huống chi là hắn đây. Tô Trần cười một tiếng, dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá để cho Tô Trần có chút ngoài ý muốn là, mới vừa trở lại thái tử cư, hắn liền thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tào Nguyên, Lục Phi, mấy người các ngươi làm sao tới rồi hả? Công tử. Lục Phi mấy người cười chắp tay. Hồi công tử, thái tử muốn đem chúng ta cũng sắp xếp vào binh bộ, hoặc là tiến vào trong quân. Chỉ là chúng ta những thứ này tiểu nhị một khi toàn bộ an bài, công tử bên người liền không người nào có thể dùng. Vì vậy, mấy người chúng ta liền để lại. Tô Trần vỗ một cái Lục Phi bà bay, cười chỉ Tôn Cường ngực trung mỹ rượu, được, chờ chút cùng chúng ta uống chung này đàn ngự tiểu. Dạ công tử. Từ Dũng biết truy đạo, Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ bọn họ liền chưa từng nghĩ lưu lại. Bọn họ đương nhiên muốn lưu lại, bất quá tân quân xây dựng cần thời gian. Tào Nguyên cười nói, thái tử nói, trước đem mọi người phân tán đến các bộ trong quân, đợi thao luyện có sở thành hiệu sau, sẽ còn đưa bọn họ toàn bộ triệu hồi. Đến lúc đó, là lưu trong quân đội, hay lại là đi theo công tử bên người làm việc đều được. Tô Trần gật đầu một cái, thái tử sắp xếp rất hợp lý. 2000 gần hiện đại hóa tinh nhuệ, còn có bộc lộ tài năng không quân, những người này đều là trải qua Vương Huyền Sách bọn họ chú tâm làm luyện ra. Cầm lên đao từng đôi chém liệt, trong bọn họ có lẽ sẽ có người bị thương, nhưng là hợp với vũ khí sau, kia đó là lấy một chọi 10, lấy một chống trăm tồn tại. Đem các loại người giống như tràn đầy thiên tinh như thế, tán lạc tại trong quân các nơi, sẽ gặp rất nhanh thao luyện ra, từng nhánh cận đại hóa đại quân. Đây mới thực sự là đại kinh khủng. Ở vũ khí lạnh trong chiến tranh, liên lực các quân hùng đại đường quân đội, ở hợp với vũ khí nóng. Còn có ai có thể đánh nhau chính diện? Còn có ai? Cái gì Vạn Vương Chi Vương, Lý Thừa Càn rõ ràng là bảo thủ, nhất thống toàn cầu cũng không phải là cái gì đại sự. Lao tổ tông lưu lại đại nhất thống không thể đổi. Không nói những thứ này, Từ Dũng ngươi để cho bếp sau chuẩn bị vài món thức ăn, chúng ta hôm nay thật tốt uống một ly. Phải. Từ Dũng vui tươi hớn hở chạy về phía bếp sau. Mọi người ngồi xuống. Lục Phi trầm giọng nói, công tử, thực ra chúng ta lần này trở về, thái tử còn để cho chúng ta mang cho ngươi một tin tức.
Tin tức gì?
Tô Trần thuận miệng hỏi một câu, chợt nhớ tới trước tên kia Lương Châu Dịch Đình, nhưng là Lương Châu Dịch Đình đưa tới tin tức.
Lục Phi trọng trọng gật đầu, không sai, Lương Châu đưa tới tin tức, Cao Xương Vương cự tới Trường An, cũng cùng Tây Đột Quyết liên thủ, chung nhau chinh phạt Y Hiền Ngô, Tiên Kỳ.
Ừ. Tô Trần nâng lên chân mày. Bệ hạ còn chưa đi Cửu Thành cung thời điểm, liền từng phái người đi Cao Xương, chất vấn Cao Xương Vương tại sao cản trở Tây vực các nước tới vào cung. Bây giờ lại cự tuyệt tới Trường An giải thích, cũng liên thủ với Tây Đột Quyết chung nhau chinh phạt Y Hiền Ngô. Cao Xương Vương là lão thọ tinh treo ngược đây.
Tôn Cường, Cao Xương Vương liên thủ với Tây Đột Quyết chinh phạt Y Hiền Ngô Yên Kỳ làm gì?
Tô Trần nhìn Tôn Cường liếc mắt, giải thích, hiện lợi bị diệt sau, phần lớn người Trung Nguyên đi Cao Xương, Y Hiền Ngô, Yên Kỳ. Y Hiền Ngô đầu tiên là hướng Tây Đột Quyết xưng thần, sau đó lại bày Tây Đột Quyết một đạo, hướng đại đường xưng thần.
Bệ hạ cho đòi người Trung Nguyên hồi đường, nhưng Cao Xương Vương không thả người, Yên Kỳ mật báo, Tây Đột Quyết muốn tìm về mặt mũi, Cao Xương muốn dân cư thổ địa, thuận tiện báo cái thủ, này không phải sự tình rất bình thường à?
Tôn Cường nhất thời bừng tỉnh.
Tô Trần hỏi thái tử nói thế nào?
Lục Phi, Yên Kỳ cùng đại đường xưa nay giao hảo, Y Hiền Ngô lại hướng đại đường xưng thần rồi, thêm nữa Cao Xương Vương không phù hợp quy tắc ở phía trước, thái tử quyết định phái binh gấp rút tiếp viện Yên Kỳ Y Hiền Ngô.
Cái này ngược lại cũng trong tình lý.
Còn có
cái gì?
Còn có thái tử hy vọng công tử lần này có thể theo quân xuất chinh.
Buồn chương hết, chương 316. Phụ thân huyết mạch không cho phép ta tham sống sợ chết.
Chương 316, phụ thân huyết mạch không cho phép ta tham sống sợ chết.
Đông cung.
Vũ Chí Ninh đem một phần sổ con đặt ở trước mặt Lý Thừa Càn.
Thái tử, đây là binh bộ đưa tới, liên quan tới Vương Huyền Sách đám người trô đi sổ con, xin ngài xem qua.
Động tác ngược lại là rất nhanh.
Lý Thừa Càn thuận tay cầm lên tấu chương tra nhìn.
Phía trên cặn kẽ phân chia Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ hai người quan chức, đồng thời đối với bọn họ xuất lĩnh hơn 2000 người cũng tiến hành tỉ mỉ phân thuộc. Trong đó lấy Vương Huyền Sách cùng Tiết Lễ hai người quan chức cao nhất. Hai người đều có cầm quân kinh nghiệm, cho nên hai người được bổ nhiệm làm lục phẩm chiêu vũ giáo úy. Còn sót lại người mặc dù không có cầm quân kinh nghiệm, nhưng là nhờ vào bọn họ đối hỏa súng thủ lôi đợi vũ khí tân tiến nắm giữ, mỗi người cũng đều được phá cách để bạt làm bát phẩm tuyên tiết phó úy.
Đương nhiên, ngoại trừ Vương Huyền Sách hai người bên ngoài, còn sót lại người cũng không có thực quyền nơi tay.
Át chủ bài một cái dạy dỗ làm chủ,
phối hợp đang làm nhiệm vụ tướng lĩnh, thao luyện một nhóm có thể dùng chi sĩ.
Lý Thừa Càn gật đầu một cái, phân chia rất cặn kẽ, sắp xếp cũng rất thỏa đáng, nhượng binh bộ cứ làm như vậy đi.
Vũ Chí Ninh gật đầu nói phải, nhận lấy Lý Thừa Càn sau khi xem sổ con.
Đối với xuất binh hiệp trợ Yên Kỳ, binh bộ có thể lấy ra phương án.
Chính đang thương nghị,
Vũ Chí Ninh do dự một chút, thái tử coi là thật muốn sắp xếp Tô Trần đi.
Lý Thừa Càn cười nói, tại sao không thể?
Vũ Chí Ninh, thái tử, Tô Trần cuối cùng là không có bất kỳ quan chức trong người, trước đây theo thái tử đi Tô Châu giúp nạn thiên tai thời điểm, ngược lại là có thể nói là thái tử mưu sĩ. Nhưng là bây giờ đại quân điều động, Tô Trần đem lấy cái dạng gì thân phận đi?
Mưu sĩ?
Lý Thừa Càn cười nói, như cô.
Vũ Chí Ninh nhíu mày một cái, nhưng là binh bộ bên kia đối với chuyện này tranh cãi khá lớn.
Một cái không hiểu được quân sự người, lại có cực kỳ sợ nhân quyền lợi, đây đối với bất kỳ một chi quân đội mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng tai nạn.
Quân không thấy sách sử bên trên, dày đặc, viết đầy vô tội tên.
Lý Thừa Càn một bộ đã sớm dự liệu bộ dáng, có tranh cãi là tất nhiên.
Sở dĩ muốn an bài hắn đi Yên Kỳ, kỳ thực cô cũng có nhất định tư tâm.
Tư tâm?
Không sai.
Lý Thừa Càn thở dài, kia ngày sau, dân gian đối với cô đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia, bây giờ Yên Kỳ nhờ giúp đỡ, đó là một cơ hội.
Mượn trận chiến này, để chứng minh năng lực của mình.
Vũ Chí Ninh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thái tử, cho dù không có Tô Trần đi, đối phó Tây Đột Quyết cùng Cao Xương Vương, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay.
Không thể khinh thường.
Lý Thừa Càn nhắc nhở một tiếng sau, lần nữa nói, này chính là cô cái thứ nhì tư tâm rồi. Trước sớm ta liền từng hỏi thăm qua ý hắn, có nguyện ý hay không vào đồng cung giúp ta, nhưng là hắn cự tuyệt.
Bây giờ, cô muốn hắn trôi đẹp đẽ xử lý chuyện này, hơn nữa sắp xếp bình tây khu vực các nước vấn đề.
Nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn trêu nói, hắn những thứ kia thủ đoạn ở đại đường biên giới không cách nào đem hết toàn lực, nhưng là đi bên kia cũng không cần bó tay bó chân rồi.
Sau đó, Tô Châu giúp nạn thiên hai, Tây vực bình loạn, này hai hạng công tích cũng đủ để hắn vào triều làm quan rồi.
Vũ Chí Ninh bừng tỉnh đại ngộ.
Thái tử muốn không chỉ là sạch sẽ, thật xinh đẹp xử lý xong Yên Kỳ một chuyện, quan trọng hơn là đưa một phần công lao cho Tô Trần.
Văn có thể Tô Châu giúp nạn thiên hai, Vũ có thể Tây vực bình loạn.
Như vậy có thể văn có thể võ nhân, được phá cách cất nhắc, vào triều làm quan, lại sẽ có mấy người phản đối.
Đại đường không bao giờ thiếu chính là bao dung.
Quân không thấy, Tây thị thương nhân ngàn vạn, không thấy Bồ đảo Mỹ tiểu dạ quan môi, hán phục hồ nhi khắp nơi đi.
Một khi Tô Trần đem việc này làm thật xinh đẹp, hắn ở dân gian danh vọng, hoàn toàn đủ để chống đỡ hắn bước vào triều đình.
Thậm chí không cần thái tử mở miệng, liền có là người chủ động đề cử.
Nhưng là, Vũ Chí Ninh do dự một chút, hắn sẽ đáp ứng sao?
Lý Thừa Càn xoa xoa đầu, thẳng thắn nói, cô cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này.
Vũ Chí Ninh,
nếu không, thần đi thông báo hắn một tiếng.
Lý Thừa Càn khoát tay một cái, được rồi, hắn như là đồng ý đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi, không đồng ý vậy thì thôi, trước tiên đem lập tức chuyện xử lý xong.
Thái tử anh minh.
Thái tử cơ.
Thư phòng.
Tô Trần dựa lưng vào cái ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ánh nến hoan đến chậm rãi nổ tung.
Đi Tây vực.
Đương nhiên không thể nào là đi chơi.
Cao Xương cùng Tây Đột Quyết sự tình phải nhất định giải quyết, trừ lần đó ra.
Tô Trần thở dài, nhắm lại con mắt, êm đẹp, đột nhiên suy nghĩ để cho ta làm quan làm gì. Trầm ngâm chốc lát, Tô Trần đứng dậy đi tới bản đồ trước. Yên Kỳ, Cao Xương, Lâu Lan, Tinh Tuyệt. Tô Trần ngón tay dọc theo Tây vực các nước tên, một chút xíu vạch qua, rồi sau đó khỏe miệng dương lên một tia độ cong, mà hậu chiêu chỉ đem Tây vực các nước toàn bộ vẽ ở rồi trong một giới mặt cử bút là tự. An Tây Đô hộ phủ, Lâu Lan cổ quốc, Tây vực Hồ Cơ, Tinh Tuyệt nữ vương. Ngược lại muốn tận mắt chứng kiến kiến thức. Ách, Tinh Tuyệt nữ vương cũng không biết là thật hay là giả. Bất quá trước đó, ngược lại là phải đem nhân viên chuẩn bị tốt. Nghĩ tới đây, Tô Trần không khỏi nở nụ cười, Lý Thừa Càn sắp xếp thật đúng là thân thiết. Trước thời hạn đem Lục Phi bọn họ thả lại đến, đoán chừng chính là muốn để cho bọn họ bảo vệ hắn đi Yên Kỳ rồi. Như thế, liền đưa ngươi một món lễ lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần liền đem Lục Phi đám người gọi tới. "Công tử, đưa tin Sầm Văn Chiêu, mệnh hắn chuẩn bị 200 tinh nhuệ, theo ta đi Tây vực." Nghe vậy, Lục Phi đám người mặt lộ vẻ vui mừng, "Công tử quyết định?" "Quyết định." Tô Trần gật đầu một cái, khoảng đó chẳng qua chỉ là đi một lần thôi, nếu là tốc độ nhanh một chút mà nói, ngược lại là có thể trước ở thái tử lên ngôi trước. "Ta đây phải đi sắp xếp." Lục Phi lúc này gật đầu, đi xuống thông báo Sầm Văn Chiêu. Ánh mắt của Tô Trần rơi vào trên người Từ Dũng, "Ngươi lần này là hồi Giang Nam, tốt hơn theo ta đi Tây vực." Từ Dũng cười hắc hắc, "Công tử, ta là bất lương nhân, trải qua chính là lưỡi đao liếm huyết nhật tử. Giang Nam nơi phồn hoa, ngươi lửa ta gạt thật sự là không thích hợp lắm ta." Tô Trần gật đầu một cái, tạm thời đem Giang Nam đạo mọi chuyện giao cho Đỗ Hà xử lý. "Được." Mặc dù Từ Dũng trở về Trường An thành, tiệm tạp hóa bên kia vẫn có hắn sắp xếp người phụ trách quản lý, nhưng là thư từ qua lại, có đường dây đặc thù, một khi Từ Dũng rời đi, Giang Nam đạo bên kia đưa tới tin tức, phải nhất định đưa đi đồng cung. Đỗ Hà không thể nghi ngờ là một cái rất tốt nhân tuyển. Làm ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía Tôn Cường thời điểm, Tôn Cường quét miệng cười một tiếng, "Công tử, ngươi là biết rõ ta, thái tử để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, chính là vì bảo vệ an toàn của ngươi. Ngươi người đi rồi Tây vực, nếu như ta ở lại Trường An, kia tính là gì bảo vệ?" Tô Trần nhất thời cười. Tôn Cường tiếp tục nói, "Thực ra ta càng muốn đi Tây vực nhìn một chút Tây vực Hồ Cơ, nếm thử Tây vực rượu ngon." Tô Trần nụ cười trên mặt nhất thời cứng, yên lặng chốc lát mới vừa chậm rãi nói, "Anh hùng thấy hơi giống." Tào Nguyên đám người nhất thời cười ra tiếng. Tô Trần khoát tay một cái, "Được rồi, đừng cười, chẳng nhẽ các ngươi tâm lý không nghĩ?" Trong mấy mắt, Tào Nguyên đám người trên mặt đều lộ ra mấy phần nam nhân đều hiểu vẻ mặt. Trương An có Hồ Cơ, nhưng phần lớn là qua lại ở phòng, trấn nơi, lại bộ dáng một dạng hơi chút đẹp mắt một chút, đã sớm bị đạt quan hiển quý môn thu nhập phòng bên trong. Tôn Cường bọn họ có thể thấy được, phần lớn là một loại mặt hàng. Lần này bọn họ phải đi Tây vực, đúng vậy được trực đảo Hoàng Long, giết tới Hồ Cơ trong nhà đi. "Các ngươi đi chuẩn bị vũ khí đi." Tô Trần hướng về phía Tào Nguyên bọn người nói rồi âm thanh, Tào Nguyên mấy người gật đầu rời đi. Suy nghĩ một chút sau, Tô Trần đối Tôn Cường nói, "Đi bị nhiều chút lễ vật, đẹp mắt đồ trang sức cái gì, cũng chuẩn bị một ít." "Tôn Cường, công tử phải đi Câu Lan sao?" Tô Trần đảo cặp mắt trắng dã, "Đi Giang Hạ vương phủ." "Tôn Cường, biết rõ." "Giang Hạ vương phủ." Tô Trần bị Lý Cảnh Hằng nhiệt tình đón vào rồi trong phủ. "Tô Minh, nếu không nói ngươi lợi hại đây." Lý Cảnh Hằng than thở liên tục, "Ta là thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình." Tô Trần lắc đầu một cái, "Đi qua sự tình thì khỏi nói." Lý Cảnh Hằng cười gật đầu, "Kinh thiên động địa sự tình, đúng là rất tốt thổi phồng một phen, nhưng là này dù sao chuyện liên quan đến hoàng thất mặt mũi. Mặc dù hắn cũng coi là hoàng thất nhất mạch, nhưng là biết được chuyện này thời điểm, hắn không được có thể cùng Tô Trần thái tử cùng nhau đứng ở Huyền Vũ môn hạ." Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. "Hảo hảo hảo, bất quá, lấy giữa chúng ta quan hệ, nhất cái nhỏ bé yêu cầu không quá phận chứ?" "Yêu cầu gì?" Tô Trần nhíu mày. "Tô đại ca, Tô đại ca ở đâu?" Lúc này, nhận được tin tức Lý Cảnh Nhân, hưng phấn chạy tới, ôm lấy Tô Trần, "Tô đại ca, Tô đại ca, ngươi chỉ riêng có còn hay không, cho ta một cái đùa giỡn một chút." Tô Trần không nói gì đẩy ra Lý Cảnh Nhân đầu, kia nhưng đều là công bộ cơ mật, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ đây. "Thật không được không?" "Thật không đi." Nghe vậy, Lý Cảnh Nhân nhất thời thất vọng buông lòng Tô Trần. Lý Cảnh Hằng cũng là gật đầu liên tục, chính là, Tô Minh nói không sai, Cảnh Nhân ngươi đừng làm loạn, đi đi đi, đi học đi." Lý Cảnh Nhân xẹp lép miệng, "Không chỗ tốt, còn muốn thấy ta a tỷ?" Lý Cảnh Hằng chân mày cau lại, Lý Cảnh Hằng làm cái mặt ủy, thoáng hơi chạy mất. "Tô Minh đừng nóng giận." "Không đến nổi." Tô Trần cười khoát tay một cái, chỉ thấy Lý Tuyết Nhạn khoác màu trắng tuyết hồ áo đông, phù dung tường vân váy dài, vai gọt eo nhỏ chưa đủ cầm, da như ngọc mỡ làm người thương yêu, cánh tay ngọc kéo lụa mỏng, đôi mắt u oán như một vũng đầm sâu, thành thực đi tới. Cực kỳ giống hoạt hình trung chậm rãi đi ra nữ chủ. Chỉ là bên người nàng đi theo kéo nàng ống tay áo Lý Cảnh Nhân, có chút sát phong cảnh, Lý Tuyết Nhạn vừa quay đầu lại, một cái đầu băng đem hắn đạn đi nha. "Tô Minh." Lý Cảnh Hằng cười doanh doanh, chạm nhẹ có chút ngẩn người Tô Trần, có phải hay không là bị tươi đẹp đến. Tô Trần chậm rãi gật đầu, tầm thường phần nhiều là trang phục ăn mặc Lý Tuyết Nhạn, mấy lần tình cờ thuộc nữ trang trí, sắc thực thật là làm người ta tỏa sáng hai mắt. "Tô công tử." "Con chúa." Khác ngu ngốc gặp, mau mau đi vào ấm áp và ấm áp. Lý Cảnh Hằng vui tươi hớn hở kéo Tô Trần, đi vào chính đường. Bên trong căn phòng, ấm áp như xuân. Lý Cảnh Hằng tiện tay từ một bên trên lò lửa, gỡ xuống nhiệt độ đến nước trà, cho Tô Trần rót một chén trà. Cảnh Hằng huynh mới vừa lại nói một nửa, liền bị Cảnh Nhân cắt đứt, không biết rõ Cảnh Hằng huynh muốn nói là. "Theo quân xuất chinh." Tô Trần nâng lên chân mày. Lý Cảnh Hằng trầm giọng nói, "Ta hy vọng Tô huynh có thể hỗ trợ hướng thái tử tiến cử một chút, ta có thể đi theo lần này đại quân xuất chinh." Tô Trần mặt có quái dị, Cảnh Hằng huynh thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Lý Cảnh Hằng trầm giọng nói, ta không nghĩ cả đời sống ở cha trong bóng ma. Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, bọn họ đều đã gia nhập lần xuất chinh này danh sách chi chúng. Đại đường dân tình chất phát, mỗi cái thượng võ, nhất là những thứ này võ tướng sau đó, phần lớn thở nhỏ tập võ, hy vọng chính là công danh lập tức lấy, mà không phải cùng người khác giới thiệu lẫn nhau thời điểm, bị người tới một câu, thì ra ngươi là ai ai con à, thất kính thất kính. Tô Trần thập phần hiểu gật đầu một cái, thở dài nói, cha chú công tích đủ để cho ta cơm áo không lo chỉ say mê vàng son, nhưng phụ thân huyết mạch không cho phép ta tham sống sợ chết đắm chìm ôn nhu hương. Lý Cảnh Hằng kích động rộng rãi đứng dậy, bắt lại Tô Trần tay, đúng đúng đúng. Tô Minh nói quá đúng. Tô Minh, thật là ta chi kỷ. Tô Trần cười rút bàn tay về, bất quá Cảnh Hằng huynh, một khi đi Tây Bực, chiến trường hung hiểm, coi như là ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Tô Minh, nếu là tham sống sợ chết, ta khởi sẽ chủ động yêu cầu nhập ngũ. Biết. Tô Trần gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Lý Tuyết Nhạn, vương gia biết rõ chuyện này sao? Lý Tuyết Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, cha biết rõ chuyện này, đối với hắn cũng tiến hành khen ngợi, nhưng cũng không đáp ứng để cho hắn nhập ngũ. Tô Trần. Cho nên hắn mới có thể hướng ta nói lên chuyện này. Tô Trần trầm âm, Cảnh Hằng huynh, cuối cùng là nhập ngũ xuất trình, chúng ta tóm lại là muốn nghe một chút vương gia ý kiến. Lý Cảnh Hằng nhất thời không vui, Tô Minh, ta ngươi chi kỷ thổ lộ tình cảm, thế nào không thể hiểu được ta ư? Tô Trần, rất hiểu, nhưng ta muốn mang ngươi đi rồi, vương gia sợ là sẽ phải giơ đao tìm tới cửa. Lý Cảnh Hằng, không biết, ta đúng. Đột nhiên thanh âm khiến cho Tô Trần ba người tất cả đều sững sốt. Ánh mắt nhìn, Lý Đạo Tông từ ngoài cửa đi vào, Tô Trần, ngươi nói rất tốt. Cha, ngươi đã chân quyết tâm nhập ngũ, vậy liền đi đi. Lý Đạo Tông vui vẻ yên tâm vô một cái Lý Cảnh Hằng bà bay, đi chuẩn bị đi, chuyến này Tây vực đường xá hữu hiểm, tiền đồ như thế nào thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Cảm ơn phụ thân. Lý Cảnh Hằng hết sức vui mừng. Tuyết Nhạn, ngươi cũng đi về trước đi, ta cùng hắn phiếm vài câu. Người cha tốt. Lý Tuyết Nhạn đứng dậy, theo Lý Cảnh Hằng cùng rời đi rồi. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ sau khi rời đi, Lý Đạo Tông mới vừa thở dài, nhi cùng lắm do được à. Tô Trần cười nói, vương gia quá lo lắng, lần này đối phó Cao Xương Quốc, hẳn không có vấn đề gì. Bản vương lo lắng cho tới bây giờ không phải Cao Xương nước nhỏ. Lý Đạo Tông nhìn Tô Trần liếc mắt, ngươi đối Tây Đột Quyết hiểu bao nhiêu? Tô Trần lắc đầu một cái, ta đối Tây Đột Quyết hiểu cũng không phải rất nhiều, chỉ là nghe nói Tây Đột Quyết thảo phạt lẫn nhau không ngừng. Lý Đạo Tông gật đầu một cái, ngươi nói không sai, Tây Đột Quyết quả thật như thế. Từ năm ngoái tới nay, Tây Đột Quyết chinh chiến liên tục, đầu tiên là muốn cốc thiết bị lập thành nhất bị đốt lục khả hãn, cùng hí lợi mất đại chiến, chưa phân thắng bại, vì vậy, lấy ý hàng sông làm danh giới, song phương phân địa mà chữa. Năm nay hí lợi thất chi thần sĩ lợi phát thổ chân cấu kết muốn cốc thiết làm loạn, hí lợi mất trốn hướng bản hắn vậy, có lời đồn đại hí lợi mất đã chết ở nơi đó, nọ mất tất bộ đứng thẳng kỳ đệ con vải mỏng thị chuyên cần vì ất tỷ sa bát la diệp hộ khả hãn. Ất tỷ sa bát la diệp hộ khả hãn xây răng với tuy hợp thủy bắc, xương nam và án. Lý Đạo Tông đem hắn biết rõ thật sự có tin tức, toàn bộ nói ra. Mặc dù Tô Trần cũng không tỏ rõ, hắn chuẩn bị theo quân xuất chinh, nhưng là Lý Đạo Tông vẫn là tưởng tận vô cùng. Đây tựa hồ là từ nam nhân giữa ăn ý thẳng đến Lý Đạo Tông sau khi nói xong, Tô Trần mới vừa chậm rãi nói, cho nên lần này tấn công Y Liễn Ngôn là ất bị đốt lục khả hãn muốn cốc thiết. Lý Đạo Tông gật đầu, không sai, muốn cốc thiết tóm thâu nam tòa án, tây phá thổ hỏa là, thủ hạ tướng sĩ tất cả đều hắn tốt, nếu không phải như thế, sao dám tùy tiện đối Y Liễn Ngôn dụng binh? Cụ thể có bao nhiêu có thể dùng chi binh, vương gia có từng nhận được tin tức? Trước mắt chỉ biết rõ muốn cốc thiết đối ngoại tuyên bố, dưới trướng binh mã mấy trăm ngàn, dĩ nhiên, đây chỉ là muốn cốc thiết phóng đại, bất quá nghĩ đến, hơn thập vạn binh mã cũng có thể tùy tiện sai, dù sao Đột Quyết nhiều khống huyền chi sĩ. Kia thái tử chuẩn bị sai bao nhiêu binh mã đi? 20 ngàn. Tô Trần nâng lên chân mày. Này không phải đùa giỡn hay sao? Trước đối phó thổ phiên ở Tùng Châu ngoại 50 ngàn đại quân thời điểm, hắn chính là an bài 30 ngàn tinh nhuệ chi sĩ, cái này cũng chưa tính Tùng Châu biên phòng quân. Bây giờ đối mặt muốn cốc thiết mấy trăm ngàn khống huyền chi sĩ, hắn liền sai 20 ngàn đại quân. Lý Đạo Tông cười nói, 20 ngàn đại quân một khi lộ diện, muốn cốc thiết tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình, một khi hắn cùng chúng ta khai chiến, đem phải đối mặt, có thể chính là đại đường mấy chục vạn đại quân rồi. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không cuồng vọng như vậy tự đại. Tô Trần hội ý gật đầu một cái, 20 ngàn đại quân đại biểu là đại đường. Muốn cốc thiết dám đối với 20 ngàn đường quân động thủ, như vậy mọi người cũng không cần nói thêm cái gì, làm thì xong rồi. Có hiệt lợi cái này lão tiền bối sự tích ở phía trước, muốn cốc thiết cũng không đến nổi thấy lợi tối mắt, lấy hơn 10 bộ lạc lực, ngăn cản đại đường mấy chục vạn đại quân. Kia Cao Xương Khỏa có bao nhiêu binh lực? Chắc có 1-2 vạn chứ? Khả năng vẫn chưa tới. Lý Đạo Tông trầm ngâm, lắc đầu nói, đối với những nước nhỏ này binh lực, ta không phải rất rõ ràng, có lẽ ngươi hỏi một câu rộ sản bọn họ, hẳn so với ta hiểu rõ hơn. Người tốt, nước nhỏ, binh lực không nhiều, trực tiếp không để ở trong lòng đúng không? Này chính là đại đường các tướng quân ngạo khí sao? Mộ rồi mộ rồi. Tô Trần bội phục giơ ngón tay cái lên, vương gia quả nhiên là xa trường hán tướng. Lý Đạo Tông lơ đến khoát tay một cái, khi ngươi trải qua mấy bằng người, thậm chí còn là mấy trăm ngàn người chém giết sau, ngươi liền sẽ không cảm thấy bọn họ thật lợi vì gì. Mới vừa sở dĩ đẩy ra Cảnh Hằng Tuyết Nhạn, thực ra còn có một chuyện ta nhớ ngươi để ở trong lòng. Vương gia nhưng là lo lắng Cảnh Hằng huynh an toàn. Lý Đạo Tông thở dài, nói không lo lắng đó hoàn toàn là lừa mình dối người. Ta biết rõ vương gia tâm tình. Tô Trần nở nụ cười nói, mời vương gia yên tâm, ta bảo đảm Cảnh Hằng huynh cho dù chết, cũng chỉ sẽ chết ở phía trước ta. Ừ. Lý Đạo Tông sững sốt, kinh ngạc nhìn Tô Trần, tốt nửa ngày mới tiêu hóa Tô Trần những lời này tinh thần phục hồi lại, nhìn từ trên xuống dưới Tô Trần, không trách đều nói gian thương, không buôn bán không gian dối, bản vương nhìn ngươi cũng có như thế độc có tuyệt căn. Vương gia quá lời. Được rồi, đi cùng Tuyết Nhạn trò chuyện đi. Lý Đạo Tông phất phất tay, Tô Trần cười đứng dậy cáo lui. Đưa mắt nhìn Tô Trần rời đi, Lý Đạo Tông lắc đầu một cái, cầm lên ly trà, giỏi một cái chết ở ngươi trước mặt, miệng lưỡi trơn tru, chỉ hy vọng các ngươi bình an trở về DS, chúc mọi người quốc khánh vui vẻ, về nhà các anh chị em bằng bình an, buồn chương hết, chương 317. Đưa giáp, ngươi là chê ta không đủ sáng mắt, tử chậm. Chương 317, đưa giáp, ngươi là chê ta không đủ sáng mắt, tử chậm. Tô Trần đồng ý theo quân xuất trình tin tức, rất nhanh truyền đến Lý Thừa Cản trong hai. Lý Thừa Cản vừa ngoại ý muốn lại vui vẻ, lúc này bỏ lại trong tay tấu chương, mang theo thiên tài ở nội nô trung tìm một vòng, cuối cùng sai người đem đồ vật tiến đụng vào rồi trong giường, ngồi xe ngựa đi thái tử cư. Gặp qua thái tử. Đối với thái tử đến, người gác cổng cũng không cảm thấy bất ngờ. Chủ động tiến lên chào đón, cũng nhắc nhở thái tử một câu, công tử ở thư phòng sau, liền trở lại thì ra vị trí. Lý Thừa Cản gật đầu một cái mang theo thiên tài, đi thẳng tới thư phòng. Tô Trần, ta tới rồi. Lý Thừa Cản cười đẩy ra cửa thư phòng, chỉ thấy Tô Trần trong tay cầm bút lông, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đang làm gì? Lý Thừa Cản hiếu kỳ tiến lên trước, chỉ thấy Tô Trần ở trên trang giấy họa rất nhiều kỳ quái bức họa, có mặt xanh răng nanh, cũng có dáng vẻ đoan trang, còn có vui tươi hớn hở giống như là Lý Thái. Mặc dù dung mạo không giống nhau lắm, nhưng chúng nó cũng có một cái chung nhau đặc điểm, chính là chỉ có một đầu. Những thứ này là vật gì? Lý Thừa Cản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thuận tay cầm lên mấy tờ họa tác tra nhìn. Thần tiên, thần tiên. Lý Thừa Cản đầu óc mơ hồ, nhìn một chút trong tay mặt xanh răng nanh quỷ diện, lại nhìn một chút Tô Trần, tựa hồ là đang nói, ngươi là nghiêm túc sao? Nhà ai thần tiên, dài cái bộ dáng này? Tô Trần buông xuống bút lông, thuận miệng nói, ngươi tại sao chạy tới? Sự tình cũng xử lý tốt, vậy cũng được không có. Lý Thừa Cản đem những này kỳ quái mãnh liệt buông xuống, cũng cho ra cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá, không bằng Giang Dương. Tô Trần, ngươi sao không nói tranh này làm không bằng Diêm gia nhị thánh đây? Ít nhất nói ra ngoài, danh tiếng so với Giang Dương có thể vang dội nhiều. Nghe nói ngươi dự định theo quân xuất chinh sự tình, ta liền ở nội nô cho ngươi lựa chọn rồi một món lễ vật. Khôi giáp. Tô Trần nhìn một cái thiên tài ôm cái dương. Lý Thừa Cản thở dài, nói với ngươi thật là một chút thú vui cũng không có. Tô Trần nhàn nhạt nói, ngươi để cho Lục Phi bọn họ mang theo tin tức tới, cũng không tự mình đến, hiển nhiên là muốn ta đi Tây Bực, lại không biết rõ ta có đi hay không. Bây giờ ta như là đã quyết định đi, như vậy ngươi tất nhiên sẽ lo lắng ta an toàn, đưa một bộ khôi giáp tới, để cho ta giữ được mặt nhỏ, có thể hiểu. Lý Thừa Cản phất phất tay, thiên tài hội ý buông xuống cái dương, đem mở ra. Một bộ chế tác hoàn hảo khôi giáp, chỉnh tề thay phiên đặt ở trong dương. Khôi giáp sáng loáng, hiển nhiên là trải qua chế tạo đại sư, chú tâm mài đi ra, nhất là ngực hộ tâm kính, đều có thể làm gương dùng. Ở khôi giáp một bên mũ bảo hiểm, cũng là hình dáng rất khác biệt, phía trên đồ án điêu khắc, tựa như toan nghề, mũ bảo hiểm tả hữu hai bên, mang theo Hy Lạp dạng thức hộ gò má. Đẹp không? Lý Thừa Cản không khỏi đắc ý chỉ khôi giáp nói, ta nhưng là cẩn thận chọn gần nửa canh giờ đây. Cảm ơn đạo. Tô Trần thở dài một tiếng, ngươi là chê ta không đủ sáng mắt, vẫn cảm thấy ta quá mức bình thường, rất khó ở trong đám người bị người liếc mắt phát hiện. Lý Thừa Cản sững sốt, thế nào? Ngươi là chê ta từ chậm. Ê! Tô Trần, ta nếu là mặc như vậy một thân trên khôi giáp chiến trường mà nói, ta có thể kết luận, một khi khai chiến, ngươi là không thấy được ta. Lý Thừa Cản khoát tay lia lịa, không đến nổi không đến nổi, ngươi đi theo chủ quân, có đại quân bảo vệ, làm sao sẽ tử? Ngươi còn biết rõ à? Tô Trần chỉ khôi giáp nói, chính là chỗ này 20.000 đại quân chủ soái, mà áo giáp cũng không có ta sang trọng chứ. Ngươi này không phải rõ ràng muốn nói cho người khác biết, đến đến, hướng ta bắn, ta chính là đại lao sao? Lý Thừa Cản, thực ra, nhiều người như vậy bảo vệ ngươi, ngươi mặc cái này cũng liền uy phong mà thôi, nếu là ta mà nói, ta khẳng định xuyên. Đại đường Nam Nhi, ai không muốn người mặc tịnh lệ khôi giáp, ngang dọc xa trường thất tiến thất xuất. Đơn thuần suy nghĩ một chút, đã cảm thấy xoáy nổ. Nhưng là Tô Trần không. Vậy được ngươi mang về đi. Thật không muốn. Thật không cần. Tô Trần lắc đầu một cái, ta chính là đi theo đám bọn hắn đi bộ, huống chi chiến sự ta lại không phải rất hiểu, nếu là mụ chỉ huy, mụ chen bảo, không chừng gây ra phiền phải gì. Chuyên nghiệp sự tình, phải giao cho chuyên nghiệp người đến làm, nhất là cầm quân chuyện này. Lý Thừa Cản thở dài một tiếng, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ta một mực tưởng tượng đến, có thể có một ngày mặc khôi giáp ngang dọc xa trường, lập được bất thế chiến công vượt qua phụ hoàng, chỉ tiếc bởi vì ta thân phận, cả đời này khả năng đều không cách nào như nguyện. Cho nên ta cố ý chọn lựa như vậy một bộ khôi giáp, hy vọng ngươi có thể mặc vào, thay ta đi Tây Bực uy phong uy phong. Bây giờ nhìn lại, vật này có chút hơi thừa rồi. Lý Thừa Cản phất phất tay, thiên tài yên lặng đậy nắp lại. Tô Trần đống nhiên vỗ tay phát ra tiếng, ngược lại cũng chưa chắc. Thế nào? Ánh mắt của Lý Thừa Cản nhìn. Tô Trần cười tủm tỉm nói, giữ lại có lẽ hữu dụng. Lý Thừa Cản, không mặc giữ lại làm gì, chẳng lẽ là cho người khác xuyên? Tự nhiên, nhìn vẻ mặt nụ cười Tô Trần, Lý Thừa Cản cảm thấy một cái hố to xuất hiện ở trước mặt mình. Chính là không biết rõ hắn dự định hại ai. 20.000 đại quân đều chuẩn bị xong chưa? Không nhanh như vậy. Lý Thừa Cản lắc đầu một cái, binh bộ bên kia vẫn còn ở chuẩn bị, bất quá lần này cầm quân nhân tuyển đã quyết định. Là ai? Đại tướng quân Tiết Vạn Triệt. Ngược lại là một người mạnh. Tiết Vạn Triệt chẳng những là bệ hạ em rể, đồng dạng cũng là một thành viên hộ tướng. Võ đức trong thời kỳ, Tiết Vạn Triệt huynh đệ hai người liền từng dẫn 100 người lính cảm tử, lực chiến đầu kiến đức 200.000 binh mã. sau đó đầu nhập ẩn thái tử Lý Kiến Thành mặt phủ, bị Lý Kiến Thành đặc biệt coi trọng. Đương nhiên, Tiết Vạn Triệt cũng không có phụ lòng Lý Kiến Thành. Huyền Vũ môn chi biến lúc, Tiết Vạn Triệt dẫn đông cung binh mã lực chiến, thậm chí phản công Tần Vương phủ. Cho đến Lý Thế Dân phái Úy Chỉ Kính Đức nắm Lý Kiến Thành đầu tới, bọn hắn mới buông vũ khí xuống, mang theo hơn 10 người trốn vào Nam Sơn. Sau đó đó là Lý Thế Dân làm yên lòng nhét vào hồi hạ, được này hổ tướng một vị. Lý Thừa càng gật đầu một cái, Tiết tướng quân chi dũng tự nhiên không cần nói nhiều, lần này do hắn dẫn 20.000 đại quân xuất chinh, Tây vực chi mắc có thể bằng. Đúng rồi, lần xuất chinh này trong danh sách còn có Úy Chỉ Bảo Lâm Chỉnh Sử Mặc mấy người bọn hắn, đều là người quen thuộc người. Tô Trần cười nói tới cái này, kia thì không khỏi không nói Lý Cảnh Hàn rồi. Lý Thừa càng chân mày cau lại, hắn cũng phải nhập ngũ. Không sai. Giang Hạ Vương bên kia đồng ý. Thấy Tô Trần sau khi gật đầu, Lý Thừa càng trầm ngâm nói, đã như vậy, ta đây liền cùng binh bộ nhắc một câu. Đỗ Hà lúc xế chiều vào cung, nói là Từ Dũng đã đem Giang Nam tiệm tạm hóa tin tức con đường giao cho hắn. Tô Trần thuận miệng nói, ta sắp xếp, Sở Văn Chiêu bên kia tin tức, ta dự định giao cho Vu Chí Ninh, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Có thể. Tiệm tạm hóa nắm giữ ít nhất Giang Nam đồ vật lưỡng đạo, lĩnh Nam đạo to như vậy tin tức con đường. Không chỉ có giám thị quan chức hiệu lực, cùng thời điểm không chém làm hắn cung cấp số lớn tiền tài. Sầm Văn Chiêu bên kia đã vững vàng chiếm cứ Sơn Nam đạo, cũng hướng Hoài Nam đạo to như vậy phát triển, cũng là một cổ lực lượng trung kiên. Chỉ bất quá bởi vì Sầm Văn bản duyên cớ, Sầm Văn Chiêu vẫn không có bại lộ ra thôi. Sầm Văn Chiêu tốt nhất vẫn là không muốn ra ánh sáng. Tô Trần trầm ngâm mở miệng nói, có người ở minh, liền có người ở ám, Sầm Văn Chiêu không thể nghi ngờ là cái người có thể xài được. Lý Thừa càng gật đầu một cái, ta biết rõ. Tương đối cùng trên mặt nổi Tô Bẩm, Sầm Văn Chiêu cùng Từ Dũng, không thể nghi ngờ là bọn họ âm thầm nhất cường thế lực. Bây giờ Từ Dũng tiệm tạp hóa đã ra ánh sáng, tự nhiên sẽ bị hữu tâm nhân đề phòng. Nhưng không có vấn đề, tiệm tạp hóa như cũ có thể bằng vào rẻ tiền giá cả hàng hóa, cùng với miễn phí khám bệnh từ thiện, ở dân gian chất đống số lớn danh vọng. Những thứ này đều đưa sẽ thành tiểu thái tử nhân đức tên. Nếu là Sầm Văn Chiêu lại lần nữa ra ánh sáng, vậy bọn họ năng lực hành động liền sẽ phải chịu hạn chế cực lớn, thậm chí còn là nhằm vào. Dù sao, trước Sầm Văn Chiêu nhưng là tiến hành qua chém đầu hành động, trừ lần đó ra còn có. Hai người cầm đuốc soi ban đêm trò chuyện, thẳng đến trời sáng lúc, Lý Thừa Càn mới vừa đuốt vành mắt đen đứng dậy rời đi. Đưa đi Lý Thừa Càn sau, Tô Trần muốn định bổ một cái lại ngủ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đi qua, hắn liền sắp xếp Tôn Cường mang theo lễ vật đi quận công phủ. Tại hạ Tô Trần, đặt tới tham thiết của công, dám hỏi quận công có ở trong phủ không? Nguyên lai là Tô công tử. Người gác cổng liếc mắt nhận ra Tô Trần, lúc này nói, công gia liền trong phủ, mời Tô công tử chờ chốc lát. Tô Trần cười gật đầu một cái, hai tay cho vào ở tay áo bào rộng lớn bên trong, yên lặng chờ đợi. Một nén nhang sau, quản gia bước nhanh đi tới, Tô công tử, nhà ta lão gia xin mời. Những thứ này người làm không hiểu chuyện, chậm trễ Tô công tử, xin Tô công tử chớ trách. Không sao. Tô Trần lắc đầu một cái, đi theo quản gia sau lưng, đi tới chính đường. Người vừa tới dâng trà. Quản gia sai người dâng trà sau, giải thích, Tô công tử, lão gia hôm qua ở binh bộ thương nghị xuất binh một chuyện, đêm khuya mới vừa trở về, mới biết Tô công tử trước tới thăm, lão gia cảm giác kinh hỉ, mệnh ta cực kỳ chiêu đái Tô công tử, các không thể chậm trễ. Tô Trần gật đầu, xuất binh sắp tới, nhiều việc vặt, quận công coi là thật cực khổ. Quản gia cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cười cợt mở, Tô công tử nói đùa, đều là thái tử làm việc, chưa nói tới tân không khổ cực. Tiết Vạn Triệt thân hình khôi ngô, một thân trang phục, long hành hổ bộ mà tới. Gặp qua quận công. Tô công tử mời ngồi. Tiết Vạn Triệt cười giơ tay lên tỏ ý, cười nói, Tô công tử đêm qua không ngủ. Tô Trần thẳng thắn nói, tối hôm qua cùng thái tử cầm đuốc soi ban đêm trò chuyện, thái tử phương mới rời đi sau, tại hạ liền tới thăm quận công rồi. Là vì xuất binh cao xương một chuyện. Ừ. Thái tử có gì công khai? Để cho ta ngoan ngoãn đi theo quận công bên người, không muốn ảnh hưởng quận công thống binh tác chiến. Ha ha. Tiết Vạn Triệt cười lớn lắc đầu liên tục, Tô công tử mặc dù không thiện chính phạt, nhưng bày mưu lập kế, nhưng là người thường khó đạt đến. Lấy Tô công tử năng lực, hoàn toàn có thể độc dẫn một quân, với ở bên cạnh ta thật sự có tài. Chỉ cần chuyến này thuận lợi liền có thể. Nói có lý VS, quốc khánh vui vẻ chương 318. Binh mã không núp đích, mật thám đi trước chương 318, binh mã không núp đích, mật thám đi trước hai ngày sau. Trường An thành ngoài cửa, 20.000 đại quân bày trận mà đợi. Một chiếc xe ngựa mang theo bọc lớn bọc nhỏ, ở một chúng các tướng sĩ kinh ngạc dưới ánh mắt, dừng ở Tiết Vạn Triệt bên người, sau đó Tô Trần xuống xe ngựa. Tiết tướng quân, Tô tiên sinh ngươi đây là? Tiết Vạn Triệt đám người có chút mở miệng. Tô Trần đón xe cùng đi theo, bọn họ có thể hiểu, dù sao hắn không phải xuất thân binh nghiệp, trên đường lăn lừ, ngồi xe ngựa cũng có thể giảm bớt mệt mỏi. Bên cạnh hắn mang theo cận vệ, bảo vệ hắn an toàn, cũng là bản tính con người. Nhưng là, ngươi này bọc lớn bọc nhỏ, mang theo nhiều đồ như vậy, thế nào, phải đi Cao Xương quốc làm khách sao? Còn phải mang theo một ít đặc sản địa phương. Bị bơi Tô Trần nói, đây là ta chuẩn bị một ít vũ khí bí mật, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng, liền cùng nhau mang theo, cũng sẽ không ảnh hưởng đại quân tốc độ tiến lên. Tiết Vạn Triệt trầm ngâm gật đầu một cái, như thế liền có thể. Tiết Vạn Triệt sau lưng, Lý Cảnh Hàng đám người vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Tô Trần mang theo đồ vật, gì già gì dầm. Tô đại ca lần này theo quân xuất chinh, lại còn mang theo vũ khí bí mật. Cái gì Tô đại ca, thái tử tự mình hạ lệnh, bổ nhiệm Tô Trần vì theo quân cố vấn, chúng ta sau này phải gọi Tô tiên sinh rồi. Bất kể là Tô đại ca, hay lại là Tô tiên sinh, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ở trong đó có bí mật gì vũ khí sao? Hẳn là chỉ riêng cùng khinh khí cầu. Trình đại ca ngươi không cần nào à, chỉ riêng cùng khinh khí cầu đều đã dùng qua, làm sao có thể bí mật của là vũ khí? Sùng Nghĩa nói có lý, nhưng là Tây vực các nước cùng Tây Đột quyết chưa từng gặp. Ý ý. Cảnh Hàm huynh, ngươi và Tô đại ca quan hệ gần đây, biết không biết rõ Tô đại ca mang rồi bí mật gì vũ khí? Không nghe hắn nhắc qua a. Khu. Tiết Vạn Triệt ho khan mấy tiếng, Lý Cảnh Hằng nhất thời cảnh tỉnh lại, đội vàng cho Trình Sử Mặc bọn họ nháy mắt. Lúc này, Trình Sử Mặc mấy người cũng hiểu rõ ra, đây là Tiết Vạn Triệt đang nhắc nhở bọn họ. Từng cái lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn thẳng. Chỉ chốc lát sau, văn võ bá quan vây quanh thái tử, đi tới nơi cửa thành. Tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ mỉm cười, Tiết tướng quân lần này Tây vực chuyến đi, liền nhờ ngươi. Mời thái tử yên tâm. Tiết Vạn Triệt vẻ mặt nghiêm nghị, mặt tướng thử đi, nhất định phải cao xương vương túi đầu xương thần khiến cho Tây Đột quyết muốn cốc thiết không dám ở xâm nhiễu ta đại đường nước phụ thuộc. Tướng quân uy vũ. Lý Thừa Càn cười khen một câu, quay đầu nhìn về phía Tô Trần, bình an trở về. Tô Trần gật đầu một cái, hỏi han một lát sau, Tiết Vạn Triệt ôm quyền cáo tử, phóng người lên ngựa, theo ra lệnh một tiếng, 20.000 đại quân ở ngàn vạn trăm họ nhìn soi mói chậm rãi rời đi. Hy vọng chuyến này thuận lợi. Trong lòng Lý Thừa Càn âm thầm cầu nguyện một tiếng, theo đủ loại quan lại hồi cung. Y Điền Ngô ở vào con đường tơ lụa bên trên, là khoảng cách đại đường biên quan gần đây một cái nước nhỏ. Bởi vì đặc biệt địa lý vị trí, bằng vào thu qua lại thương đội quan thuế, cũng đã ăn miệng đầy dầu mỡ rồi. Nhưng là bởi vì Y Điền Ngô địa thế tây cao đông thấp, nam bắc nghiêng về, chỗ cao hàn, quần sơn bao bọc, cũng không thích hợp số lớn trăm họ ở, cho nên đưa đến Y Điền Ngô dân cư số lượng cũng không phải rất nhiều. Y Điền Ngô cả nước trên dưới không quá 2 vạn người, trong đó phần lớn xử lý ngành dịch vụ, cái này cũng đưa đến Y Điền Ngô binh lực rất ít. Cả nước trên dưới có thể vận dụng binh lực bất quá hơn 1000 người, trong đó phần lớn hay lại là người già yếu bệnh hoạn. Đối mặt cao xương quốc 2.000-3.000 binh lực cũng lo lắng đề phòng, chúng chi còn có một cái đối ngoại tuyên bố, không huyền chi sĩ mấy trăm ngàn muốn cấp thiết. Y Liên Nô quốc vương đơn giản là ăn ngủ không yên, mỗi ngày đều sẽ an bài trên trăm danh tinh kỵ, không ngừng tuần tra, chỉ sợ ngày nào tỉnh dậy muốn cấp thiết liền đứng ở hắn đầu giường, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn là từ muốn cấp thiết tuyên bố sẽ đối Y Liên Nô động thủ sau, những thương lữ đó cũng không đi Y Liên Nô lộ tuyến. Thương lữ không đi Y Liên Nô, hắn làm sao còn thu quan thuế? Người kia dừng bước, bọn ngươi là phương nào nhân sĩ? Ta là Đại Đường Sơn Nam đạo cổ cười, phụ mệnh bảo vệ thương đội đi toái diệt thành, những thứ này đều là chúng ta Sầm gia thương hội người. Tại sao không đi Yên Kỳ, Lâu Lan? Vị đại nhân này nói đùa, ai không biết rõ Cao Xương Vương muốn tấn công Yên Kỳ, chúng ta đi Yên Kỳ không phải tự tìm phiền phải sao? Cổ cười lạnh nhạt mở miệng, về phần Lâu Lan quốc, chẳng lẽ đại nhân thấy cho chúng ta thời gian quá nhiều, lượn quanh đi vòng đường chơi vui hơn nhi? Bị cổ cười hồi hận rồi đôi câu, đối phương cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười nói, bây giờ Tây Đột quyết khả hãn muốn cốc thiết ý muốn tấn công ta Y Liễu Ngô quốc, cho nên tra nghiêm một ít, xin chư vị tha thứ. Thế nào, các ngươi dự định tra một chút chúng ta hàng? Cổ cười lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra khó chịu vẻ, gọi ngươi một tiếng đại nhân, là cho các ngươi mặt mũi, nhỏ bé Y Liễu Ngô lại nhiều lần đung đưa trái phải, bây giờ bị muốn cốc thiết bị dọa sợ đến ăn ngủ không yên, thành công hướng ta đại đường cầu viện. Bây giờ chúng ta hành thương đến đây, bọn ngươi lại dám còn phải lục soát chúng ta hàng hóa, thật là không biết mùi vị. Đối mặt cổ cười trâm trọng, Y Liễu Ngô quốc hơn 10 người tinh kỵ lúng túng cười một tiếng, liên tục tạ lỗi. Cổ huynh đệ đừng nóng giận, chúng ta cũng là phụ mệnh hành sự, nếu là đại đường đến, chúng ta dĩ nhiên là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bất quá 2 ngày này Y Liễu Ngô phong thanh hạt lệ, xin cổ huynh đệ hiểu một, hai. Chính là, đừng nóng giận chứ sao? Đã như vậy, chuyện này cứ tính như vậy. Cổ cười phất phất tay, người sau lưng đồng loạt thu hồi đao kiếm, thấy vậy hơn 10 người tinh kỵ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ không chỉ là đại đường hùng binh, sợ hơn trước mặt 200 người. Nay từng cái khổng vũ có lực, nói là hộ thương đội, nhưng nhìn bọn họ thân hình thể trạng, cùng với một lời không hợp liền rút đao bộ dáng, giống như là cái gì thương nhân, càng giống như là một đám bỏ mạng côn đồ. 200 danh như vậy ngon nhân, bọn họ đối phó sao? Không đối phó được. Gần đó là tụ tập cả nước binh lực, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ lưu lại toàn bộ. Muốn cốc thiết coi là thật dẫn mấy chục vạn đại quân công đánh các ngươi Y Liễu Ngô nước. Nói là nói như vậy, nhưng là trước mắt còn chưa phát hiện đột quyết thảm báo. Cầm đầu tinh kỵ thoải mái mau trả lời nói, ta vương mệnh làm chúng ta ngày đêm tuần tra, phòng ngừa đột quyết đánh lén. Đánh lén? Ha ha ha. Cổ cười sau lưng một số người, nghe vậy rối rít cười to. Y Liễu Ngô quốc thí đại điểm địa phương, dân cư cứ như vậy 1-2 vạn, muốn cốc thiết muốn tấn công Y Liễu Ngô còn dùng đến đánh lén. Tùy tiện phân binh một nhánh, cũng đủ để đem Y Liễu Ngô quốc diệt mấy lần. Được rồi. Cổ cười giơ tay lên một cái, mọi người rối rít im tiếng. Cổ cười bình tĩnh nói, chúng ta tới lúc nghe nói thái tử đã xuất binh, nghĩ đến muốn cốc thiết nên là không dám đối Y Liễu Ngô độc thủ. Thật không? Quá tốt. Ngươi, đi nhanh đem cái tin tức tốt này báo cho biết quốc vương. Đối mặt hưng phấn lại sắp xếp đồng bạn báo cáo tin tức tốt tinh kỳ môn, cổ cười lắc đầu một cái. Cáo tử. Cổ huynh đệ đi thong thả, nếu là gặp phiền phải gì, cứ việc báo ta cách lỗ. Cổ cười mang theo sau lưng 200 người, hướng Y Liễu Ngô quốc đi. Về phần kia cầm đầu tinh kỵ nói cái gì, sớm lấy theo Bắc Phong gào thét đi, không có nghe rõ ràng. Thuận lợi tiến vào Y Liễu Ngô sau, cổ cười đám người liền bị từng cái nhiệt tình cô nương, khách sạn các lão bản, đoàn đoàn bao vây ở từ muốn cốc thiết bung lời muốn thu thập Y Liễu Ngô, còn có mấy cái thương đội dám đi Y Liễu Ngô đường đi. Sẽ không sợ muốn cốc thiết đại quân, tùy thời giết tới, đem bọn họ toàn bộ chém nào, đem hàng hóa toàn bộ đoạt đi. Bây giờ thật vất vả tới một nhánh thương lữ, những cô nương này, khách sạn các lão bản, làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua cho? Ai khách sạn cũng khá lớn. Ta. ta cần phải có thể ở 200 cái tiểu nhị cùng cất giữ hàng hóa khách sạn, không có thực lực đi sang một bên. Đối mặt cổ cười nói ra điều kiện, vây quanh tiến lên chủ tiệm môn có chút lúng túng lui ra. Chúng ta có thể, vị đại nhân này ta khách sạn hoàn toàn có thể ở hạ các vị. Được, ngươi rồi. Cổ cười ánh mắt đảo qua, hướng về phía một người trong đó gật đầu một cái, tiện tay ném một tỏi bạc đi qua, đi trước dẫn đường. Nhận lấy bạc, chủ tiệm đội vàng phân biệt thật giả sau, đem nhét vào trong ngực, khắp khuôn mặt là định hót đủ cười, đại nhân mời tới bên này. Ở chủ tiệm dưới sự an bài, cổ cười đám người ở trong khách sạn ở cổ cười rộng rãi xuất thủ, cũng là để cho thái độ của chủ quán bộc phát nhiệt tình, không cần hắn muôn quá nhiều phân phó, chủ quán liền thân thiết vì bọn họ chuẩn bị xong thức ăn rượu, thậm chí còn hữu hảo nhắc nhở bọn họ, trong thành cái nào câu lan chất lượng khá hơn một chút. Đối với cái này nhiều chút cổ cười thờ ơ không động lòng, nữ nhân lúc nào cũng có, nhưng không thể bây giờ là. Ăn uống no đủ, đội vàng trở về phòng nghỉ ngơi. Cổ cười đối lấy thủ hạ bọn tiểu nhị khai báo một câu sau, hướng về phía hai người đồng bạn kêu một tiếng, Bạch Lang, giết chó, hai người các ngươi đi theo ta. Bạch Lang, giết chó, theo cổ cười đi vào căn phòng. Trên bàn có chủ quán đã sớm chuẩn bị xong thức ăn và rượu, cổ cười chào hỏi Bạch Lang giết chó hai người trực tiếp nhập tọa. Trước mắt đến xem, muốn cốc thiết còn không có đối ý để ngô độc thủ. Cổ cười dẫn đầu mở miệng trước, tiên sinh giao cho chúng ta đồ vật, có thể thử, thông qua ý để ngô bên này thả ra ngoài. Bạch Lang, ngươi là người đột quyết, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, như thế nào? Bạch Lang có một nửa đột quyết huyết thống, từ bên ngoài biểu là có thể đại khái cùng người Trung Nguyên phân chia ra. Không chỉ có như thế, Bạch Lang càng là tinh thông nhiều loại phát biểu, hoàn toàn có thể dung nhập vào đột quyết mỗi cái trong bộ lạc. Bạch Lang gật đầu một cái, ý để ngô bên này đột quyết bộ lạc, ta ngược lại thật ra còn nhớ một ít, không biết rõ bọn họ có hay không di chuyển. Cổ cười, vãn chút thời gian, ngươi mang mấy cái tiểu nhị đi ra ngoài một chuyến, nếu là có thể tìm tới bộ lạc người, đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Bạch Lang, biết rõ. Cổ cười ánh mắt chuyển hướng giết chó, Kim Lão bản hẳn là đi yên kỳ rồi, ngươi chờ chút mang theo bổ câu đưa thư ra đi dò thám phòng, nhìn một chút có thể hay không cùng hắn bắt được liên lạc. Giết chó, không thành vấn đề. Được rồi, ăn cơm trước, chờ chút chia nhau làm việc. Ừ. Sau nửa giờ, Bạch Lang cùng giết chó, mỗi người mang theo vài người, từ khách sạn rời đi. Nhất phương hướng nam, nhất phương hướng bắc. Buổi chương hết, chương 319. Đại đường tới thần côn. Thần sứ. Chương 319, đại đường tới thần côn. Thần sứ. Ý Liễu Ngô lấy bắc, ngoài 30 dặm. Một nơi bên trên bách hộ người đột quyết tụ tập tiểu bộ lạc, nên đón vài tên người ngoại lai. Đối với ngoại lai người, tiểu bộ lạc người cũng không hoan nghênh, thủ lĩnh cách nhị cha trước tiên chỉ huy bên trong bộ lạc 38 danh dũng sĩ, tay cầm cung tên mã tấu, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây rồi. Chân thần ở trên cao, cuối cùng là để cho ta tìm được tộc nhân. Bạch Lang hít sâu một hơi, hướng lên trời khẩn cầu. Cách nhị cha cao mày đánh giá Bạch Lang một nhóm năm người, từng cái phong, đầy tớ nhân dân người hầu, giống như là lặn lội đường xa mà tới. Các ngươi là ai, tại sao tới chúng ta bộ lạc? Tôn kính thủ lĩnh các hạ, ta là tới tự đại đường Bạch Lang, người mang đột quyết huyết mạch, lần này trở về đột quyết là bởi vì ta cảm nhận được thiên thần triệu hoán. Cách nhĩ cha đám người tất cả đều cao mày nhìn Bạch Lang. Đột quyết huyết mạch, một điểm này từ Bạch Lang dung mạo bên trên đại khái có thể phân biệt được. Bất quá đối với Bạch Lang là bị thiên thần triệu hoán tới, nhưng là để cho cách nhĩ cha đám người lòng tràn đầy nghi ngờ. Thiên thần nói cho ta biết, đột quyết đem sẽ tao ngộ một trận trước đó chưa từng có nguy cơ. Khi đó trời long đất lỡ, máu chảy thành sông, vô số con dân kêu thảm cầu trợ, lại không một người đưa ra cứu trợ. Ta Bạch Lang thân là đột quyết hậu duệ, theo lý đảm đương nổi thông báo đột quyết ngàn vạn con dân trách nhiệm, bảo hộ bọn họ trải qua trận nguy cơ này. Đối mặt Bạch Lang thẳng thắn nói, cách nhĩ cha đám người nghi ngờ sâu hơn. Có người không nhịn được đặt câu hỏi, chẳng lẽ ngươi nói chẳng nguy cơ này là nhằm vào ý để Ngô Yên Kỳ chiến tranh? Nhưng là lời nói của hắn rất nhanh bị đồng bạn hủy bỏ. Khả Hãn dưới trướng mấy chục vạn đại quân, ý để Ngô Yên Kỳ đợi nước nhỏ, như thế nào là khả Hãn đối thủ? Không, các ngươi sai lầm rồi. Bạch Lang lắc đầu một cái, chúng ta nguy cơ cũng không phải tới từ cùng bên ngoài, mà là tới từ cùng nội bộ. Nội bộ. Cách nhĩ cha đám người không nhịn được cười to liên tục. Muốn gốc thiết khả hạn thê không thể đỡ, diệt nam vào án, đại bại thổ hỏa là danh tiếng nhất thời không hay. Thử hỏi còn có người nào bộ lạc dám đối với khả hạn bất kính? Cực kỳ buồn cười. Thủ lĩnh, ta xem người này chính là một thần côn, không bằng đem hắn gọi thành thần côn. Xét này nói đúng, thủ lĩnh, đem bọn họ gọi thành thần côn. Đối mặt tộc nhân đề nghị, cách nhĩ cha gật đầu một cái, vài tên tộc nhân liền nắm mã tấu tiến lên. Bạch Lang thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ông trời, thiên thần ở trên cao, tộc nhân cũng không tin tưởng ta mà nói, xin ngài cho ta chỉ con đường sáng. Hai tay cách nhĩ cha hoàn cánh tay, đến từ đại đường thần côn, ngươi sẽ không thật đem mình đều lựa chứ? Thiên thần, làm sao sẽ cho ngươi ngồi? Ầm. Một đạo như kiểu tiếng sấm rền nổ ầm, sau lưng Bạch Lang vang lên, bụi đất tung bay. Cách nhĩ cha đám người trong nháy mắt ngây tại chỗ. Chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, sau lưng bọn họ còn có vô số sao động ngựa, đàn dê đợi bị kinh sợ, không ngừng hí. Thiên thần nổi giận. Chẳng nhẽ hắn thật có thể câu thông thiên thần? Chuyện này không thể nào đâu. Thiên thần ở trên cao, ta biết. Bạch Lang hít sâu một hơi nói, tôn kính thủ lĩnh các hạ, thiên thần nói, các ngươi không tín nhiệm ta, ta đây cũng chỉ có thể đánh tới các ngươi tin. Theo Bạch Lang thanh âm hạ xuống, hắn bốn người sau lưng đồng loạt rút ra trường đao, mắt lạnh mà đợi. Cách nhĩ cha, xét này đến gần nhiều chút, thấp giọng nói, thủ lĩnh, mới vừa rồi thật là thiên thần nổi giận hay lại là? Cách nhĩ cha trầm ngâm nói, triệu hoán ngươi là cái gì thiên thần? Là vĩ đại lại công chính vô tư lôi bộ thiên thần. Lôi bộ thiên thần. Cách Nhĩ Cha đám người sửng sốt. Bạch Lang, gần đại đường người thường nói Lôi công thiên thần. Cách Nhĩ Cha lắc đầu một cái, xin lỗi, ta còn là rất khó khăn tin tưởng ngươi. Thiên thần ban phúc. Bạch Lang nâng lên tay trái, một luồng dòng điện ở tại đầu ngón tay lóe lên, bán tán loạn đến lấp lóe không yên điện hoa, bọn ngươi không tuân theo thiên thần giả, nên chém. Sắt. Bạch Lang bốn người sau lưng, đồng loạt dương đao hét lớn một tiếng. Bốn người giống như con rối một loại mặt không chút thay đổi từng bước một ép về phía Cách Nhĩ Cha. Chờ một chút, chờ một chút. Cách Nhĩ Cha đám người trong nháy mắt biến sắc, đồng loạt quỳ sát đầy đất. Thiên thần ở trên cao, Cách Nhĩ Cha có mắt không tròng, hiểu lầm thần sứ, xin thiên thần chớ trách. Bây giờ ngươi tin? Bạch Lang có chút ngoài ý muốn. Cách Nhĩ Cha vẻ mặt cung kính, tôn kính thần sứ các hạ, ta từng ở Khả Hãn bên ngoài lều, xa xa thấy qua tôn kính Khả Hãn các hạ. Bạch Lang cao mày. Cách Nhĩ Cha tiếp tục nói, cũng từng gặp qua các đại bộ lạc Sa Mạn, nhưng ngươi sử dụng năng lực cùng bọn chúng rõ ràng khác nhau. Bạch Lang ngạo nghễ nói, Lôi bộ thiên thần chính là chủ công phạt số 1, nếu không phải như thế, hắn khởi sẽ an bài ta trước tới nơi đây. Nhưng là Tây tới Thương Lữ từng nói qua, Đại Thực quốc 30.000 đại quân thua ở Bà Tư quốc thủ trùng, là bởi vì đại đường vũ khí mới, uy lực kinh người giống như thiên lôi. Khóe miệng của Bạch Lang run lên, bây giờ có chút biết rõ, tại sao những người này ở đây nghe được tiếng nổ sau, còn tương đối bình tĩnh. Nhưng khi ta thấy được các hạ trên ngón tay tiệm điện sau, ta liền biết rõ thần sứ đại nhân, tuyệt đối không phải thần côn. Giống như kinh lôi nổ mạnh, có thể dùng đường chiều vũ khí mới để giải thích, nhưng là Bạch Lang là một cái người, hắn làm sao có thể nắm giữ tiệm điện? Kia không phải là người có thể nắm giữ lực lượng. Thì ra là như vậy. Bạch Lang một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chậm rãi nói, nhân gian vũ khí, làm sao có thể cùng thiên thần tướng nhất so sánh nhau? Cách Nhĩ Cha cung kính nói, thần sứ đại nhân nói là, mời thần sứ đại nhân theo ta nhập trướng nói chuyện. Xét này, sát dê bị rượu. Phải. Xét này lúc này dẫn người rời đi. Cách Nhĩ Cha cười dạng dỡ nói, thần sứ đại nhân ngài tới đúng dịp, nếu là chưa tới 2 ngày mà nói, chúng ta liền muốn rời khỏi chỗ này. Tại sao? Bạch Lang cao mày nói, Khả Hãn đại quân chẳng mấy chốc sẽ tấn công Y Liễn Ngô rồi, bọn ngươi tại sao vào lúc này rời đi? Cách Nhĩ Cha, thần sứ đại nhân có chỗ không biết, Y Liễn Ngô, nước nhỏ tính, Khả Hãn dưới quyền khống huyền chi sĩ mấy trăm ngàn, sao sẽ để ý một cái như vậy nhỏ bé Y Liễn Ngô? Chỉ cần phân ra một nhánh binh mã, liền có thể đem giết quốc, cần gì phải tốn công tốn sức? Chúng ta sở dĩ phải rời đi nơi này, là bởi vì khí trời ngày càng giá rét, con sông đông, chúng ta cần hướng càng đại bộ lạc đến gần, tìm kiếm kiếm sống phương pháp. Trong lòng Bạch Lang lần cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Cách Nhĩ Cha chỉ là một tiểu bộ lạc thủ lĩnh, nhưng là biết rõ đồ vật lại không phải ít. Ngược lại là có thể từ trong miệng hắn moi ra một ít có thể dùng tin tức. Ngọc Môn Quan, rời khỏi phía tây đại đường trọng yếu quan hải. Dưới cửa thành, Ngọc Môn Quan thủ tướng Thôi Chính Quân đã sớm mang theo trên 100 danh văn võ quan chức chờ đợi ở đây. Xa xa là được nhìn thấy một nhánh theo chiều gió phất phới chữa đường đại kỳ, sau đó đó là tiết vạn triển xoay kỳ. Rất nhanh, 20.000 đại quân đến Ngọc Môn Quan. Ti chức Thôi Chính Quân tham kiến Tiết tướng quân. Thôi tướng quân xin đứng lên. Tiết Vạn Triệt tung người xuống ngựa, cười đỡ dậy Thôi Chính Quân, Trường An từ biệt, ta ngươi cũng không nhiều năm không thấy. Thôi Chính Quân gật đầu một cái, tướng quân dễ nhớ tính. Ti chức biết được thái tử lệnh sau, liền trước tiên chuẩn bị lương thảo quân nhu quân dụng, đã bị đại quân xuất quan. Biết được tướng quân đám người hôm nay đến Ngọc Môn Quan, Ti chức đã vì tướng quân chuẩn bị tiệc rượu, xin tướng quân đi theo ta. Làm phiền. Tiết Vạn Triệt gật đầu một cái, đi theo Thôi Chính Quân bên người, đi bộ đi vào Ngọc Môn Quan. Đồng thời, Thôi Chính Quân sau lưng văn võ các quan viên, từng cái nhiệt tình chào mời, vào thành đại quân. Trên xe ngựa ngồi nhưng là Tô Tiên Sinh. Tự nhiên, Tôn Cường gật đầu một cái. Quan văn cười nói, Tô Tiên Sinh, nhà ta đem quân lược bị rượu bạc, xin Tô Tiên Sinh đi tướng quân phủ cùng dự tiệc. Tô Trần thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền ra. Xe ngựa thoáng qua ung dung đã tới tướng quân phủ ngoại, Tô Trần vén màn xe lên đi xuống. Tê, thật là lạnh. Tô Trần siết chặt y phục trên người. Tô Tiên Sinh mời. Dẫn đường. Tô Trần gật đầu một cái, đi theo thị vệ sau lưng đi vào tướng quân phủ. Tô đại ca. Tô Tiên Sinh. Các ngươi cũng tới. Ánh mắt của Tô Trần nhìn, cười cùng Lý Cảnh Hằng đám người chào hỏi. Lý Cảnh Hằng, có lẽ là bởi vì chúng ta tra duyên cớ. Ý chỉ Bảo Lâm, đợi sau khi trở về liền không phải. Trình Sử Mặc tuét miệng cười nói, quản nhiều như vậy làm chi, lạnh như vậy thiên, còn không đi vào uống ly rượu ấm áp và ấm áp. Lý Sùng Nghĩa, chính là được. Mấy người vừa nói vừa cười đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Thôi Chính Quân cao mày nhìn một cái, liền không để ý tới nữa, tiếp tục cùng Tiết Vạn Triệt nói chuyện với nhau. Tiết Vạn Triệt nhưng là mỉm cười giơ tay lên, hướng về phía Tô Trần vây vây tay, Tô Tiên Sinh, ngồi bên này. Thôi Chính Quân cũng không ngăn trở, chỉ là bình tĩnh nhìn sang. Tô đại ca, tướng quân gọi ngươi đấy. Kia mấy người các ngươi chú ý một chút. Tô Trần cười nhắc nhở một câu, ở Tiết Vạn Triệt tỏ ý hạ, ngồi ở hắn một bên. Tiết Vạn Triệt cười giới thiệu, đứa đạt, vị này Tô Tiên Sinh nghĩ đến ngươi chẳng lẽ xa lạ chứ? Thôi Chính Quân gật đầu một cái, Tô Trần, thái tử điện hạ bên người người tâm phúc. Tiết Vạn Triệt cười nói, lần này hắn là theo quân cố vấn. Thôi Chính Quân như có điều suy nghĩ, Tô Tiên Sinh, mới vừa có nhiều lạnh nhạt xin chớ trách. Bị bơi Tô Trần nói, thôi tướng quân nói quá lời. Tiết Vạn Triệt có ý riêng nói, đứa đạt nhưng là thôi thị nhất mạch thiết có hán tướng. Tô Tiên Sinh chờ chút nhưng là phải cùng Đức Đạt nhiều uống vài chén mới được. Nhất định nhất định. Tiệc rượu bắt đầu. Tuy nói tại chỗ không hề thiếu văn quan, nhưng là tiểu lượng so với võ tướng mà nói, cũng là chút nào không kém bao nhiêu. Thứ nhất là đại đường bầu không khí như thế, thứ hai là bởi vì trấn thủ biên quan, trời đông giá rét, rượu có thể khu hàn. trong lúc Tiết Vạn Triệt nhiều lần điều hòa, nhưng thôi chính quân đối thái độ của Tô Trần vẫn chính là không mặn không lạt. Đối với lần này Tô Trần cũng không ngoài ý thôi ra trước sau bị hắn chỉnh hai lần, nếu là thôi chính quân còn có thể nhiệt tình chào mời lời nói của hắn, Tô Trần ngược lại cảm thấy bất ngờ rồi. Theo tiệc rượu kết thúc, mọi người rối rít tản đi, chỉ còn lại Tô Trần ba người, thôi chính quân đội mới nói về quân sự. Theo ta sắp xếp đi ra ngoài thám báo báo cáo, muốn cấp thiết đại quân cũng không hướng ý liền ngô hội tụ, ngược lại đi đỉnh châu phương hướng. Thôi chính quân cho ra chính mình nhận xét, lấy tại hạ góc nhìn, muốn cấp thiết thu thập ý liền ngô là giả, bắt lại Yên Kỳ là thật. Tiết Vạn Triệt trầm ngâm mở miệng nói, Yên Kỳ, vị thuộc tơ lộ ở giữa, bắc tiếp đỉnh châu xương cát, nam đặt đến lâu lan được hương. Nếu để cho muốn cấp thiết nắm giữ Yên Kỳ, vớt lê, tơ lộ liền ở hắn trong lòng bàn tay rồi. Ta xem muốn cấp thiết coi là trước lấy xương cát, đỉnh châu, lấy thêm Yên Kỳ vớt lê, đến đây ý liền ngô đó là hắn vật trong túi. Thôi chính quân gật đầu nói, không sai, lấy muốn cấp thiết lập hạ binh mã, đỉnh châu, Yên Kỳ, vớt lê tam quốc chí lực căn bản là không có cách ngăn trở. Huống chi, cao xương ý muốn tây tiến, cùng đột quyết hai mặt giáp công, Yên Kỳ vớt lê sợ là khó mà ở đột quyết đại quân dưới sự vây công chống đỡ ba ngày. Tướng quân có lẽ lâu lan thẳng tới vớt lê Yên Kỳ. Tiết Vạn Triệt trầm ngâm, ánh mắt chuyển hướng Tô Trần, Tô tiên sinh ý như thế nào? Tô Trần cười ha hả nói, ta đối quân sự hoàn toàn không biết, tướng quân hỏi ta chuyện này, khởi không phải đàn gây hai châu sao? Thôi chính quân cười một tiếng, Tiết Vạn Triệt nhưng là lắc đầu một cái, tiếp thu ý kiến hữu ích, Tô tiên sinh cứ nói đừng ngại. Tô Trần trầm suy tư chốc lát, Đình Châu cùng Cao Xương có tơ lộ liên tiếp, bây giờ Cao Xương cùng đội quyết đồng lưu, muốn cấp thiết tất nhiên lấy trước Đình Châu. Một khi bắt lại Đình Châu, hắn dưới trướng đại quân là được đánh thẳng một mạch, lấy cường quân vào ở Cao Xương, ngăn trở chúng ta bước chân, để có đầy đủ thời gian bắt lại Yên Kỳ cùng Ngân Lê. Tiết Vạn Triệt mỉm cười gật đầu, thôi chính quân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Tô Trần hai mắt. Thôi tướng quân có từng phái người đi Cao Xương điều tra? Đi, nhưng là đang đến gần Cao Xương thời điểm, bị Cao Xương thám báo đuổi giết. Thôi chính quân trên mặt thoáng qua một tia sắc khí, bất quá ba vạn người nước nhỏ, lại dám đuổi giết bản tướng thám báo, nếu không phải bản tướng chức trách lại thân, nhất định phải dẫn quân diệt khúc ghê ạ bùn tạ. Tô Trần, người tốt, không hổ là trấn thủ Ngọc Môn quan hàng tướng, vừa mở miệng chính là diệt quốc chiến. Tô Trần tiếp tục nói, như thế mà nói, ta xem đột quyết đại quân có thể phải đối đỉnh châu độc thủ. Tại sao? Cao Xương đảo loạn tầm mắt, hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta biết được nước hắn bên trong tình huống cụ thể, nếu như đột quyết coi là thật bắt lại đỉnh châu, đại quân vào ở, cần gì phải uổng công vô ích. Nói có lý. Tiết Vạn Triệt cười gật đầu, Tô tiên sinh thấy cho chúng ta tây tiến Cao Xương như thế nào? Tô Trần, ta ngược lại thật ra cảm thấy đi lâu lan tương đối ổn thỏa. Tiết Vạn Triệt hai người đồng loạt thiêu mi. Bây giờ đại khái suy đoán ra, Cao Xương quốc nội cũng không đột quyết đại quân, vì sao phải đi lâu lan? Tại sao? Hiếu kỳ. Đối mặt không nói gì Tiết Vạn Triệt hai người, Tô Trần cười một tiếng, tướng quân không phải nói thoải mái chứ sao? Tiết Vạn Triệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Thôi Chính Quân, phiền toái Đức Đạt sắp xếp một ít thám báo đi Cao Xương dò nữa tin tức. Nghe vậy, Thôi Chính Quân biết Tiết Vạn Triệt ý tứ, đi Cao Xương, đi Yên Kỳ. Được. Buổi chương hết, chương 320. Độc dẫn một quân, tập kích bất ngờ Cao Xương. Chương 320, độc dẫn một quân, tập kích bất ngờ Cao Xương. Cao Xương quốc, vương cung bên trong thư phòng. Khúc Lệ Á Bùn Tạ trong tay cầm ly trà, ánh mắt chính nhìn chằm chằm treo trên vách tường bản đồ. Đình Châu, muốn cấp thiết đã đại binh áp cảnh, Phật Thành có thể ngăn cản lúc nào? Một khi muốn cấp thiết bắt lại Đình Châu, liền có thể đánh thẳng một mạch, theo tơ lộ xuôi nam, cùng hắn đại quân hội họp, chung nhau chinh phạt Tiên Kỳ. Diệt Tiên Kỳ các nước, Cao Xương đó là một cái công lớn, quốc thủ càng ở đột quyết bản đồ bên trong, về phần Đường Vương uy hiếp, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Một tên thái giám vội vã đi vào bên trong thư phòng, cung kính nói, khởi bẩm vương thượng, binh bộ trưởng sử Chu Văn Hiên đại nhân cầu kiến. Cao Xương cùng Trung Nguyên liên lạc rất nhiều, tiếp tục dùng Trung Nguyên vương triều chế độ. Vương trở xuống, có tương đương với tể tướng lệnh doãn, hạ thiết lại bộ, tứ bộ, thương bộ, chủ khách, binh bộ các loại. Mỗi bộ thiết trí trưởng sử một người, binh bộ trưởng sử tương đương cùng đường triều binh bộ thượng thư. Tuyên. Khúc Lệ Á Bùn Tạ xoay người trở lại trên ghế ngồi xuống. Một lát sau, binh bộ trưởng sử Chu Văn Hiên bước nhanh đi vào, không người bài kiến, tham kiến vương thượng. Lúc này vào cung ý muốn như thế nào? Khúc Lệ Á Bùn Tạ vẻ mặt vui vẻ, nhưng là Chu Văn Hiên lời kế tiếp, nhưng là để cho hắn trong nháy mắt biến sắc. Chu Văn Hiên, Bồ Xương đưa tới cấp báo, Ngọc Môn quan thủ tướng Thôi Chính Quân, trước sau phải mấy chi thảm báo, đi Bồ Xương, Thiên Sơn phương hướng hỏi dò tin tức. Căn cứ Ngọc Môn quan truyền tới tin tức, đại đường phái đại tướng quân Tiết Vạn Triệt tấn soái, cầm quân 20.000 đi Yên Kỳ hiệp trợ, đã trải qua đến Ngọc Môn quan. Khúc Lệ Á Bùn Tạ mặt có vẻ kinh hãi, đại đường 20.000 đại quân, đến Ngọc Môn quan rồi hả? Chu Văn Hiên, chính là, thần hạ hoài nghi, Thôi Chính Quân thảm báo, đó là vì Tiết Vạn Triệt điều tra tin tức. Đại đường động tác thật là nhanh. Khúc Lệ Á Bùn Tạ nhỉ non một cái câu, trầm giọng nói, Bồ Xương, Thiên Sơn hai thành thủ quân như thế nào? Chu Văn Hiên, khởi bẩm vương thượng, đã hướng Bồ Xương tăng binh 1.000 tinh nhuệ, cộng thêm Bồ Xương thủ quân, tổng cộng là 2.000 đại quân trấn thủ, Thiên Sơn thành trước mắt chỉ có 800 tinh nhuệ. Bất quá dựa vào đến có lợi địa thế, Thiên Sơn thành bên trong 800 người đủ để phòng thủ Thiên Sơn thành. Thiên Sơn thành, danh như ý nghĩa, dựa vào sơn thế mà kiến thành trì, thành cao đường hiểm, một người đứng chắn vạn người khó bảo. Bên trong thành mặc dù chỉ có 800 thủ quân, nhưng muốn leo lên Thiên Sơn thành, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ngày xưa, đột quyết đại quân liền từng ở Thiên Sơn thành hạ, bỏ lại hơn 10.000 cổ thi thể, không công mà về. 2.000 người quá ít. Khúc Lệ Á Bùn Tạ xoa xoa đầu. Thiên Sơn thành tuy nói chỉ có 800 người, nhưng là hắn hoàn toàn có thể vô tư vô ưu, nhưng là bổ xương thành bên trong thủ quân quá ít. Lấy hắn đối Đường Quân hiểu, này 2 vạn người sức chiến đấu, tuyệt đối tại phía xa Cao Xương quốc sĩ binh năng lực trên. Lại bổ xương thành vị trí thế tương đối thông thả một ít, không giống Thiên Sơn thành dễ thủ khó công, chỉ dựa vào 2000 thủ quân, muốn ngăn trở đại đường 20000 đại quân, độ khó không thấp. Có thể hay không từ ruộng đất, giao hà 2 thành điều đi tinh nhuệ, chạy tới bổ xương thành, hiệp trợ bổ xương nguyên trinh lợi phòng thủ bổ xương thành. Rất khó. Chu Văn Hiên thở dài, vương thượng, giao hà ruộng đất 2 thành thủ quân cũng bất quá hơn 1000 người, bây giờ đã từ 2 trong thành, mỗi người điều đi 500 tinh nhuệ chạy tới bổ xương thành rồi. Nếu là sẽ đi điều binh mà nói, cũng chỉ có thể từ trong thành rút ra tướng sĩ rồi. Từ Cao Xương trong thành điều đi tinh nhuệ. Khúc Lệ A Bốn Tạ trầm ngâm, lắc đầu một cái. Cao Xương thành chính là Cao Xương quốc đô thành, thủ quân chỉ có 1000 tinh nhuệ, đây là không có thể tùy tiện điều động. Một khi 1000 người này rời đi Cao Xương, như vậy, đại đường chỉ cần phái 500 người, liền có thể đánh thẳng một mạch, giết tới Hán Vương cung bên trong. Truyền lệnh 14 huyện thành, mệnh 14 huyện lệnh mỗi người điều đi 200 dân tráng chi sĩ, chạy tới bổ xương thành, ngăn cản đường quân. Chuyện này, Chu Văn Hiên mặt lộ vẻ khó khăn. Cao Xương quốc vốn là chính là một nước nhỏ, người quả địa ít, cả nước binh lực tổng cộng không tới 6000, trong đó có thể chiến chi sĩ, tính toán đâu ra đấy, cũng liền hơn 3000 người thôi. Đây đã là Cao Xương quốc cực hạn. Nhiều hơn nữa binh lực, lấy Cao Xương quốc tài chính, cũng không nuôi nổi. Bây giờ, từ 14 huyện thành mỗi người điều đi 200 dân tráng, các nơi huyện thành liền hoàn toàn không có sức lao động. Thế nào? Khởi bẩm vương thượng, nếu là từ các huyện điều đi dân tráng, chỉ sợ sẽ chọc trăm họ sôi sùng sục. Chu Văn Hiên nhìn Khúc Lệ A Bốn Tạ liếc mắt sau, lần nữa mở miệng nói, lại hộ bộ bên kia, căn bản là không có cách xuất ra nhiều tiền như vậy tài sản. Khúc Lệ A Bốn Tạ khoát tay cắt đứt Chu Văn Hiên mà nói, muốn cốc thiết đại quân đã tại Đỉnh Châu phương hướng tập hợp. Chúng ta chỉ cần cố thủ mấy ngày, đợi muốn cốc thiết bắt lại Đỉnh Châu, sẽ gặp một đường xuôi nam, tiến vào chúng ta Cao Xương địa giới. Đến thời điểm bằng vào đột quyết rắn chắc binh mã, ngăn trở đại đường 20000 đại quân, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay chuyện. Chỉ cần chặn lại đại đường 20000 tinh binh, bắt lại Yên Kỳ, Vớt Lê, còn dùng đến lo lắng không có bạc phát thả bọn họ quân lương sao? Truyền bản vương mệnh lệnh, các huyện lập tức điều đi 200 dân tráng, chạy tới bổ xương thành. Dạ, Ngọc Môn Quan. Sáng sớm Tô Trần liền bị binh lính kêu lên, dẫn tới phòng nghị sự. Tiết Văn Triệt, Thôi Chính Quân đám người đã sớm có mặt. Ở trước mặt bọn họ, còn có một tòa chuẩn bị đầy đủ sa bàn, phía trên rõ ràng đánh dấu, tiến vào Cao Xương quốc các đường đi, cùng với ngũ thành trì lớn, 14 tòa huyện thành binh lực phân chia. Người tốt. Động tác thần tốc A Tô Trần nhìn một cái, liền bị kinh trụ, lại nhìn kỹ lại, càng là sợ ngây người. Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh nhìn chằm chằm sa bàn đang suy nghĩ gì? Mọi người rồi rít cười chào hỏi, thấy Tô Trần nhìn chằm chằm sa bàn không nói, hiếu kỳ hỏi. Tô Trần chỉ sa bàn lên thành trì binh lực giải rác hỏi bổ xương thành trung thủ quân chỉ có 2000 người. Đúng nhiều nhất 2000. Thôi Chính Quân gật đầu nói, hơn nữa đây là Cao Xương quốc ngũ đại chủ thành một trong, sau đó theo thứ tự là Ruộng Đất thành, Giao Hà thành, Thiên Sơn thành, cùng với Cao Xương Vương Khúc Ghệ Á Bốn Tạ Vương cùng chỗ Cao Xương thành. Tô Trần nhíu mày, ánh mắt ở sa bàn bên trên quét qua, người tốt, cẩn thận thanh tính được, Cao Xương quốc binh lực, tính toán đâu ra đấy cũng liền một vài người. Cứ như vậy ném một cái ném binh lực, còn dám không nể mặt đại đường. Tô Tiên Sinh là đang ở kinh ngạc, tại sao Cao Xương quốc chỉ có như vậy điểm binh lực chứ? Một tên quan văn mở miệng cười nói, thực ra Cao Xương quốc binh lực ở các nước trùng cũng coi là không tệ. Tô Trần gật đầu một cái. Quan văn giải thích, Cao Xương người trong nước miệng thưa tớt, ước chừng 11000 hơn nhà, trừ đi người già yếu bệnh hoạn, trong đó có thể chiêu mộ nhập ngũ người, chưa đủ 6000 người. Lại này 6000 người trung còn phải trừ đi thể chất không hợp các người, tính toán đâu ra đấy đi xuống, Cao Xương quốc chân chính có thể ở trên chiến trường chém giết binh lực, nhiều nhất 3000 người. Cao Xương trong thành có 1000 tinh nhuệ, Cao Xương Vương sẽ không dễ dàng điều động, trừ lần đó ra, Thiên Sơn thành bên trong 800 tinh binh cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Cho nên, Bồ Xương thành trung nhiều nhất tụ tập 2000 tinh binh thôi. Tô Trần, người tốt, các ngươi không chỉ có đem Cao Xương quốc lai lịch sở được xuyên thấu qua, ngay cả bọn họ khả năng điều tới tinh binh cũng cho đoán ở bên trong. Này Khúc Lệ A Bốn Tạ còn chơi quặng lông tuyến. Thám báo có từng dò xét đến đột quyết kỵ binh động tĩnh? Trước mắt còn không có. Thôi Chính Quân lắc đầu một cái, có lẽ đúng như Tô Tiên Sinh từng nói, đột quyết đang ở Đỉnh Châu phương hướng chém giết. Tô Trần sờ cầm một cái, nói cách khác, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiết tướng quân có ý kiến gì? Vinh quý thần tốc. Tiết Vạn Triệt chậm rãi mở miệng, trong vòng một ngày, bắt lại Bồ Xương, trong vòng 2 ngày, càn quét Cao Xương ngũ thành 14 huyện, bắt sống Khúc Ghệ A Bốn Tạ. Tô Trần, thật sao? Đã sớm suy nghĩ xong đối sách rồi. Tô Trần cười gật đầu một cái, tướng quân tốt quyết đoán. Thôi Chính Quân nhìn một chút Tiết Vạn Triệt sau, hướng về phía Tô Trần nói, hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu đến, là bởi vì Tiết tướng quân hy vọng ngươi có thể độc dẫn một quân. Tô Trần, à, ta. Tiết Vạn Triệt mỉm cười gật đầu một cái, chuyện này mặc dù có mấy phần nguy hiểm, nhưng là chỉ có ngươi thích hợp nhất. Chuyện gì? Ngươi tự mình dẫn 1000 tinh nhuệ, từ nơi này nhánh đường hẹp quanh co tiến vào Cao Xương biên giới, tập kích bất ngờ An Xương, Cao Ninh, Lâm Xuyên các huyện thành. Tiết Vạn Triệt tay chỉ Cao Xương biên giới huyện thành, từng điểm di động, rồi sau đó đến Cao Xương thành, cùng đại quân ta hội họp. Tô Trần cẩn thận nhìn một chút cái này đường dây, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Như vậy đường đi, tùy tiện giao cho Trình Sử Mặc bọn họ là được rồi, cần gì phải ta tự mình cầm quân đây? Tô Trần ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vạn Triệt đám người thời điểm, phát hiện không ít võ tướng quan văn trên mặt, cũng mang theo mấy phần vẻ hâm mộ. Trong mấy mắt, Tô Trần hiểu rõ ra, Tiết Vạn Triệt đây là muốn đem Bắt Vương chi công nhường cho hắn. Tiết Vạn Triệt dẫn đại quân áp cảnh, Bồ Xương Thành tất nhiên áp lực tăng lên gấp bội, không ngừng hướng Cao Xương cầu viện. Đến lúc đó, Cao Xương biên giới binh lực, dân tráng, thay đổi sẽ theo Cao Xương Vương mệnh lệnh, đi Bồ Xương tiếp viện, điều này là Bồ Xương tại sao nắm giữ 2000 binh lực duyên cớ. Cho nên, Cao Xương quốc nội binh lực trống không, dân tráng lất đác. Vô luận là 14 tòa huyện thành, hay lại là còn lại 3 tòa chủ thành, cũng không có ngăn trở bọn họ năng lực. Gần đó là Cao Xương Vương khúc ghê ạ bùn ta biết, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn chỗ Cao Xương thành, bất quá 1000 tinh binh thôi, bọn họ dám ra khỏi thành đánh một trận. Sẽ không sợ Tô Trần dẫn 1000 tinh binh, tiêu diệt hắn 1000 thủ quân sau, đánh thẳng một mạch tiến vào hắn hoàng cung, chém đầu hắn. Không cần thiết. Tô Trần chấm ngâm lắc đầu một cái, tướng quân biết rõ ta không hiểu chiến sự, không bằng để cho Trình Sử mặt bọn họ đi đi. Tiết Vạn Triệt cười một tiếng, chỉ có ngươi đi thích hợp nhất. Đừng nóng, hãy nghe ta nói hết. Thấy Tô Trần muốn cự tuyệt, Tiết Vạn Triệt cười giơ tay lên ngăn lại, tiếp tục nói, 1000 người không nhiều, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể tùy tiện khiến cho như cánh tay. Một khi ngươi tạc xuyên rồi Cao Xương quốc cảnh bên trong, mà ta bộ còn chưa đến Cao Xương dưới thành, ngươi liền dẫn 1000 này tinh binh, vượt qua Cao Xương quốc đi yên kỳ. Tô tiên sinh, chúng ta chuyến này mục đích không chỉ là muốn thu thập Cao Xương Vương, trọng yếu nhất là bảo đảm yên kỳ an toàn. Tô Trần gật đầu một cái, tướng quân nói không sai, nhưng là cầm quân chuyện này, ta thật không giỏi a. Không có người nào là trời sinh tướng soái. Tiết Vạn Triệt khẽ mỉm cười, ta sẽ để Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người, mỗi người dẫn 500 tinh binh nghe người chỉ huy. Lý Cảnh Hằng thở nhỏ đi theo Giang Hạ Vương bên người, đối quân chính nhiều có lý giải, Trình Sử Mặc cũng không cần nói nhiều, như độc tử một cái, là một cái manh tướng chất bại. Có hai người bọn họ tùy ngươi tiến vào Cao Xương quốc nội, định không lo lắng về sau. Định. Lấy được Tiết Vạn Triệt khẳng định sau khi trả lời, Tô Trần không khỏi thở dài. Chuyện này 8 phần 10 cũng có Lý Thừa Càn cái bóng. Nếu không, tốt như vậy cơ hội là công, Tiết Vạn Triệt làm sao lại vô cớ làm lợi rồi hắn đây? Suy tư nhiều lần, Tô Trần gật đầu đáp ứng, Tô Trần lĩnh mệnh. Tiết Vạn Triệt cười một tiếng, các ngươi sau nửa giờ lên đường, đi chuẩn bị đi. Được. Tô Trần xoay người rời đi. Thôi Chính Quân thở dài, tướng quân, này không chừng chính là một cái Bắt Vương chi công, ngươi cứ như vậy nhường cho hắn. Tiết Vạn Triệt không có vấn đề khoát tay một cái, chỉ cần chúng ta chuyến này thuận lợi liền có thể, công trận có là cơ hội. Thôi Chính Quân gật đầu một cái. Mặc dù Tô Trần đám người chuyến này có cực lớn tỷ lệ thuận thế những Cao Xương đó Vương khúc ghê a bùn tạ, nhưng cũng phải xem Tô Trần có hay không can đảm này, dám mang theo 1000 người tấn công Cao Xương thành. Nếu là hắn không có gan này, cũng liền nhiều lắm là kiếm cái tập kích bất ngờ công, Bắt Vương chi công hay lại là Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt, bây giờ trọng yếu nhất là chuẩn bị rõ ràng, muốn cốc thiết đại quân đến rồi địa phương nào. Rất nhiều bay. Có mặt tướng. Người cầm quân 800, lấy Đình Châu Cao Xương đoạn này tơ lộ làm dây, hướng Đình Châu phương hướng dò xét đột quyết đại quân chiều hướng. Tiết Vạn Triệt trầm giọng nói, như là đụng phải rồi đột quyết đại quân, trước tiên phái người báo cho biết bản soái. Phải. Rất nhiều bay lúc này xoay người đi. Tiết Vạn Triệt liếc mắt nhìn chằm chằm xa bàn sau, trầm giọng nói, tụ họp đại quân, sau nửa giờ, lao thẳng tới Bồ Xương thành. Tô tiên sinh. Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc đã tại chờ Tô Trần rồi, thấy Tô Trần đi tới, hai trên mặt người không khỏi lộ ra vẻ kích động. Bọn họ tương cận theo Tô Trần tiến vào Cao Xương quốc cảnh bên trong, lao thẳng tới Cao Xương Vương khúc ghê ạ bùn tại chỗ Cao Xương thành. Một khi thuận lợi, sẽ trực tiếp bắt lại Cao Xương Vương. Tiết tướng quân cũng cùng các ngươi nói. Ừ. Lý Cảnh Hằng hai người đồng loạt gật đầu. Tô Trần cười một tiếng, các ngươi có thể còn có cái gì muốn nói? Không có. Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu, tùy ý Tô tiên sinh điều khiển. Được. Tô Trần gật đầu một cái, đã như vậy, vậy liền triệu tập hai người các ngươi dưới quyền bộ khúc, theo ta tiến vào Cao Xương quốc. Phải. Lý Cảnh Hằng hai người lúc này ôm quyền rời đi. Bất quá thời gian một nén nhang, hai người dưới quyền 1000 nhân mã, tập hợp xong. Tô Trần mang theo Tô Cường, Tào Nguyên đám người đi kiểm nghiệm. Tô Trần chỉ một ít các binh lính trên người đeo cái gì, các ngươi mang theo quá nhiều thứ. Lý Cảnh Hằng nhìn một cái sau, nói, Tô tiên sinh, đây là đại gia hỏa mang theo lương khô cùng ngủ dùng liều bài. Không cần. Tô Trần khoát tay một cái, chỉ cần mang theo một ngày lương khô liền có thể, còn lại vật vô dụng, toàn bộ bước. Một ngày lương khô. Lý Cảnh Hằng hai người sững sốt. Tô tiên sinh, chúng ta đi trong núi đường mòn, ít nhất cần nửa sắc trời cảnh mới có thể tiến vào Cao Xương quốc gia giới. Hơn hạ nửa ngày, còn chưa đủ các ngươi lấy được thức ăn sao? Nhìn mặt lộ vẻ mỉm cười Tô Trần, Lý Cảnh Hằng đám người cảm thấy chút có cái gì không đúng. Nửa ngày, lấy được thức ăn. Này là căn bản không có dự định mang lương khô a. Ta đã cho các ngươi để dành một hồi thức ăn, có thể hay không trước lúc trời tối tiến vào Cao Xương, tự xem các ngươi tốc độ. Tô Trần cười một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nghe nói tiết tướng quân mang đều là tinh binh, nhưng đến tột cùng là tinh binh, còn là một đám ố hợp chi chúng, chúng ta mọi mắt mong chờ. Lý Cảnh Hằng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, mang theo một ngày lương khô, còn lại vật vô dụng, toàn bộ gỡ xuống. Đối mặt Lý Cảnh Hằng hai người mệnh lệnh, tại chỗ các binh lính mặc dù nhiều không hề phục, nhưng Tô Trần lòng trùng nói như vậy ở phía trước, ai cũng không muốn làm cái thứ hèn nhát. Bất quá chốc lát, ngoại trừ ngày đó lương khô ngoại, những vật khác toàn bộ bỏ lại. Lên ngựa, giờ mùi trước tiến vào Cao Xương. Chương 321, binh quý thần tốc, lúc làm việc xứng chức vụ. Chương 321, binh quý thần tốc, lúc làm việc xứng chức vụ. An Xương huyện, Cao Xương quốc 14 huyện thành một trong, dân cư bất quá 2000, thấp lùn thành tượng, ngay từ lúc gió cắt lay động hạ, sặc sỡ không chịu nổi. Ra vào huyện thành đi cũng không có nhiều người, phần lớn vai trọn tay cầm đủ loại công cụ. Nhân khí trời giá rét, không cách nào canh tác, An Xương trong huyện trăm họ sớm lấy đưa ánh mắt đặt ở trong rừng núi, đây cũng là An Xương huyện trăm họ nhất quán đặc sắc. Hàng thời tiết mùa đông, phần lớn sẽ năm công cụ lên núi săn thú, hoặc là mai phục cả bẫy, đào đào trong núi rau củ dại. Chỉ bất quá hôm nay tình huống có chút không đúng, rất nhiều còn chưa vào núi trăm họ, liền phát hiện trong núi như có mánh hổ xuống núi, cả kinh trong rừng chim tức nổi lên một phía. Liêu Thái Nhất mặt hồ nghi nhìn sơn lâm, trong núi hổ chạy ra ngoài, cũng không đến nội chứ. Loại này quỷ khí trời, hổ cũng phải săn thú phải không? Nếu là thật đụng phải hổ, vậy chúng ta đã có thể phát tài rồi. Mấy cái quen nhau đồng bạn, thuận miệng ngả báng. Lúc này, trong rừng núi chạy ra ngoài rất nhiều bóng người, từng cái hoảng hốt chạy trốn, lảo đảo, cũng không lúc quay đầu nhìn, giống to kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Đây là thế nào? Cửa thành trên đường lớn từng cái chuẩn bị vào núi An Xương chăm họ, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Thứ không gặp qua. Gần. Từng tên một hoảng hốt chạy trốn tới khuôn mặt quen thuộc, dần dần nhích tới gần. Tam ca. Liêu Thái Nhất mắt liền nhận ra, chạy nhanh nhất Tam ca. Tam ca là thôn xóm bọn họ bên trong tiêu ngạo, một đôi nhanh chân từng ở dã lang dưới sự đuổi giết thuận lợi thoát thân, bị rất nhiều người nói chuyện hăng say. Thế nào hôm nay Tam ca như vậy cuống cuồng? Chạy mau. Chạy mau a Liêu quá. Phốc thử. Một cây sắc bén mũi tên xuyên thủng Tam ca lồng ngực, tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, Tam ca chậm rãi ngã xuống không nổi, trong miệng toát ra huyết thủy. Chạy mau. Đường nhân giết tới rồi. Tam ca. Đường nhân. Chạy mau a, đường nhân giết tới rồi. Siêu siêu siêu. Từng cây một mũi tên phá không tới, từng tên một từ trong rừng núi chạy đến chăm họ, trước sau ngã xuống vô số mũi tên trùng. Còn ngây tại chỗ mọi người, theo mũi tên hạ xuống trong nháy mắt biến sắc, xoay người chạy. Phốc thử. Chạy chậm một chút, tất cả đều bị mũi tên động đâm thủng thân thể, chạy nhanh đã vào thành. Liêu Quá ngơ ngác nhìn ngược lại ở trước mặt mình Tam ca, lại nhìn một chút trên bả vai mũi tên, rất đau, cũng rất lạnh. Lộc cục đát. Từng trận vó ngựa thăng từ trong rừng núi truyền tới. Hắn thấy được từng cái như sói như hổ lao ra kỵ binh. Toàn thân bọn họ bị khôi giáp che giấu, nhìn không rõ ràng bộ dáng, ngược lại là có người tuổi trẻ, không có mặc khôi giáp, còn sống. Tô Trần túi đầu nhìn một cái quỳ ngồi dưới đất Liêu Quá, từ hắn mê mang trong con ngươi, thấy được bóng người của mình. Đường Quân. Xin chào, ta tên là Tô Trần. Tô Trần khẽ mỉm cười, giơ tay lên một đao, miễn trừ hắn thống khổ. Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc, một tả một hữu, đi theo Tô Trần khoảng đó, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước huyện thành. An Xương. Một nén nhang bên trong, đặt bình An Xương, tìm các ngươi muốn mỹ thực. Tô Trần nâng tay lên trung mang huyết hoành đao, nhắm thẳng vào phía trước huyện thành, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Sắt. Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người mỗi người dẫn 500 người, từ Tô Trần tả hữu hai bên giết ra, chạy thẳng tới An Xương huyện thành đi. Lục ảng. Lục ảng. Lục ảng. Địch tấn công, địch tấn công. Từng trận trầm muộn tiếng Trung, kèm theo trận trận sợ hãi giống ở trên tường thành không ngừng băng lên. Trình Sử Mặc gần như có thể thấy những người này trên mặt sợ hãi. Người số không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Trước phá thành môn. Trình Sử Mặc hét lớn một tiếng, sau lưng 10 tên lính rục ngựa lao ra, hai người một tổ, trong tay cũng kéo dài một cây hai người ôm hết đôi gỗ, mượn mã lực hướng cửa thành phong tới. Thêm cố thành môn. Vành. Ở chạy như điên chiến mã thêm vào hạng, đôn gỗ lực trùng kích, không cần nói cũng biết. Dì loang lổ cửa thành, ở đôn gỗ dưới sự xung kích, run lẩy bẩy, số lớn mặt gỗ không ngừng bốn xuất ra mà rơi. Bắn tên. Đinh đinh đinh. Mấy chục cây mũi tên hạ xuống, cũng không có thể ở trên người bọn họ lưu lại bao nhiêu vết tích. Ngược lại thì phía sau sông lên kỵ binh, phá cửa khí thế càng hung mãnh. Vành vành vành. Một lần lại một lần dưới sự xung kích, cửa thành kẽ hở càng ngày càng lớn, phát ra không chịu nhục nổi rên rỉ. Vành. Theo khối thứ 7 đôn gỗ đụng vào trên cửa thành sau, cửa thành cuối cùng là không nhịn được, ầm ầm sụp đổ. Không có cửa thành ngăn trở, Trình Sử Mặc Lý Cảnh Hằng hai người như vào chỗ không người. Công tử, thành phá rồi. Tô Trần hai chân kẹp lưng ngựa, ở Tôn Cường Tào Nguyên dưới sự bảo vệ, chậm rãi hướng cửa thành đi. Phóng ngựa chạy như điên hắn cũng nghĩ tới, nhưng là không làm được. Cứ thế cùng Tô Trần không dừng được than thở, kế hoạch trung quy không có thay đổi tới nhanh. Vốn là theo quân cố vấn, hiện tại cũng độc dẫn một quân. Hắn đều đang suy nghĩ, có muốn hay không tìm một thành trì nghỉ chân một chút, đem vó sắt cùng yên ngựa những thứ này cho lấy ra, thuận lợi ngồi cưỡi. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc nhanh hơn. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, An Xương huyện liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Dân chúng trong thành đều bị Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc hai người tụ tập đến thành trung ương. Ở từng tên một tinh kỵ dưới sự giám thị, ngồi xổm chung một chỗ run lẩy bẩy. Tiên sinh, theo Tô Trần đến, Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc nhanh chóng tụ lại. Thức ăn chuẩn bị xong chưa? Đã an bài nhân thủ ở sưu tập. Lý Cảnh Hằng gật đầu một cái, chỉ lên trước mặt trăm họ nói, những người này xử lý như thế nào? Tô Trần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cảnh Hằng trầm ngâm nói, chúng ta trang bị nhẹ nhàng gian đi, không thể nào ở chỗ này lưu lại quá nhiều thời gian, huống chi trong thành phòng thủ lực lượng đều bị chúng ta trừ đi, chỉ cần sắp xếp một ít nhân thủ chủ đóng, liền có thể khống chế thành này. Tô Trần gật đầu một cái, nhìn về phía Trình Sử Mặc, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Sử Mặc toét miệng cười một tiếng, ta nghe tiên sinh. Tô Trần cười một tiếng, dùng ngựa đi tới trước mặt mọi người, biết rõ chúng ta là người nào sao? Đối mặt Tô Trần hỏi, mọi người như ve sầu sợ mùa đông. Bị cười Tô Trần nói, chúng ta đến từ Đại Đường. Cao Xương Vương ngăn trở Tây vực các nước tiến cống, xua đuổi đường sứ, khiêu khích Đại Đường, hôm nay tới đây là vì cho hắn một bài học. Ta vốn có thể giết các ngươi cho hả giận, nhưng Đại Đường là lễ nghi chi bang, sẽ không giết lung tung vô tội, chúng ta lần này chỉ có thể lấy đi các ngươi một ít lương thực. Nếu là muốn oán hận mà nói, liền hận Cao Xương Vương đi, là hắn cho các ngươi mang đến tai nạn. Lớn như vậy trên quảng trường, chỉ có Tô Trần một người ngôn ngữ. Mặc dù hắn nói bình dị gần gũi, nhưng là những thứ này An Xương chăm họ, như cũng nghi ngờ không thôi. Thật sẽ giết bọn họ. Tiên sinh, đã chuẩn bị tốt một ngày lương khô.
Ừ. Tô Trần gật đầu một cái, mỉm cười phất phất tay, xin lỗi, phải rời các ngươi.
Đi. 1000 kỵ binh xoay người rời đi, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Chỉ để lại mấy trăm danh chăm họ, ở trong gió rét run lẩy bẩy, thẳng đến có gan lớn một chút chăm họ, hướng Tây Môn đi hai bước kiểm tra một phen sau, mới vừa ngồi liệt trên đất.
Đi, thật đi nha.
Hắn lại thật bỏ qua cho chúng ta.
Con ta a.
Đáng chết đường nhân. Vương thượng vì sao phải chọc giận đại đường a?
Là vương thượng hại chúng ta thân nhân chết thảm.
Đúng, là vương thượng.
Đáng chết khúc ghê ạ bùn tạ.
Đi Cao Ninh trên đường. Tô Trần nghiêng đầu nhìn về phía bên người Lý Cảnh Hằng, biết rõ ta tại sao không có để lại binh mã trấn thủ An Dương huyện sao? Lý Cảnh Hằng trầm ngâm nói, chúng ta là tập kích bất ngờ tiến vào Cao Dương, nếu là lưu lại binh mã trấn thủ Lý An Dương, tuy nói có thể bảo đảm những người này sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là nhân thủ lại sẽ giảm bớt. Tô Trần mỉm cười gật đầu nói, đây là một trong số đó.
Còn gì nữa không?
Tô Trần cười một tiếng, chúng ta tới đây bên trong chủ yếu mục đích hiệp trợ Yên Kỳ, tấn công Cao Dương chẳng qua chỉ là nhân tiện dạy cho hắn giáo huấn thôi.
Huống chi, chúng ta không thể ở chỗ này lưu lại quá nhiều thời gian, nếu không, muốn cốc thiết đại quân, rất có thể sẽ cướp ở chúng ta trước, đến Yên Kỳ, bắt lại Yên Kỳ. Cho nên, chỉ giết đầu sỏ liền có thể. Giải quyết Cao Xương quốc nội hưu sinh lực lượng, còn sót lại phụ nữ già yếu và trẻ nít, tự nhiên không thể nào đối với bọn họ tạo thành trở ngại. Đến lúc đó, lại xử lý tốt muốn cốc thiết cái phiền toái này sau, Ngọc Môn quan tới Yên Kỳ đoạn này tơ lộ liền ở đại đường trong lòng bàn tay. Còn sót lại Quy Tư quốc, Cô Mạc quốc, hay hoặc giả là Nam Tuyến Lâu Lan quốc lại Mạc quốc, Bắc Tuyến Dương cắt thạch nước sơn sông các loại, đều đưa ở đại đường binh đỉnh bên dưới. Võ lực giải quyết, còn đàm phán hòa bình, liền nhìn thái độ của bọn họ rồi. Như thế, một cái An Tây đô hộ phủ hình thức ban đầu, liền hoàn toàn thành hình. Lý Cảnh Hằng hai người hội ý gật đầu một cái. Tô Trần trầm giọng nói, phân phó, chuẩn bị tập kích bất ngờ Cao Ninh Lâm Xuyên, mặt trời lặn trước, đến Cao Xương Thành.
Phải.
Bồ Xương Thành.
Tiết Vạn Triệt đại quân binh lâm thành hạ. Thủ quân tướng Lĩnh Nguyên Trinh Lợi, sắc mặt nghiêm nghị dị thường. Ngay từ lúc Ngọc Môn quan thám báo sau khi xuất hiện, hắn liền phát giác có cái gì không đúng.
Đúng như dự đoán.
Không quá hai ngày, đại đường đại quân giết tới rồi. Đồng thời, để cho hắn cảm giác nói khủng hoảng là, đột quyết đại quân, đến bây giờ không thấy tăm hơi. Ngay cả hắn phái đi ra tìm đột quyết đại quân thám báo, bây giờ cũng không có tin tức.
Tình huống rất không ổn.
Trên tường thành thủ tướng nghe, ta là đại đường chí quả giáo úy bí chỉ Bảo Lâm. Lần này phụng đại soái chi mệnh tới, xin khuyên bọn ngươi ngoan ngoãn mở cửa thành ra, vui nên vương sư, nếu không, ta đại đường 20.000 tinh nhuệ, liền muốn đạp phá Bổ Xương Thành. Úy chỉ Bảo Lâm rục ngựa đi tới dưới thành tường, hướng về phía trên tường thành thủ quân lớn tiếng nhắc nhở, Cao Xương Vương ngăn trở Tây vực các nước vào triều tiến cống, đối mặt ta hướng bệ hạ chất vấn, lại không dánh để ý, xua đuổi sứ thần. Xin khuyên bọn ngươi chớ có sai lầm, nếu không công thành lúc, đó là bọn ngươi mệnh tang đang lúc. Nguyên Trinh Lợi lớn tiếng đáp lại, đây là người khác lời đồn đãi, tuyệt đối không thể tin. Đại đường hưng binh xâm phạm, không phải là muốn tìm một hợp lý do thôi. Bọn ngươi ủy mình binh cường mã tráng, có thể làm sằng làm bậy, ta Cao Xương tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
A.
Đối mặt Nguyên Trinh Lợi đáp lại, Úy chỉ Bảo Lâm nhất thời bị chọc phát cười.
Tin nhảm.
Ỷ mình binh cường mã tráng, làm sằng làm bậy. Ta xem ngươi là đã có lý do đáng chết.
Đến đây, Úy chỉ Bảo Lâm cũng không nói nhảm, dùng ngựa xoay người trở về trận doanh.
Khởi bẩm tướng quân, mặt tướng phụ mệnh đi quên, có thể kia tặc tử không những không muốn mở cửa thành ra vui nên quân sư, ngược lại bêu xấu ta đại đường làm sằng làm bậy.
Úy chỉ Bảo Lâm vẻ mặt nghiêm túc, xin đem quân hạ lệnh, cho phép ta cầm quân công thành.
Tiết Vạn Triệt nhìn hắn một cái, trầm ngâm gật đầu một cái, bản tướng chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang bên trong, không bắt được Bổ Xương liền thay đổi người.
Phải.
Úy chỉ Bảo Lâm hết sức vui mừng. Vốn chỉ là một lần thử, không nghĩ tới Tiết Vạn Triệt lại đồng ý, cứ thế cùng đám người trung lý sùng nghĩa mặt đầy hâm mộ. Làm sao lại để cho hắn đánh trận đầu đây?
Úy chỉ Bảo Lâm rục ngựa đi tới chính mình trước đội ngũ, chư vị, tướng quân đã cho phép chúng ta đánh trận đầu.
Ta biết rõ chư vị đều là kiêu dũng thiện chiến chi sĩ, nhỏ bé Bổ Xương Thành, tự nhiên không thành vấn đề.
Bản giáo úy chỉ có một yêu cầu, một nén nhang bên trong, theo ta bắt lại Bổ Xương Thành.
Phải.
Chúng tướng sĩ, theo ta công thành.
Sắt.
Tô Minh, ngươi còn có thể nhanh lên một chút sao?
Lúc làm việc muốn xứng chức vụ.
Đi Cao Xương Thành trên đường, Tô Trần mặt không chút thay đổi đáp lại Lý Cảnh Hằng hỏi.
Lý Cảnh Hằng mím môi một cái, bất đắc dĩ nói, nhưng là Tô tiên sinh, tất cả mọi người chờ ngươi đấy, hai ngươi chân có khỏe không?
Tô Trần khóc không ra nước mắt, nhanh bị hỏng.
Tốt mẹ nó phiền não.
Công phá An Xương huyện sau, Tô Trần hăm hở vừa nói mặt trời lặn trước đến Cao Xương dưới thành. Đại gia hỏa cũng đã làm tinh thần sức lực mười phần.
Vô luận là Cao Ninh hay lại là Lâm Xuyên các huyện thành, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, liền đem những này huyện thành từng cái bắt lại.
Bắt lại những thứ này huyện thành hao tổn phí thời gian không lâu, nhưng là tập kích bất ngờ thời gian quá lâu.
Chưa từng học qua thuật cưỡi ngựa Tô Trần, thật là bị không châu bắt chó đi cày.
Hai chân thật chặt đỡ chiến mã hông, đại, giữa hai chân bên đều nhanh mãi chảy máu.
Cái này còn muốn nhờ vào hắn xuyên rắn chắc, nếu là mùa hè mà nói, Tô Trần đoán chừng, bây giờ mình đã phế.
Lý Gia Bí,
có mặt tướng.
Sắc mặt của Lý Cảnh Hằng nghiêm.
Tô Trần trầm giọng nói, bạn bây giờ cố vấn mệnh ngươi xuất lĩnh dưới quyền 500 tinh nhuệ, dẫn đầu chạy tới Cao Xương Thành, dọc đường như gặp phải trăm họ toàn bộ chạy tới Cao Xương Thành.
Phải.
Lý Cảnh Hằng gật đầu rời đi. Trình giáo úy, có mặt tướng. Ngươi lập tức dẫn dẫn dưới quyền 500 tinh binh, lấy tốc độ nhanh nhất đường vòng cao xương thành tây ngoài cửa ẩn nút, không thể lộ ra chân tướng.
Phải.
Trình Sử Mặc gật đầu một cái, nhưng lại nghĩ tới điều gì tự đắc, nhìn về phía Tô Trần, Tô tiên sinh, ta cùng Lý giáo úy cũng đi, bên cạnh ngươi cũng chỉ có Tôn Cường mấy người bọn hắn rồi, như thế nào bảo đảm an toàn của ngươi?
Không cần quản ta.
Tô Trần khoát tay một cái, dựa theo mệnh lệnh làm việc.
Phải.
Trình Sử Mặc lúc này vung tay lên, mang theo dưới quyền 500 bộ khúc đi. Đợi Trình Sử Mặc đám người trước sau rời đi, Tô Trần nhịn không được run rẩy, vừa đau, loại cảm giác đó thật sự là kích thích. Tôn Cường Ân cần nói, công tử, nếu không, chúng ta chậm một chút. Tô Trần lắc đầu một cái, ta luôn có một loại không rõ dự cảm, phải nhất định nhanh.
Lục Phi, công tử, không bằng ngươi làm ta phía sau đi, như vậy ít nhất có thể thoải mái một chút.
Tô Trần mặt đen nhìn sang, các ngươi lại không thể dùng đầu góc một chút, tìm cho ta một chiếc xe ngựa sao?
Ê!
Lục Phi lúng túng cười một tiếng, cái kia ai ngươi còn không mau đi?
Ha ha, ta đi, ta đi.
Bị Lục Phi chỉ đích danh Tề Vân, vui tươi hớn hở dục ngựa đi.
Ngươi cũng đi.
Ồ ồ ồ. Lục Phi gật đầu một cái, nhắc nhở Tôn Cường một tiếng, bảo vệ tốt tiên sinh, ta đi tìm xe ngựa.
Phiền muộn.
Tô Trần xoa xoa đầu, có lẽ là mới vừa rồi công thành lúc, ạ diện lìn tăng gọn, đưa đến không có cảm giác chút nào, bây giờ ạ diện lìn thối lui, cặp chân đều nhanh không trí giác.
Xì sao?
Xì sao? Một cái chim bồ câu xuất hiện ở trên trời.
Buổi chương hết, chương 322.
Mở miệng một tiếng khúc văn thái, ba câu không rời vào mẹ ngươi chương 322. Mở miệng một tiếng khúc văn thái, ba câu không rời vào mẹ ngươi một chiếc bộ chiến mã giật trên xe ba gác, Tô Trần đưa giải tê dại đau nhức cặp chân. Mặc dù xe ngựa này lôi thôi lết thiết, nhưng là nó thật là thoải mái a so với ở Trường An thành bên trong ngồi xe ngựa, đều phải thoải mái nhiều. Chính là hai chân tê dại, được chậm một chút.
Ô cục, ô cục.
Trên bầu trời, một cái chim bồ câu kêu to, đang lúc mọi người trên đầu quanh quẩn. Tôn Cường nhíu mày, lấy ra tin trạm cánh gác thổi lên.
Xì sao?
Chim bồ câu từ trên bầu trời hạ xuống, rơi vào Tôn Cường trên cánh tay. Nhìn kỹ lại, ở chim bồ câu trên móng vuốt, nhưng là rút một cây tinh tế ống đựng quẻ thăm, Tôn Cường từ trong tay lấy ra tờ giấy.
Công tử, là Từ Dũng đưa tới tin tức.
Tôn Cường qua tay đem tờ giấy đưa cho Tô Trần. Tô Trần mở ra nhìn một cái, phía trên chỉ có hai hàng tự, Đình Châu xương cắt đã thất thủ, Đột Quyết đại quân đang ở xuôi nam.
Quả nhiên,
Đột Quyết tốc độ rất nhanh. Tô Trần xé nát trong tay tờ giấy, như thế xem ra, tấn công Y Lệ Ngô chẳng qua chỉ là Đột Quyết thả ra tin tức giả. Muốn cốc thiết mục đích chân chính là Yên Kỳ, thậm chí còn tơ lộ ở giữa các nước. Đem những nước nhỏ này nắm ở tay, lui có thể ngồi thu quan thuế, và có thể nhất thống tây vực các nước, binh khấu ngọc muốn quan.
Lục Phi, tốc độ nhanh một chút, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới Cao Xương Thành.
Thuất công tử. Lục Phi đáp một tiếng, liền huy động roi ngựa, thúc giục chiến sai nha tốc độ về phía trước.
Cao Xương bên ngoài thành,
lấy ngàn mà tính Cao Xương trăm họ, chính ở một cái kỵ binh xua đổi hạ, hướng Cao Xương thành mà tới.
Xa xa, Cao Xương trên thành thủ quân liền phát hiện tình huống.
Từng cái thủ quân sắc mặt nhất thời thay đổi.
Những thứ kia là người nào?
Bọn họ tại sao xua đuổi trăm họ tới Cao Xương thành?
Nhanh thông báo vương thượng.
Một tên lính lúc này rục ngựa hướng vương cung đi.
Trong vương cung,
Khúc Văn Thái chính nở nụ cười hướng trước mặt mấy vị đại thần nói ra Đột Quyết độ tiến triển. Bây giờ xương cắt cùng Đình Châu đã rơi vào Đột Quyết trong tay, như vậy Đột Quyết đại quân át sẽ một đường xuôi nam.
Không bao lâu, muốn cốc thiết đội ngũ liền có thể đến chúng ta Cao Xương rồi.
Đại đường phái tới 20.000 đại quân, còn không phải bó tay toàn tập.
Cho nên, chư vị ái khanh không cần hốt hoảng như vậy.
Khúc Văn Thái sau khi nói xong, cầm lên ly trà, thong thả tự đắc.
Tựa hồ hết thảy các thứ này đều tại hắn trong lòng bàn tay.
Báo,
khởi bẩm vương thượng, ngoài cửa đông đột nhiên xuất hiện số lớn không biết kỵ binh, đang ở xua đuổi dân chúng tới Cao Xương thành.
Ừ. Khúc Văn Thái đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.
Kỵ binh?
Có từng nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng?
Có phải hay không là đại đường kỵ binh?
Bọn họ tới bao nhiêu người?
Đối mặt Khúc Văn Thái đám người hỏi, binh lính đội vàng đáp lại, vương thượng, khoảng cách quá xa, huống chi bọn họ cũng giấu ở trăm họ sau lưng, nhìn không rõ ràng à.
Không thể nào là đại đường kỵ binh.
Khúc Văn Thái trầm giọng nói, Tiết Vạn Triệt đại quân còn bị ngăn ở Bồ Xương thành ngoại, bọn họ làm sao có thể vượt qua Bồ Xương thành, đi tới Cao Xương dưới thành?
Người tốc độ đi điều tra rõ ràng, đến tột cùng là nơi nào đến đội ngũ?
Phải.
Ngay tại binh lính xoay người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, lại có một tên lính cuối cùng bận rộn hoảng chạy vào.
Khởi bẩm vương thượng, Bồ Xương thành truyền tới cấp báo, Nguyên Trinh Lợi tướng quân không chống đỡ được Tiết Vạn Triệt đại quân, bất đắc dĩ bỏ Bồ Xương thành.
Cái gì?
Trong lòng Khúc Văn Thái cùng chấn.
Hắn còn tưởng tượng đến muốn cốc thiết đại quân đến Cao Xương quốc sau, hiệp trợ bọn họ ngăn trở đại đường binh mã.
Nhưng là nơi nào nghĩ tới, đại đường binh đỉnh kinh khủng như vậy, chỉ bất quá ngắn ngủi một ngày, liền đem Bồ Xương thành bắt lại.
Báo,
khởi bẩm vương thượng, xuất hiện ở bên ngoài thành cưới thân phận của binh đã điều tra rõ, những người này là đến từ đại đường kỵ binh, số người đông đảo, không dưới hơn ngàn người, treo Lý Tự Đại Kỳ.
Cái gì?
Lý Tự Đại Kỳ?
Chẳng lẽ là Lý Tĩnh tới?
Khúc Văn Thái thiếu chút nữa một tí, cổ từ trên vương vị té xuống.
Không phải nói Đường Triều phái 20.000 đại quân hiệp trợ Yên Kỳ sao?
Không phải nói cầm quân là Tiết Vạn Triệt sao?
Làm sao lại liền Lý Tĩnh cũng mang binh giết tới rồi hả?
Bọn họ lần này dẫn cũng không phải 20.000 binh mã, mà là 200.000 binh mã.
Vương thượng chớ hoảng, chưa chắc là Lý Tĩnh đại tướng quân, có lẽ là còn lại họ Lý tướng quân.
Ừ,
đi, theo bản vương đi trên tường thành xem một chút.
Khúc Văn Thái hít sâu một hơi, cố làm trấn định nói một tiếng, liền ở thị vệ vây quanh đi ra hoàng cung. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Trình Chi Tiết bọn họ xua đuổi trong họ, kết quả phải làm gì? Vương thượng, tham kiến vương thượng. Khúc Văn Thái mang theo các bộ trưởng sự, đi tới trên tường thành. Tuy nói mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng mở tối một ít, nhưng là loáng thoáng có thể thấy, ở lấy ngàn mà tính trăm họ sau lưng, là một gã danh mặc khôi giáp kỵ binh. Những kỵ binh này mặc trên người đến khôi giáp, rõ ràng là đại đường đại danh đỉnh đỉnh minh quang khải. Thật là đại đường kỵ binh. Khúc Văn Thái con ngươi co rụt lại, bọn họ làm sao sẽ giết tới rồi cào xương dưới thành? Bộ xương thành bên kia vậy là cái gì tình huống? Đại vương, nhanh mở cửa thành a. Nhanh thả chúng ta đi vào. Đại đường người đánh tới rồi, cứu mạng a. Vương, cứu ta. Trước nhất đến dưới cửa thành từng cái dân chúng, không ngừng hướng về phía trên tường thành thủ quân kêu lên. Nhưng là đối diện với mấy cái này người kêu lên, trên tường thành Khúc Văn Thái đám người, nhưng là thờ ơ không động lòng. Biết rõ đại đường kỵ binh, ở nơi này những người này sau lưng, hắn làm sao dám tùy tiện thả mặc những người này vào thành. Một khi mở cửa thành ra, thả làm những người dân này vào thành mà nói, sở hữu không chính xác đại đường kỵ binh, liền sẽ vào lúc này thừa dịp liều chết xuống tới. Đến lúc đó, như thế nào ngăn trở? Cũng may tới những người này phần nhiều là kỵ binh, cũng không mang theo vũ khí công thành. Bọn họ có thể bằng vào cao xương thành cao tường thành lớn, ngăn cản đối phương tấn công. Nếu không, bây giờ Khúc Văn Thái thì có mở cửa thành ra, quỳ xuống đất xin hàng ý nghĩ. Nhìn thấy chưa? Các ngươi vương, căn bản không quan tâm các ngươi sống chết. Các ngươi vương phạm sai lầm, nhưng là cần con dân gánh vác, đây coi như là cái gì? Từng cổ giết người chu tâm mà nói, từ từng cái kỵ binh trong miệng, không ngừng kêu lên mà ra. Khúc Văn Thái mặt cũng xanh biết. Lẽ nào lại như vậy? Vương thượng, tới tựa hồ không phải Lý Tĩnh tướng quân. Chu Văn Hiên chỉ xa xa xe ngựa nói, vương, ngươi xem bên kia, có một cái ngồi ở xe ngựa thượng nhân. Nhìn hắn bốn phía đại đường tướng sĩ bộ dáng, tựa hồ đối với hắn đặc biệt tôn kính. Khúc Văn Thái đám người ánh mắt tùy tiện nhìn sang, chỉ thấy một tên thanh niên ngồi trên xe ngựa, không ngừng nện chân mình chân, thỉnh thoảng nghiêng đầu, cùng người bên cạnh nói gì. Nhìn tuổi rất trẻ, không phải Lý Tĩnh, vậy vì sao sẽ treo Lý Tự cờ hiệu? Nhất định là còn lại họ Lý tướng quân. Có thể còn lại họ Lý tướng quân, cũng không có một kẻ vớ vẩn. Khúc Văn Thái thở dài, hắn thật sự biết rõ họ Lý tướng quân, từng cái hung hãn vô cùng, trận đánh này cũng không tốt giữ. Dưới thành, tướng đạo châm chọc thanh âm lại lần nữa vang lên. Khúc Văn Thái, ngươi thân là cao sơn vương, cũng không coi con dân sinh tử, ngăn trở tây vực các nước triều cống, xua đuổi đại đường sứ thần, bây giờ làm thành tình cảnh như vậy, ngươi có từng hối hận qua? Nhìn một chút thành này hạ mấy ngàn trăm họ, ngươi sờ một cái lương tâm mình, ngươi không phụ lòng bọn họ tôn kính, không phụ lòng bọn họ yêu quý sao? Là ai nhận thức chân thật khổ cực canh tác, là ai ở sở hữu gia vệ quốc? Là những thứ này dân chúng bình thường, tân tân khổ canh tác, mới có các ngươi ăn lương thực, là bọn hắn hải tử, đang vì ngươi trấn thủ thành trì, bảo vệ giang sơn. Nhưng là bây giờ, ngươi thậm chí ngay cả những người dân này cũng không muốn thu nhận, không muốn thả bọn họ vào thành, ngươi như thế nào coi là cao sương vương? Trên tường thành thủ quân các huynh đệ nghe, như là bây giờ các ngươi giết Khúc Văn Thái, chúng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi thống hạ sát thủ, cũng sẽ không tổn thương người vô tội. Tướng tên một kỵ binh kêu lên khiến cho trên tường thành thủ quân ý chí dần dần buông lỏng, càng la lệnh dưới thành tường dân chúng, tức giận mắng không nghỉ. Mặc dù trong ngày thường bọn họ rất sợ bọn Hàn Vương, nhưng là bây giờ xuống còn, bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy. Ý nghĩ duy nhất chính là vào trong thành tị nạn. Mở cửa a, nhanh mở cửa thành ra, để cho chúng ta đi vào. Cầu cầu các ngươi rồi. Khúc Văn Thái hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, mọi người không nên bị những thứ này đại đường tặc tử mê hoặc. Bọn họ chỉ có kỵ binh, không có cách nào nhanh chóng công thành, càng không cách nào công phá thành trì, bây giờ bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài thành ở bị. Muốn để cho chúng ta để mặc cho trăm họ vào thành, chính là muốn thừa dịp mọi người vào thành cơ hội, liều chết xung phong đi vào. Một khi để mặc cho trăm họ vào thành, như vậy đại đường kỵ binh coi như sát vào trong thành rồi, trong thành hơn 10.000 trăm họ nên làm cái gì? Mắt thấy các con dân ở dưới thành cảm giác đau khổ, trong lòng bản vương cũng không tốt hơn, nhưng là vì dân chúng trong thành, vì mọi người an toàn, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi biệt quân. Khúc Văn Thái mà nói, có hay không đối thủ quân đưa đến tác dụng không rõ ràng, nhưng là lại để cho dưới thành dân chúng hoàn toàn điên cuồng, lại xem thấu hắn mặt mũi thực. Đường quân nói không sai, là bọn hắn tân tân khổ khổ canh tác, cho bọn hắn cung cấp thức ăn, để cho con mình sở hữu gia vệ quốc. Nhưng là quay đầu lại đâu rồi, bọn họ nhưng là bị bọn họ vương ngăn ở ngoài cửa thành, không cho phép bọn họ vào thành. Đều là Khúc Văn Thái phạm sai lầm, dựa vào cái gì bọn họ tới gánh vác? Khúc Văn Thái, ta vào mẹ ngươi. Mọi người không muốn đang đợi tin Khúc Văn Thái lời nói, hắn muốn hại chết chúng ta. Vào mẹ ngươi Khúc Văn Thái, là ngươi cắt đứt các nước triều cống, là ngươi xua đuổi đại đường sứ thần, tại sao bây giờ không dám đối mặt với đại đường binh lính? Dựa vào cái gì ngăn ta lại môn? Khúc Văn Thái, ngươi muốn phá hủy cao sư quốc. Khúc Văn Thái, dưới thành tường dân chúng mở miệng một tiếng Khúc Văn Thái, ba câu không rời vào mẹ ngươi. Âu Nôn Huế Ngữ nghe Khúc Văn Thái huyết mạch phung trường, khí huyết dâng trào. Hắn chính là cao sương vương, lúc nào bị một đám người cùng khổ làm nhục như vậy quá? Lẽ nào lại như vậy? Khúc Văn Thái theo bản năng liền muốn đoạt lấy bên người thủ quân cung tên, hướng về phía dưới người cùng khổ bắn qua, đem bọn họ bắn chết tại chỗ. Đại vương không thể. Vương thượng tỉnh táo. Chu Văn Hiên đám người mắt thấy tình thế không ổn, trước tiên ngăn cản Khúc Văn Thái. Một khi Khúc Văn Thái một mũi tên này bắn ra, như vậy hậu quả khó mà lường được. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Bọn họ nói không sai, một mũi tên này không thể bắn. Khúc Văn Thái chậm rãi để tay xuống trung cung tên, hướng về phía dưới dân chúng, lớn tiếng nói,
là ta Khúc Văn Thái có lỗi với mọi người, mời mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ giết những thứ này đại đường kỵ binh, cho các ngươi báo thù.
Hô, nguy hiểm thật. Chu Văn Hiên đám người thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, xa xa chiếc xe chung quanh mấy chục người, nhưng là rối rít cười lớn, thanh âm đều nhịn.
Khúc Văn Thái, mèo khóc chuột nghỉ từ bi, ngươi không cần phải giả bộ đâu, chúng ta hôm nay tới đây chính là cho ngươi một bài học.
Tiên sinh có lệnh, thu binh, không thể gây tổn thương cùng trăm họ chút nào.
Thanh âm truyền ra. Khúc Văn Thái đám người vẻ mặt kinh nghi, dưới thành tường dân chúng cũng là không thể tin. Từng đôi mắt nhìn về phía Du đang ở bốn phía kỵ binh, lại thấy những kỵ binh này rối rít hướng xe ngựa hội tụ. Rồi sau đó, tính ra hàng trăm kỵ binh vây quanh xe ngựa, chậm rãi rời đi.
Đi,
bọn họ thật đi.
Chuyện này không thể nào đâu.
Bất luận là trên tường thành Khúc Văn Thái, hay lại là dưới thành trăm họ, tất cả đều không sợ được đầu não.
Chu Văn Hiên trầm ngâm nói, vương thượng, coi chừng có bẫy.
Khúc Văn Thái gật đầu một cái, trầm giọng nói, người đâu, mau phái người từ cửa nam đi ra ngoài, dò xét địch tình.
Phải.
Rất nhanh, Khúc Văn Thái liền thấy hơn 10 người kỵ binh từ nam phương đường vòng tới, men theo đại đường kỵ binh phương hướng rời đi đuổi theo đi.
Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ.
Tại sao đi lâu như vậy? Ngay tại Khúc Văn Thái đợi không nhịn được thời điểm, một tên quan chức hưng phấn chỉ xa xa nói, đại vương, bọn họ trở lại.
Khúc Văn Thái định thần nhìn lại, quả nhiên trở lại hai gã thám báo.
Tình huống như thế nào?
Khởi bẩm vương thượng, bọn họ thật đi.
Hai gã thám báo vẻ mặt hưng phấn đi tới ngoài cửa thành, hướng về phía trên tường thành hô lớn, bọn họ đã hướng Yên Kỳ Quốc đi, cách nơi này 20 dặm.
Thật đi.
Khúc Văn Thái đám người trố mắt nhìn nhau.
Vậy bọn họ hưng sư động chúng như vậy, đem lấy ngàn mà tính trăm họ, tụ tập ngoài cửa thành, chính là vì mắng hắn một trận.
Lẽ nào lại như vậy?
Vành.
Khúc Văn Thái một quyền đập vào tường chắn mái bên trên, vô sỉ cậu tặc, an dám làm nhục như vậy cùng ta.
Ánh mắt của Khúc Văn Thái âm đức nhìn một chút Tô Trần đám người phương hướng rời đi, lại nhìn một chút phía dưới trăm họ, vung tay lên, mở cửa thành ra.
Mở cửa thành ra.
Đóng chặt cửa thành từ từ mở ra.
Đang lúc này, một cây mũi tên nhọn từ trên tường thành bắn xuống dưới, một tên cần phải vào thành lão giả ứng tiếng ngã xuống đất.
Bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám nhục mạ bản vương.
Khúc Văn Thái lại lần nữa dương cung lắp tên, hướng phía dưới trăm họ bắn tới.
Lần này, không có quan chức ngăn trở,
bởi vì Khúc Văn Thái mũi tên nhắm ngay bọn họ.
Cửa thành từng điểm mở ra, nhưng là bên người lại có lần lượt trăm họ kêu thảm ngã xuống.
Cửa thành này đã không còn là hy vọng cửa, mà là địa ngục chi môn.
Những thứ kia nhục mạ làm nhục quá Khúc Văn Thái người, một cái so với một cái rõ ràng, tử đi những kia người, chính là bọn hắn kết quả.
Trong mấy mắt, từng cái dân chúng đi tứ tán.
Đại đường binh lính cũng đi, bọn họ còn vào thành tránh cái gì khó khăn?
Chỉ có thể bị Khúc Văn Thái bắn chết.
Chạy mau a,
Khúc Văn Thái ta vào mẹ ngươi.
Xa xa,
một mực yên lặng mà quan sát thế cục Trình Sử mặt toét miệng cười một tiếng, lấy xuống kim mã, nên là chúng ta làm nổi bật hình ảnh lúc.
Buổi chương hết, chương 323.
Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, thất đạo người quả giúp. Chương 323, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, thất đạo người quả giúp. Tô Minh, Sử Mặc bọn họ còn ở lại Cao Sương, không có sao chứ?
Không biết rõ.
Vậy,
yên tâm đi.
Tô Trần ổn định khoát tay một cái, đều tại trong kế hoạch.
Kế hoạch?
Lý Cảnh Hằng cao mày suy tư.
Xua đuổi những Cao Sương đó quốc trăm họ, chính là kế hoạch của hắn sao?
Nhưng là thì có ích lợi gì?
Chẳng lẽ,
Lý Cảnh Hằng tỏa sáng hai mắt, bọn họ đại quân rời đi, Cao Sương Vương tất nhưng sẽ đem những thứ kia trăm họ thả vào trong thành.
Lưu ở ngoài thành Trình Sử Mặc đám người, liền có vào thành cơ hội.
Ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía một bên, Tào Nguyên, sau lưng những thứ kia cái đuôi vẫn còn ở sao?
Tào Nguyên gật đầu một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta đây, bất quá mới vừa rồi đã rời đi hai cái, đoán chừng phải đi trở về báo tin, còn sót lại người hẳn là giám thị chúng ta, muốn chắc chắn chúng ta rời đi Cao Sương Quốc.
Tô Trần trầm âm, đi 20 dặm địa rồi, cũng không xê xích gì nhiều.
Đi đem mấy cái đuôi xử lý xong đi.
Được rồi.
Tào Nguyên gật đầu một cái, lúc này mang theo Tề Vân mấy người rời đi.
Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ liền mang theo chút huyết khí, từ sau phương đổi tới rồi.
Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm.
Tô Trần trầm giọng nói, Lý Gia Úy, liền có thể mang theo giới quyền ngươi 500 tinh nhuệ, sát hồi Cao Sương Thành, nhất định phải hiệp trợ Trình Gia Úy, bắt lại Cao Sương Thành.
Phải.
Sắc mặt của Lý Cảnh Hằng nghiêm, lúc này hướng về phía huy hạ sĩ các binh lính gào rồi mấy cú họng, một đám kỵ binh ở Lý Cảnh Hằng dưới sự hướng dẫn, xoay người đi.
Tô Trần vỗ một cái Lục Phi bả vai nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi xem một chút.
Tào Nguyên, ngươi mang theo Tề Vân bọn họ, đem ra hỏa cái mang theo, nếu là Cao Sương thành cửa không mở, liền đem nó nổ tung.
Phải.
Cao Sương dưới thành,
thường tên 100 họ hoảng hốt thoát đi.
Bọn họ không nghĩ tới, đại đường kỵ binh không có đối với bọn họ thống hạ sát thủ, nhưng là thân là Cao Sương quốc vương Khúc Văn Thái, nhưng là vào lúc này xuống tay với bọn họ rồi.
Này không chỉ có để cho bọn họ nhìn biết Khúc Văn Thái mặt mũi thực, càng là hận không được, dẫn đường triều đại quân, trực tiếp đem Khúc Văn Thái cho chém thành muôn mảnh.
Lộc cục đát.
Nhưng vào lúc này, từng trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần.
Đang ở hoảng hốt chạy trốn dân chúng, hầu nghi dừng bước.
Một nhánh 500 người đội ngũ kỵ binh, chợt từ phía bên phải trong rừng cây rẽ ra, tốc độ cực nhanh, làm người ta khó tin.
Thanh âm gì?
Khúc Văn Thái để tay xuống trung cung tên, ánh mắt nhìn xung quanh.
Bởi vì sắc trời duyên cớ, cũng không thể đủ rất tốt nhìn rõ ràng xa xa cảnh tượng.
Kỵ binh,
là kỵ binh.
Chu Văn Hiên quát to, nhanh đóng cửa thành.
Kỵ binh,
đại đường kỵ binh.
Điều này sao có thể?
Khúc Văn Thái đám người tất cả đều ngây tại chỗ, rõ ràng bọn họ đã tây khứ 20 dặm rồi, tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn đánh trở lại? Bất quá, bất luận kết quả có phải hay không là đại đường kỵ binh, đóng cửa thành chuẩn không sai. Phóng hỏa mũi tên. Chu Văn Hiên nhanh chóng phát hiệu lệnh, nhưng là trên tường thành ánh mắt của thủ quân, nhưng là nhìn về phía Khúc Văn Thái. Dù sao, Khúc Văn Thái ở chỗ này. Khúc Văn Thái phẫn nộ quát, còn lo lắng cái gì, mỗi nghe được tuần trưởng sử mà nói sao? Từng cái cung tiễn thủ, dẫn hỏa trong tay mũi tên, hướng bên ngoài thành bắn tới. Bằng vào mũi tên thượng hỏa quang, mọi người loáng thoáng thấy từng cái đại đường kỵ binh đang lấy tốc độ kinh người hướng cửa thành xông lại. Nhanh đóng cửa thành. Khúc Văn Thái trong nháy mắt biến sắc. Thật là đại đường tới kỵ binh, bọn họ đánh trở lại. Đang lúc này, dưới thành lại truyền tới từng trận tiếng mắng chửi khiến cho Khúc Văn Thái tâm trầm đáy cốc. Và mẹ ngươi Khúc Văn Thái, còn muốn tránh ở trong thành làm đồ con rùa. Mọi người cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ đóng cửa thành. Khúc Văn Thái, ta muốn ngươi cho ta trà chôn theo. Khúc Văn Thái lúc này dẫn người đi hạ thành lâu, chỉ thấy từng cái trong họ gắt gao giơ cao ở cửa thành, không để cho bên trong thành thủ quân đóng cửa thành. Nhất là ở những người dân này thấy hắn sau, tiếng mắng chửi càng là mãnh liệt. Và mẹ ngươi Khúc Văn Thái, cùng chết đi. Đường Chiêu các tướng quân, nhanh hướng, giết Khúc Văn Thái. Các ngươi nhanh xông lên a, ta muốn không chống nổi. Thí. Chu Văn Hiên đám người khắp cả người phát rét. Này nhưng là bọn họ Cao Xương quốc con dân, bây giờ lại giúp đại đường binh lính công thành. Sắt. Các ngươi còn lo lắng cái gì, giết bọn họ. Nhanh giết bọn họ, đóng cửa thành. Khúc Văn Thái chỉ nơi cửa thành trong họ, hướng về phía thủ thành các binh lính điên cuồng gào hét. Nhưng là những thứ kia nắm vũ khí thủ quân, nhưng là vào giờ khắc này do dự. Thật muốn giết bọn họ thân nhân. Đại vương, trong này có chúng ta thân nhân. Bây giờ bọn họ bất tử, chờ chút tử chính là chúng ta. Khúc Văn Thái đoạt lấy thủ thành binh lính bội đao, đem của hắn một đao chém chết. Sở Phong, ngươi cũng phải còn phản bội bản vương sao? Mặt tướng không dám. Thủ tướng Sở Phong lúc này lắc đầu, co quắp trường đao, ở một cái tên lính môn cầu khẩn dưới ánh mắt, Sở Phong hét lớn một tiếng, nhưng là mặt tướng không thể nhìn mọi người bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết ở chỗ này. Đinh. Sở Phong chợt động thủ, lôi đình nhất kích đánh rơi Khúc Văn Thái trong tay trường đao, tiếp theo cây đao gác ở trên cổ hắn. Mở cửa thành ra. Vui nên quân sư. Các ngươi điên rồi. Khúc Văn Thái điên cuồng gào thét, những thứ này đường quân sát tiến đến, sẽ giết sạch các ngươi. Sở Phong, không phải chúng ta điên rồi, là đại vương điên rồi. Mở cửa thành ra. Giờ khắc này, cửa thành mở ra tốc độ so với trước nhanh gần như gấp đôi. Tình huống gì? Cầm quân xông lại trình sử mặc, khi nhìn đến cửa thành nhanh chóng sau khi mở ra, cả người cũng kinh ngạc. Rõ ràng là những thứ kia chăm họ ở ngăn trở cửa thành đóng, thế nào ngược lại còn mở ra? Càng làm hắn kinh ngạc là, tại hắn mang theo kỵ binh vọt tới nơi cửa thành thời điểm, một cái cao xương quốc tướng lĩnh bắt giữ Khúc Văn Thái đi ra. Mặt tướng Sở Phong, tham kiến Thiên Triều thượng tướng. Thiên Triều thượng tướng. Khóe miệng của Trình Sử Mặc đều nhanh không đè ép được, trầm giọng nói, bọn ngươi đây là ý gì? Khởi bẩm thượng tướng quân, Khúc Văn Thái cấu kết bất quyết, phản bội đại đường, càng là không nhìn chăm họ sinh mệnh, tùy ý chu diện, chúng ta không muốn tiếp tay cho giặc, cố ý đem bắt giữ, giao cho thượng tướng quân xử trí. Thì ra là như vậy. Trình Sử Mặc vẻ mặt bình tĩnh một chút gật đầu, chậm rãi nói, các ngươi có thể có cái này giác ngộ, thật sự là cao xương chăm họ chi phúc. Bản giáo úy có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, chúng ta chuyến này tấn công cao xương, chỉ giết đầu sỏ, tuyệt đối sẽ không dính líu vô tội. Nếu Khúc Văn Thái đã bị bắt lại, bọn ngươi liền buông xuống binh khí, nghe theo bản giáo úy sắp xếp. Phải. Sở Phong dẫn đầu làm ra gương sáng. Thấy vậy, hơn hạ sĩ binh cũng đều rối rít bỏ lại vũ khí trong tay. Lộc cục đát, từng trận tiếng vó ngựa từ tây phương mà tới. Lý Cảnh Hằng vẻ mặt kinh ngạc mang theo ngũ bách kỵ binh đi tới nơi cửa thành. Trình Sử Mặc toét miệng nói, Cảnh Hằng, ngươi đã tới chậm, Khúc Văn Thái đã bị ta bắt lại. Lý Cảnh Hằng nhìn một chút Khúc Văn Thái, lại nhìn một chút bỏ lại binh khí Sở Phong đám người, những người này là đầu hàng rồi. Lý Cảnh Hằng gật đầu một cái, tân tiến thành đi. Rất nhanh, ở 1000 tinh binh dưới sự khống chế, trong thành làm phản lực lượng toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Theo Tô Trần đến, Chu Văn Hiên đám người biết rõ, là sát là nổi, nên có cái kết quả rồi. Khúc Văn Thái, ngươi là người phương nào? Tô Trần. Thái tử bên người Tô Trần. Khúc Văn Thái tựa hồ nghe nói qua Tô Trần danh hiệu, ngươi lại rời đi Trường An thành rồi. Tô Trần, bãi ngươi ban tặng. Tô Trần thở dài, xoa xoa hai chân, từ trên xe ngựa đi xuống. Thân là đại đường phiên quốc, lại con chủ đầu hàng địch, dẫn đột quyết xuôi nam, tùy ý bắn tên bắn chết con dân. Khúc Văn Thái a Khúc Văn Thái, ngươi đến tột cùng là thế nào ngồi lên này cao xương quốc quốc vương chi vị? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ bất quá lần này là các ngươi thắng. Bản vương là cao xương quốc chủ, một mình ngươi nhỏ bé người cùng khổ có thể làm khó dễ được ta? Nói tốt. Tô Trần vỗ tay một cái, Trình Sử Mặc tiễn hắn một đoạn. Tô tiên sinh hạ thủ lưu tình. Chu Văn Hiên gấp đội mở miệng, vương thượng là nhất quốc chi quân, coi như là phải trừng phạt, cũng nên đưa đi Trường An thành, giao cho bệ hạ xử trí. Tô Trần khoát tay cắt đứt Chu Văn Hiên mà nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Chém. Trình Sử Mặc cười lớn rút đao tiến lên, ở Khúc Văn Thái không thể tin dưới ánh mắt, một đao chém xuống. Vương. Được rồi đừng khóc, Sử Mặc, đem mấy cái khóc, cũng chém. À. Trình Sử Mặc sửng sốt một chút, chợt nắm giọt huyết đao đi tới. Đừng, đừng giết ta. Ta đừng khóc còn không được sao. Đã muộn. Vài tên đại thần trước sau bỏ mình. Tô Trần Giáo bước đi tới trước mặt Sở Phong, nghe Trình Sử Mặc nói, là ngươi chủ động đầu hàng, bắt Khúc Văn Thái, mở cửa thành ra. Sở Phong, hồi Tô tiên sinh, chính là. Tô Trần vỗ một cái Sở Phong bả vai, làm không tệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bây giờ đi trên tường thành, đem cờ xí đổi. Phải. Sở Phong nhận lấy cờ xí, leo lên thành lâu, thay đại đường cờ xí. Tô tiên sinh, đã thay đổi xong. Tòa thành này còn giao cho ngươi tới trông coi. Ánh mắt của Tô Trần quét qua một cái đại thần, nhàn nhạt nói, các ngươi có ai không phục sao? Không dám không dám. Từng cái đại thần rối rít túi đầu. Người này nhìn quen mặt, nhưng sát lên người đến giống như giết gà. Câu nói đầu tiên chém cao sương vương, chém mấy vị đại thần, bọn họ còn dám nói thêm cái gì? Khóc cũng không dám khóc một tiếng. Trương Thiết biểu ngữ, cao sương vương đã đền tội, từ hôm nay bắt đầu, cao sương sắp có đại đường khống chế. Miễn trừ phú thuế 3 năm, nghỉ ngơi lấy sức. Chuyện này, Sở Phong do dự. Thế nào? Tiên sinh coi là thật có thể làm chủ? Người không tin ta? Đón ánh mắt của Tô Trần, trong lòng Sở Phong rung một cái, lúc này gật đầu, tin, mặt tướng tin tưởng tiên sinh. Kia cứ làm như vậy đi. Phải. Còn có những đại thần này, cái kia ai? Ánh mắt của Tô Trần nhìn về phía Chu Văn Hiên, người đối quốc vương các ngươi cảm tình, tựa hồ thật phức tạp. Chu Văn Hiên, An Lộc vua gánh quân chi buồn, quân nếu muốn chết, chạy một mà hơi thở. Tô Trần nhất thời vui vẻ. Người này thật biết điều. Khúc Văn Thái không trước khi chết, hắn giúp Khúc Văn Thái nói tốt, Khúc Văn Thái chết, hắn cũng không giống là những đại thần khác như thế, gào khóc mấy cú họng, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, chuẩn bị tìm nhà dưới. Vậy thì do ngươi xứng hợp Sở Phong xử lý Cao Xương Thành, đợi tiết tướng quân đại quân đến Cao Xương Thành sau, nói cho hắn biết chúng ta đi yên kỳ. Ừ. Chu Văn Hiên không mình hành lễ. Tô Trần trở lại trên xe ngựa, hướng về phía Chu Văn Hiên đám người phất phất tay, thật tốt quản lý Cao Xương Thành, tiết tướng quân chậm nhất là ngày mai sẽ tới. Những thứ kia bị thương, chết trong họ, cực kỳ sắp xếp, nếu để cho ta biết rõ các ngươi có người nhân cơ hội nhằm vào trong họ mà nói, ta sau khi trở lại từng bước sát. Phải. Đi. Tô Trần vung tay lên, Lý Cảnh Hằng hai người mang theo kỵ binh, đi theo Tô Trần xe ngựa sau, nhanh chóng rời đi. Giống như là một cái khách qua đường. Nhưng là, làm ánh mắt của bọn họ rơi trên mặt đất bộ kia không đầu thi sau, chân thực cảm giác trở lại. Bọn họ vương chết. Trong vương cung thân tín, cũng đều bị bọn họ thanh trừ hết rồi. Không đúng. Còn có Giao Hà Thành, ruộng đất thành hai vị thế tử ở, nhưng là, bọn họ thật có thể ngăn cản đại đường hùng binh sao? Rất khó. Chỉ là này một nhánh ngàn người đội kỵ binh, liền làm bọn hắn khó mà ngăn cản, huống chi, binh lực không đủ Giao Hà, ruộng đất hai thành đây. Bắt lại Cao Xương Thành sau, Tô Trần đoàn người không có chút nào ngừng nghỉ, chạy thẳng tới Yên Kỳ đi. Đình Châu cùng Xương Cắt đã rơi vào đột quyết tay, nghĩ đến đột quyết đại quân xuôi nam, binh đỉnh nhắm thẳng vào Yên Kỳ quốc. Bọn họ đi chậm, có thể liền không phải gấp rút tiếp viện, mà là chúc mừng. Một khi đột quyết trước ở tại bọn hắn trước, bắt lại Yên Kỳ quốc mà nói, Tô Trần cũng không có nghĩ qua công thành. Thứ nhất, binh lực bọn họ chưa đủ, gần đó là tăng thêm Tiết Vạn Triệt đại quân, cũng bất quá 20.000 chi chúng, như thế nào là đột quyết kỵ binh đối thủ. Thứ hai chính là cổ cười bọn họ đã tiến vào đột quyết địa giới, thần chiến gần sắp mở ra, hoàn toàn có thể không đánh mà thắng lệnh đột quyết từ bên trong tăng dã, cần gì phải hưng sư động chúng đại chiến một trận, đem chính mình thuộc về tình cảnh nguy hiểm. Tiên sinh, mới vừa rồi tại sao không trực tiếp đem bọn họ giết hết, hay hoặc giả là lưu lại nhất bộ phân nhân mã, trấn thủ Cao Xương Thành? Lý Cảnh Hằng rục ngựa đi tới Tô Trần bên người, nói ra trong lòng mình nghi ngờ. Tô Trần cười lắc đầu một cái, không cần thiết. Khúc Văn Thái vừa chết, Cao Xương bên trong thành như rắn không đầu, tuy nói ta để cử Sở Phong cùng Chu Văn Hiên hai người phụ trách quản lý Cao Xương Thành, nhưng là những người khác có thể hay không phục đây là một cái vấn đề. Lý Cảnh Hằng gật đầu nói, nếu là lưu lại một đạo nhân mã, đủ để trấn áp. Tô Trần khoát tay một cái, chính là muốn để cho bọn họ giết lẫn nhau. Lý Cảnh Hằng. Tô Trần cười doanh doanh nói, bọn họ nếu là giết lẫn nhau mà nói, càng thuận lợi chúng ta quản lý Cao Xương Thành. Lý Cảnh Hằng, nếu không phải sát đây. Tô Trần, không giết mà nói, vậy đã nói rõ bọn họ đã thần phục, một khi tiết tướng quân mang theo đại quân tiến vào Cao Xương Thành, liền sẽ trực tiếp tiếp lấy Cao Xương. Vô luận là người trước hay lại là người sau, tại chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại thì lưu lại một đạo nhân mã, có lẽ sẽ bị người âm thầm đả kích, vậy bọn họ khởi không phải tử rất vô tội. Lý Cảnh Hằng như có điều suy nghĩ. Bất kể Cao Xương bên trong thành tình huống bây giờ như thế nào, đối với bọn họ mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Ngược lại thì để lại đội ngũ, sẽ xuất hiện hao tổn tình huống. Hơn nữa chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là, dám ở đột quyết đại quân đến Yên Kỳ trước, tiến vào Yên Kỳ quốc, như thế mới có thể ngăn trở đột quyết đại quân. Lúc này, mỗi một người lính cũng chân quý dị thường. Ta biết. Lý Cảnh Hằng gật đầu một cái. Tô Trần, ngươi và Sử Mặc hai người, đi trước một bước, ta sau đó chạy tới. Phải. Lý Cảnh Hằng đáp một tiếng, cùng Trình Sử Mặc lên tiếng chào sau, mang theo mỗi người ngũ bách kỵ binh, như cuồng phong tây thứ. Buổi chương hết, chương 324. Đột quyết thám báo, tiểu thắng một nước chương 324, đột quyết thám báo, tiểu thắng một nước Cao Xương bên ngoài thành lấy đông bách bên trong, một nhánh đại đường quân đội đang chậm rãi tiến tới. Tiết Vạn Triệt mặt không chút thay đổi, Bồ Xương Thành trận chiến này, thật sự là lãng phí bọn họ quá nhiều thời gian. Ở đến Ngọc Môn quan trước, hắn cũng đã phái người liên lạc tôi chính quân, cũng để cho hắn chế tạo gấp gáp một cái nhóm công thành khí giới. Dựa theo hắn suy đoán, nhiều lắm là nửa ngày quan cảnh, liền có thể thuận lợi bắt lại Bồ Xương Thành, tiếp theo đại quân tiếp tục tây tiến. Ở trước khi hoàng hôn, thuận lợi đến Cao Xương dưới thành, cùng Tô Trần đám người hội họp. Nhưng là Tiết Vạn Triệt không nghĩ tới, Nguyên Trinh Lợi ở chặn lại bọn họ đợt thứ nhất thế công sau, mắt thấy mấy phe hao tổn số người quá nhiều, lại chủ động bỏ Bồ Xương Thành. Không có Bồ Xương Thành cái này cối xay thì ở, Nguyên Trinh Lợi đám người cơ động tính trở nên mạnh hơn, xử cho bọn họ không thể không phái ra kỵ binh nhằm vào. Ước chừng hao phí một sắc trời cảnh, rồi mới đem chia thành tốt nhỏ Nguyên Trinh Lợi bộ hạ, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Xử lý xong những thứ này con dẹp sau, bọn họ cũng là lãng phí một ngày, cứ thế cùng bây giờ còn chưa đến Cao Xương dưới thành. Đồng nhiên, hai gã kỵ binh phóng ngựa xông tới mặt. Tướng quân, Cao Xương Thành đã bị bắt lại, trên tường thành cờ sĩ cũng đổi thành chúng ta đại được rồi. Thám báo hồi báo khiến cho Tiết Vạn Triệt tinh thần dùng một cái. Tô Trần bắt lại Cao Xương Thành. Mặc dù không biết rõ Tô Trần là như thế nào bắt lại Cao Xương, nhưng là đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn tới một châm thuốc hưng phấn. Khúc Văn Thái đây. Khởi bẩm tướng quân, Khúc Văn Thái đã bị Tô Tiên Sinh tại chỗ chém chết, trừ lần đó ra, còn có bởi vì Khúc Văn Thái tử mà khóc nhẹ vài tên đại thần, cũng đều bị Tô Tiên Sinh chém. Thám báo trầm giọng nói, ở xử lý xong Khúc Văn Thái đám người sau, Tô Tiên Sinh liền bổ nhiệm chủ động đầu hàng thủ tướng Sở Phong, trấn thủ Cao Xương Thành, bổ nhiệm binh bộ trưởng Sử Chu Văn Hiên, thay mặt quản lý Cao Xương Thành, chờ đợi tướng quân đến. Ừ. Tiết Vạn Triệt chân mày cau lại, nói như vậy, Tô Trần không có ở đây Cao Xương Thành. Quả thật như thế, căn cứ thủ tướng Sở Phong từng nói, Tô Tiên Sinh chém giết Khúc Văn Thái đám người sau, liền trước tiên mang theo Trình giáo úy cùng Lý giáo úy đám người, đi Yên Kỳ Quốc rồi. Đi Yên Kỳ Quốc? Chẳng lẽ Tô Trần trước thời hạn lấy được tin tức? Cái này không thể nào chứ. Tiết Vạn Triệt cau mày, hắn là như vậy lúc xế chiều, mới vừa nhận được tin tức, Đình Châu cùng Sương Cát đã rơi vào đột quyết tay. Đây là rất nhiều bay ra roi thúc ngựa, sai người đưa tới tin tức, Tô Trần bên kia làm sao sẽ biết được. Nhưng nếu là Tô Trần không có biết được tin tức, tại sao lại vội vàng như vậy chạy tới Yên Kỳ Quốc? Kỳ quái kỳ quái. Tiết Vạn Triệt trầm ngâm nói, toàn quân tăng thêm tốc độ, chạy tới Cao Xương Thành. Yên Kỳ Quốc. Từ Dũng thoáng qua ung dung đi tới một gian không lớn quán rượu nhỏ. Bên trong có không ít từ Nam Chí Bắc thương lữ, chỉ bất quá bây giờ những người này, từng cái ủ rũ cúi đầu, tiếng oán than dậy đất. Tây đột quyết thật kẻ khốn nạn à, nói là đi kiếm Y Liền Ngô, kết quả dĩ nhiên không nói một tiếng đánh tới Yên Kỳ rồi. Ai nói không phải thì sao, làm ta biết rõ Xương Cắt Đỉnh Châu bị đột quyết công phá thời điểm, ta cả người đều ngu, ta ở Xương Cắt bên kia còn có làm ăn đây. Bây giờ đột quyết binh mã, nhất định là theo tơ lộ giết tới rồi, Bắc Thượng Đông tiến là không thể nào, chỉ có thể xuôi Nam đi lâu làng quốc rồi. Chỉ có như vậy rồi, chỉ hy vọng Yên Kỳ quốc vương phái ra đi đại quân, có thể ngăn cản một, hai, để cho chúng ta mau rời khỏi Yên Kỳ quốc đi, nếu không mà nói, chúng ta coi như thảm. Từ Dũng kêu hai chút thức ăn, một bầu rượu, ngồi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe những thương nhân này tố khổ. Đây không thể nghi ngờ là tin tức nguyên một trong đường dây. Trong đó một bản đối thoại, đưa tới Từ Dũng chú ý trở về chuẩn bị, bọn chúng ta hạ liền rời đi Yên Kỳ. Quá gấp, chúng ta hàng căn bản vẫn không đi ra. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Nghe nói đột quyết binh mã đã đến Bắc Thành rồi. Nhanh như vậy. Binh quý thần tốc, đột quyết tới một chiêu dương đông kích tây, đem mục đích hẳn chính là nhanh chóng bắt lại Yên Kỳ quốc. Tuy nói Yên Kỳ quốc vương thiện chiến, dưới quyền 10.000 đại quân, đều là tinh nhuệ chi sĩ, nhưng là đột quyết nhưng là có này mấy trăm ngàn binh mã. 10.000 đại quân. Từ Dũng nhíu mày, theo hắn biết, Yên Kỳ quốc vương thiện chiến không giả, ngay cả trung quanh Cô Mạc quốc, Lâu Lan quốc, Vất Lê quốc đô bị Yên Kỳ thu thập quá. Nhưng là Yên Kỳ quốc chân chính sức chiến đấu, cũng chỉ có 6.000 người thôi. Bây giờ này một vài người, hẳn là Yên Kỳ quốc vương đội vàng điều đi 4.000 dân tráng gia nhập trong đó. Bất quá dựa vào Bắc Thành có lợi địa thế, 4.000 dân tráng ngược lại là có thể cực lớn giảm bớt Bắc Thành áp lực, nhưng không biết do Bắc Thành có thể ngăn cản đột quyết đại quân mấy lần tấn công. Không chỉ có như thế, đại đường phái tới 20.000 đại quân cũng đã bắt lại Cao Xương quốc, nếu là không đi nữa, minh ngày sau thiên, đại đường 20.000 đại quân cùng đột quyết mấy trăm ngàn đại quân ở Yên Kỳ quốc bên ngoài biên giới giằng co, làm sao còn đi? Muốn cốc thiết xuất binh mấy trăm ngàn, lại phần lớn là lấy kỵ binh làm chủ, cho dù không cách nào bắt lại Bắc Thành, nhưng là dựa vào đến kỵ binh nhanh, hoàn toàn có thể ở trên quan đạo ngăn trở Yên Kỳ quốc ra vào. Giống như bọn họ như vậy thương lữ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cướp bóc đối tượng. Ta đây trở về thông báo bọn họ, này liền thu dọn đồ đạc rời đi. Từ Dũng nhìn một chút kia vài tên rời đi thương nhân, cầm ly rượu lên, nhìn dáng dấp công tử bên kia đã thuận lợi giải quyết Cao Xương quốc. Không biết rõ lúc nào mới có thể thuận lợi đến Yên Kỳ quốc. Nếu là tốc độ chậm một chút mà nói, bọn họ khả năng liền không cách nào thuận lợi tiến vào Yên Kỳ quốc địa giới. Suy tư chốc lát, Từ Dũng đứng dậy rời đi. Trở lại chỗ ở đoàn người nhanh chóng tụ họp tới. Lấy tín nhiệm bổ câu, đưa tin tức. Sắt. Đi Yên Kỳ quốc trên quan đạo, Tô Trần đám người xa xa liền nghe được từng trận tiếng la giết. Chỉ trong nháy mắt, Lục Phi đám người sắc mặt đều thay đổi. Tô Trần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Tào Nguyên, không cần Tô Trần nói thêm cái gì, Tào Nguyên lúc này rục ngựa rời đi, đồng thời lấy ra mang theo người vũ khí. Công tử chấm đã, ta đi dò thám hư thật. Tô Trần ngồi dậy. Tôn Cường, công tử yên tâm, có chúng ta ở đây, không có người có thể thương tổn đến ngươi. Khóe miệng của Tô Trần run lên, trước món vũ khí lấy ra đang nói. Ô nha. Tô Trần xoa xoa đầu. Trước mặt kết quả chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là đột quyết binh mã đã bắt đầu phong tỏa quan đạo đi. Nếu là như vậy mà nói, Tào Nguyên đi mà trở lại, công tử là người đột quyết cùng Trình Sử Mặc bọn họ đánh nhau. Trình Sử Mặc. Tô Trần chân mày cau lại, Lý Cảnh Hằng đây. Trước mắt không nhìn thấy Lý Cảnh Hằng cờ sĩ. Đối phương bao nhiêu người? Tự hồ chỉ là một nhánh thám báo quân, số người ở 300 khoảng đó, bất quá đối phương cung mã thành thạo, cùng Trình Sử Mặc bọn họ sát có tới có lui. Trợ trận. Tô Trần lúc này lên trên người mã, Tôn Cường lưu lại, toàn bộ các ngươi đã đi tiếp viện, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại đối phương. Phải. Lục Phi đám người lúc này rục ngựa đi. Tô Trần chính là ở Tôn Cường dưới sự bảo vệ, chậm rãi hướng chiến trường đi. Cái gọi là chiến trường, chẳng qua chỉ là hơi chút chống trải một ít quan đạo cùng bình nguyên thôi. Đôi phe nhân mã đã chém giết với nhau, liền trước mắt hình thức đến xem, Trình Sử Mặc đám người rõ ràng cho thấy chiếm cứ về số người ưu thế. Mặc dù đối với phương cung mã thành thạo, nhưng là bằng vào cường đại khôi giáp lực phòng ngự, lần lượt bảo vệ được các binh lính an toàn. Vành. Theo một tiếng súng vang,
Lục Phi đám người gia nhập chiến đấu. Nghe được động tĩnh Trình Sử Mặc nhất thời mừng rỡ, Tô Trần tới. Bất quá, nghĩ lại, Trình Sử Mặc cũng có chút hoảng hồn, Tô Trần người bên cạnh cũng vô tới gấp rút tiếp viện rồi, nếu là hắn bị người đột quyết để mắt tới coi như thảm. Tiên sinh có lệnh, mau kết thúc chiến đấu. Được. Đối mặt Lục Phi lớn tiếng nhắc nhở, Trình Sử Mặc nhanh chóng tỉnh hồn. Bây giờ trọng yếu nhất chính là giải quyết hết trước mặt những thứ này đột quyết kỵ binh. Rút lui. Mắt thấy Trình Sử Mặc người rút tới, còn sót lại mười mấy tên đột quyết kỵ binh, lúc này rút người ra muốn lui ra khỏi chiến trường. Nhưng là, một khi tiến vào chiến trường nào có dễ dàng như vậy thối lui ra. Ở bỏ ra gần như một nửa thương vong đi qua, chỉ còn lại 2-30 danh kỵ binh, chật vật thoát đi đi. Quét dọn chiến trường. Trình Sử Mặc nhanh chóng hạ lệnh, không có chết bổ một đao, bị thương đội vàng băng bó, phòng ngừa bị nhiễm. Ở Tôn Cường dưới sự bảo vệ đến gần Tô Trần, nghe được Trình Sử Mặc sắp xếp sau, hết sức vui mừng gật đầu một cái. Xem ra khoảng thời gian này dạy dỗ vẫn có một chút chỗ dùng. Chỉ tiếc, bọn họ trong quân, trước mắt còn chưa có trang bị quân y, nếu là đem y học viện những người đó kéo qua tới mà nói, bọn họ sức chiến đấu tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? Hồi tiên sinh, chúng ta thương vong 37 người, đối phương chết 279 người. Không sai. Tô Trần thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trận chiến này, bọn họ hay lại là tiểu thắng một nước. Lý Cảnh Hằng đây, hắn đã trước mang đám người chạy tới Yên Kỳ rồi. Trình Sử Mặc nhanh chóng nói, chúng ta một trước một sau chạy tới Yên Kỳ thời điểm, bị những thứ này đột quyết thám báo dõi theo, vì vậy ta liền lưu lại cản ở phía sau, phụ trách dọn dẹp những thứ này thám báo, để tránh tiên sinh ở lại chút thời điểm bị những thứ này thám báo để mắt tới. Không trách không thấy Lý Cảnh Hằng. Tô Trần gật đầu một cái, làm rất tốt. Trình Sử Mặc trầm giọng nói, tiên sinh, bây giờ đột quyết kỵ binh xuất hiện, có thể thấy đột quyết chủ lực cách chúng ta đã không xa, chúng ta phải mau sớm tiến vào Yên Kỳ quốc, nếu không lần kế liền không phải 300 thám báo quân mà là 3.000 người rồi. Tô Trần nhìn một chút đang ở băng bó vết thương kỵ binh, trầm giọng nói, bị thương người toàn bộ ngồi lên xe ngựa, trên đường xử lý vết thương. Tiên sinh. Trình Sử Mặc có chút kinh ngạc. Tô Trần, về phần chết đi các minh đệ, tạm thời tại chỗ trốn đi, chúng ta không có thời gian lãng phí. Biết rõ. Trình Sử Mặc trọng trọng gật đầu, lúc này an bài xong. Rất nhanh. Chết đi binh lính bị trôn, bị thương mấy tên lính, cũng chen chúc lên xe ngựa. Tô Trần thở dài, khôi giáp chỗ tốt, chính là để cho bọn họ đang đối mặt đột quyết kỵ binh bắn thời điểm, có thể cực lớn tránh cho yếu hại bị thương. Nhưng không cách nào bảo đảm, ở với nhau khoảng cách gần chém giết thời điểm, ngăn trở đối phương mã tấu. Hoặc là bị thương nhẹ, muốn chết sao? Tăng thêm tốc độ, chạy tới Yên Kỳ quốc. Buổi chương hết, chương 325. Mai phục, vậy thì đi làm. Chương 325, mai phục, vậy thì đi làm. Yên Kỳ quốc lấy bắc, chăm dặm ra ngoài một nơi trong doanh trại. Hai mươi mấy trên người danh mang thương thảm báo, tiến vào trong doanh trại, ở những đồng bạn tiếng kinh hô trùng, một người hướng trung gian lều vải đi. Ta việc gấp cầu kiến Tha Tha một đại nhân. Đi vào. Tha Tha một thanh âm từ bên trong lều cỏ truyền ra. Đại nhân, tay bị thương. Ánh mắt của Tha Tha một nhìn, nhíu mày. Hắn lần này phụ mệnh dẫn 3000 tinh kỵ một đường xuôi nam, vì chính là chọn nhanh đến Yên Kỳ quốc, tiếp theo quét sạch trên đường trở ngại. Nhưng không nghĩ, này liền mới vừa thả ra ngoài đội ngũ, liền cùng đại đường kỵ binh đối mặt rồi. Ngươi cũng đụng phải đại đường kỵ binh. Đúng, chúng ta đụng phải một nhánh ngàn người đường quân kỵ binh, những người này hành động tốc độ rất nhanh, là hướng Yên Kỳ quốc phương hướng đi. Nghĩ đến là Yên Kỳ quốc viện binh rồi. Tha Tha một trầm ngâm mở miệng nói, thương vong bao nhiêu? Bên ta còn sót lại 27 người thuận lợi trở về, còn sót lại người toàn bộ chết tại đường quân tay. 300 đối 1000 còn có thể sống được trở lại, đã là không tệ rồi. Tha Tha một gật đầu một cái, nhưng trước mặt là thám báo nhưng là vẻ mặt lúng túng, khởi bẩm đại nhân, đối phương chỉ có 500 người. 500? Tha Tha một sầm mặt lại, 500 người liền đem các ngươi 300 thám báo sát quân lính tan rã. Đại nhân bất giận. Thám báo lúc này quỳ sụp xuống đất, vốn là chúng ta song phương lực lượng tương đương, nhưng là không nghĩ tới, đối phương còn có viện quân. Bọn họ viện quân người mặc dù số không nhiều, nhưng là trong tay những người này đều có cường đại võ khí. Còn không nhìn thấy đối phương người, tộc nhân của chúng ta liền bị đối phương bắn chết. Ừ. Nghe vậy, Tha Tha một nhíu mày một cái, nhất thời liên tưởng đến trước 34 bên kia chuyển tới tin tức, nhưng là đại đường trong quân hiếm thấy súng. Muốn là như thế, loại vũ khí này uy lực hết sức kinh người, trên người chúng ta áo giáp căn bản không chống đỡ được, chỉ là một đối mặt, tộc nhân liền bị bọn họ bắn chết tại chỗ. Như không phải bọn họ nắm giữ bực này sợ nhân vũ khí, tuyệt đối đừng nghĩ ở trong tay chúng ta đòi đến bất kỳ giá rẻ. Tha Tha một trầm ngâm gật đầu một cái. Thủ hạ 3000 kỵ binh đều là hắn chú tâm bồi dưỡng ra, 300 tinh danh cưới đối phó đại đường 500 tinh kỵ, hoàn toàn có thể làm được lực lượng tương đương. Nếu là đánh lúc bất ngờ, gần đó là đối phương có 1000 người, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bọn họ công phạt. Bây giờ, nhưng bởi vì đối phương vũ khí mà rơi vào lại phòng, ngược lại cũng có thể hiểu. Trừ lần đó ra, những người này cũng đều là đường quân trung tinh nhuệ, mỗi người bọn họ trên người đều mặc khôi giáp, mũi tên khó làm thương tổn. Nắm giữ cường đại võ khí, cộng thêm lực phòng ngự kinh người khôi giáp, thua không an. Tha Tha một gật đầu một cái, trừ lần đó ra, có thể được cái gì có ích tin tức? Thám báo suy nghĩ một chút nói, ở những thứ này viện binh đuổi đến thời điểm, đối phương trong miệng hô to cái gì tiên sinh có lệnh, chúng ta phân thân hết cách, không có thể dò xét đến người này là ai, là lai lịch ra sao. Tiên sinh. Tha Tha một dừng một tiếng, nghĩ đến là thái tử bên người vị kia thương nhân Tô Trần rồi. Thám báo, đại người biết được người này. Tha Tha một, Trương An truyền tới tin tức, lần này cầm quân là đại tướng quân Tiết Văn Triệt, kia Tô Trần đó là lần này đại quân theo quân cố vấn. Bất quá, bọn họ phân binh hai nơi,
thật ra khiến bổn tướng quân có chút tò mò. Trầm ngâm, Tha Tha Mục trầm giọng nói, bọn họ chuyến này phương hướng, nhưng là hướng Yên Kỳ đi.
Đúng vậy. Tha Tha Mục tỏa sáng hai mắt, đây cũng là một tin tức tốt. Ánh mắt chuyển hướng trước mặt xa bàn, Tha Tha Mục bỗng nhiên giơ tay lên chỉ hướng một nơi sơn ải cửa khẩu. Đây là khoảng cách Luân Thai thành gần đây đường, Tô Trần đám người muốn đi vào Yên Kỳ quốc, tất nhiên là muốn đổ kinh nơi đây. Truyền lệnh tập họp. Tha Tha Mục đột nhiên xoay người đi tới một bên, cầm lên hắn bội đao. Nếu là ở Tô Trần đám người tiến vào Luân Thai thành trước, có thể bắt được mà nói, như vậy đường quân tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình.
Ô, từng trận tiếng kèn lệnh ở trong doanh trại vang lên.
Bất quá chốc lát, hơn 2000 tinh kỵ xúc thế đại phát, lưu lại 500 người chiếu cố bị thương tộc nhân, còn sót lại người theo ta đi Luân Thai thành quan hải. Tha Tha Mục phóng người lên ngựa, nâng tay lên trung bội đao quát to, ở Tô Trần đám người đến Luân Thai thành trước, có thể bắt được. Lên đường.
Tiên sinh, đi về trước nữa chính là Luân Thai thành rồi.
Trình Sử Mặc nhìn một cái trong tay bản đồ, bất quá khi tiến vào Luân Thai thành trước, có thể phải trải qua Luân Thai thành một nơi quan hải. Nơi này dễ thủ khó công, Tiên Kỳ quốc ở chỗ này chú đóng 500 tinh binh. Tô Trần nhìn một cái Trình Sử Mặc trong tay bản đồ, quan hải đúng là cực kỳ hiểm yếu, hai bên dãy núi thay nhau nổi lên, đường tắt duy nhất chính là từ giữa hai ngọn núi hẹp hòi lối đi tiến vào. Nếu là có người ở sơn cốc này hai bên bày phục binh mà nói, vậy cũng thật chính là có ý tứ. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến bực này đất nguy hiểm sau, Tô Trần trong đầu đột nhiên toát ra Tào Thừa tướng danh tình cảnh. Ta cười chút Du Bông Miu, ra cắt lượng tiêu chí. Nếu là ta dụng binh lúc, đoán trước ở chỗ này mai phục một quân, ngươi vừa có thể loại ta như thế nào đây? Tô Trần gõ một cái đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Tào Nguyên, sau lưng có thể có truy binh. Tào Nguyên lắc đầu một cái, kia hai ba chục danh đột quyết kỵ binh đã bị hạ vỡ mặt tử, làm sao dám đi theo chúng ta? Vậy thì mau sớm tiến vào Luân Thái thành. Tô Trần gật một cái Luân Thái thành, nghĩ đến cảnh hàng bọn họ đã tại nơi này trú đóng. Trình Sử Mặc cười thu hồi bản đồ, ra tốc đi Luân Thái thành. Tô Trần lệnh sắp xếp 10 người ở sau lưng tuần tra phòng bị, phòng ngừa đột quyết kỵ binh đuổi giết mà tới. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, lúc này an bài xong. Sau nửa giờ, Luân Thái thành ngoại quan hải có thể thấy rõ ràng, phía trên cũng xuất hiện một nhánh đường quân cờ sĩ.
Tiên sinh, cảnh hàng quả nhiên đã tới Luân Thái thành.
Trình Sử Mặc chỉ xa xa cờ sĩ nói, bây giờ hẳn ở lại quan hải bên trên, chờ cùng chúng ta hội họp đây.
Vậy thì
báo. Lúc này một tên thám báo đội vã rụt ngựa tới, tiên sinh, đột quyết kỵ binh đuổi tới rồi, đạt tới ít nhất hơn ngàn người,
động tác rất nhanh.
Tô Trần cười một tiếng, đối phương muốn khi tiến vào Yên Kỳ quốc biên giới, an trước xuống bọn họ này một nhánh kỵ binh cũng không làm người ta ngoài ý muốn.
Trình giáo úy
ở liền có thể an bài nhân thủ ẩn nút cùng sơn lâm hai bên.
À,
Trình Sử Mặc sửng sốt một chút, tiên sinh, chỉ cần chúng ta tăng thêm tốc độ liền có thể ở tại bọn hắn đuổi tới trước tiến vào cửa khẩu, bọn họ liền không có cơ hội, vì sao phải ở chỗ này mai phục?
Bọn họ không nghĩ tới.
Tô Trần cười chỉ quan hải phía trên cơ sĩ, mở miệng cười nói, bọn họ đuổi theo đến đây, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta đã vào quan, lại sẽ không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này mai phục. Đưa ra chưa chuẩn bị công đem vô ý, đánh bọn họ một trở tay không kịp.
Trình Sử Mặc tỏa sáng hai mắt, nhưng do dự nói, có thể là chúng ta chỉ có 500 người, chỉ sợ khó mà cho đối phương tạo thành bị thương nặng.
Tô Trần chỉ Tôn Cường đám người nói, trên người bọn họ nhưng là mang theo quả bom. Số người chưa đủ, hoàn toàn có thể thông qua quả bom để ngủ, thậm chí có thể trực tiếp diệt chi kỵ binh này.
Ta biết.
Trình Sử Mặc gật đầu một cái, lúc này đi trước sắp xếp. Tô Trần, Tôn Cường, bây giờ các ngươi phải đi chôn thả quả bom.
Phải.
Một nén nhang sau, Tô Trần đám người toàn bộ giấu ở hai bên trong rừng cây, yên lặng chờ đợi.
Luân Thai thành quan hải.
Lý Cảnh Hằng nghe thám báo hồi báo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng Tô Trần bọn họ đã dẫn người đi tới cửa khẩu, tại sao lại không có đi vào, ngược lại ở sơn lâm hai bên mai phục cơ chứ?
Đây là muốn mai phục ai?
Từng trận trầm muộn tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền tới.
Lý Cảnh Hằng cùng quan hải bên trên thủ quân đồng loạt biến sắc, chỉ từ một trận này trận tiếng vó ngựa, liền có thể suy đoán ra tới rất nhiều người.
Đúng như dự đoán, xa xa rất sắp xuất hiện rồi, số lớn đột quyết kỵ binh bóng người.
Chỉ trong nháy mắt,
Lý Cảnh Hằng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Tô Trần ở mai phục những kỵ binh này. Đột quyết kỵ binh muốn ở Tô Trần bọn họ nhập quan chức ngăn bọn họ lại, nhưng không nghĩ Tô Trần tường kê tự kế, ở chỗ này bày mai phục, đợi bọn hắn dê vào miệng cọp.
Nhưng là, bọn họ chỉ có 500 người, làm sao có thể giải quyết nhiều như vậy kỵ binh?
Ác này lợi nhiều. Ta hy vọng chờ chút các ngươi có thể phối hợp chúng ta xuất quan đánh một trận.
Lý Gia Úy, ngươi biết không biết rõ ngươi đang nói gì?
Ác này lợi nhiều cao mày nhìn Lý Cảnh Hằng, chỉ xa xa đại quân đạo, bọn họ ít nhất ngàn người cấp bậc đội kỵ binh, ngươi để cho thủ hạ ta đi ra ngoài cùng bọn chúng chém giết. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết.
Xin lỗi, ta rất khó giúp ngươi.
Ta không cần ngươi người xuất quan đánh một trận, ta cần ngươi ở lúc mấu chốt mở ra cửa khẩu, để cho chúng ta đi ra ngoài.
Không được.
Ác này lợi nhiều lần nữa lắc đầu, một khi mở ra cửa khẩu, những thứ này đột quyết kỵ binh vô cùng có khả năng xông vào, ngược lại thời điểm Luân Thai thành tựu là bọn họ vật trong túi.
Ngươi,
ngay tại Lý Cảnh Hằng tức giận, chuẩn bị lại lần nữa thuyết phục các này lợi lâu dài, xa xa chợt vang lên trận trận tiếng sấm.
Rầm rầm rầm.
Trận tiếng nổ, không chỉ có rung động hai bên sơn lâm, càng là chấn động ác này lợi nhiều cùng Tha Tha Một tâm.
Có mai phục.
Sắc mặt của Tha Tha Một sợ hãi, là ai ở mai phục bọn họ?
Đoàn đoàn đoàn.
Liên đang nổ âm thanh kết thúc một khắc kia, từng trận tiếng súng, từng đạo tiếng xé gió, ở hai bên trong rừng núi không ngừng vang lên. Lã Chá hạ xuống trong tuyết động, từng đạo dương cung lắp tên bóng người khiến cho Tha Tha Một tê cả da đầu. là hắn chính đang đuổi theo Tô Trần đám người. Bọn họ lại bỏ gần trong gang tấc cửa khẩu, ngược lại ở hai bên trong rừng núi mai phục bọn họ. Mau rút lui. Rầm rầm rầm. Coi như phía sau kỵ binh chuẩn bị quay đầu lúc rời đi sau khi, từng trận tiếng nổ lại lần nữa vang lên. Từng con bị kinh sợ chiến mã, điên cuồng giãy giụa, chạy như điên, không để ý chút nào trên người kỵ binh thao túng. Từng cái kỵ binh, ở cung tên, súng, cùng với chiến mã tăng người dưới sự công kích, không ngừng kêu thảm ngã xuống đất không nổi. Tha Tha Một vừa muốn phát hiệu lệnh, ngay cả hắn nghe lời nhất lương cầu, cũng vào giờ khắc này nổi cơn điên, đưa hắn đánh xuống đi. Bỏ qua chiến mã, Tha Tha Một hét lớn một tiếng, người sở hữu hướng ta tụ lại, trở về đường cũ. Chiến mã thất khống, cưỡng ép thao túng, chỉ sẽ để cho những thứ này chiến mã buộc phát điên cuồng, đem sẽ là được bọn họ trở ngại. Biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua dưới người chiến mã, nhanh chóng thối lui ra đối phương vòng đây. Về phần sát hướng hai bên sơn lâm, Tha Tha Một hoàn toàn không có suy nghĩ qua, bởi vì quan hải bên trên còn treo móc đường quân cờ xí. Ai biết rõ một giây kế tiếp, hai bên trong rừng núi đem sẽ liều chết súng phong ra, nhiều thiếu đường quân, bao nhiêu yên kỳ quốc binh lính, Trình giáo úy, cưỡi ngựa liều chết súng phong. Phải. Trình Sử Mặc hét lớn một tiếng, từng tên một kỵ binh phóng người lên ngựa, rút ra hoành đao. Sắt. Lộc cục đát. Hai bên sơn lâm, hai cái kỵ binh chợt liều chết súng phong mà ra. Bỏ chiến mã Tha Tha Một đám người, căn bản là không có cách ngăn cản này một nhánh ngũ bách kỵ binh. Cơ hội tốt. Quan hải bên trên, Lý Cảnh Hằng hai trong mắt sáng lên. Ác này lợi nhiều, bây giờ chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt. Không được. Ác này lợi nhiều lắc đầu một cái, mặc dù đột quyết kỵ binh đã bị sợ choáng váng, nhưng là ta trách nhiệm là bảo đảm quan hải an toàn, không thể mở ra cửa khẩu. Người là tên con tiếp. Lý Cảnh Hằng tức lúc này một cái níu lấy ác này lợi quần áo của nhiều người biết không biết do, chúng ta đại đường binh lính đang giúp các ngươi liên kỳ quốc chém chết địch nhân. Bây giờ các ngươi liền đứng ở chỗ này, xem chúng ta giúp các ngươi giết địch, mà các ngươi lại thờ ơ không động lòng. Xin lỗi, chỗ chức trách. Ác này lợi nhiều như cũ thờ ơ không động lòng. Lý Cảnh Hằng tức một cái rút ra hoành đao, nhưng là ác này lợi nhiều bên người các binh lính, giống như vậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Lý Gia Úy, nếu hắn dám làm như vậy, liền nhất định là có hắn lý do. Ác này lợi nhiều trầm giọng nói, ngươi nên tin tưởng hắn, mà không phải để cho ta mạo hiểm mở ra cửa khẩu. Lý Cảnh Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm ác này lợi nhiều, bây giờ hắn biết, tại sao đại đường thương lữ đối Yên Kỳ quốc đánh giá thấp như vậy. Bởi vì bọn họ vốn là chính là như thế. Lý Cảnh Hằng hít sâu một hơi, thu hồi hoành đao, ánh mắt nhìn về phía xa chỗ chiến trường. Nhất định không có việc gì. Không đúng. Tô Minh nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Nhất định. Chiến đấu thời gian kéo dài cũng không phải rất dài, sát thực nói, hẳn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Hoàn toàn là một phương diện chu diện. Không có chiến ngựa với binh, còn tên gì kỵ binh? Kia chính là một đám chờ đợi chu diệt mục tiêu sống. Làm Tha Tha Một bọn họ bỏ chiến mã thời điểm, liền đã định trước rồi bọn họ tử vong kết cục. Trình Sử Mặc mang theo kỵ binh trở lại, trên người mỗi một người cũng tản ra đậm đà huyết tinh chi khí. Tiên sinh, để cho Tha Tha Một chạy. Không sao. Tô Trần khoát tay một cái. Tha Tha Một bọn họ bỏ chiến mã, ở trên bình nguyên tất nhiên là một con đường chết, nhưng là hai bên dãy núi liên miên cây cối rất nhiều, bọn họ trốn vào trong rừng núi, Trình Sử Mặc đám người thì như thế nào rục ngựa đuổi giết. Dọn dẹp chiến trường. Tô Trần chậm rãi nói, sở hữu không có chết bổ một đao. Phải. Trình Sử Mặc giao phó đi xuống sau, ánh mắt nhìn về phía quan hải, tiên sinh, Lý Cảnh Hằng chưa ra hỗ trợ. Tô Trần, ta tin tưởng hắn. Trình Sử Mặc nhưng là bộc phát tức giận, không phải hắn kia chính là Yên Kỳ quốc thủ tướng rồi. Tô Trần đống nhiên cười nhìn Trình Sử Mặc liếc mắt, tại sao tức giận như vậy? Chúng ta giúp của bọn hắn đối phó người đột quyết, bọn họ nhưng là liền trợ trận ý tứ cũng không có, bây giờ ta cũng hận không được chém phía trên cái kia thủ tướng. Vậy thì đi làm. Tô Trần nhàn nhạt nói một câu. Trình Sử Mặc. Thật. Đi thôi, theo ta nhập quan. Buổi chương hết, chương 326. Cầu người làm việc phải có cầu người làm việc thái độ. Chương 326, cầu người làm việc phải có cầu người làm việc thái độ. Theo chiến trường dọn dẹp kết thúc, Tô Trần mang theo Trình Sử Mặc đám người đi tới quan hải phía trước. Lúc này ác này lợi rất không có lại lần nữa ngăn trở, mà là rất thoải mái, sai người mở ra quan môn, để mặc cho Tô Trần đám người tiến vào. Tiên sinh, Sử Mặc ngươi không sao chớ? Lý Cảnh Hằng bước nhanh chạy tới, kiểm tra một hồi Tô Trần hai người tình trạng sau, thở phào nhẹ nhõm. Trình Sử Mặc khoát tay một cái, chúng ta không có chuyện gì, nhưng là thủ hạ ta nhưng là thương không ít. Ác này lợi nhiều gặp qua đại đường tới Tô tiên sinh. Ngươi biết rõ ta? Tô Trần cười doanh doanh nhìn ác này lợi nhiều, nhàn nhạt nói, nếu biết rõ, mới vừa tại sao không đi ra cùng chúng ta cùng nhau, chung nhau đánh chết đột quyết kỵ binh. Chuyện này, ác này lợi nhiều trầm giọng nói, tại hạ chức trách là bảo đảm quan hải an toàn, một khi tại hạ tùy tiện đi ra ngoài, để cho đột quyết kỵ binh có thừa cơ lợi dụng, đem sau đó Vương Luân Thái Thành tạo thành cực đại uy hiếp. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy Tô tiên sinh năng lực, hoàn toàn có thể ngăn cản đột quyết kỵ binh. Nếu như Tô tiên sinh không có cái này nắm chặt mà nói, mới vừa cũng sẽ không ở quan ngoại dừng lại, với trong rừng núi mai phục rồi. Tô Trần, nói rất tốt. Bất quá, ta không chấp nhận. Ác này lợi nhiều nhíu mày một cái. Tướng quân đã nói rất rõ ràng rồi, là các ngươi tự chủ trương, muốn ở trong rừng núi bày mai phục, như nếu các ngươi trước thời hạn tiến vào cửa khẩu mà nói, đột quyết kỵ binh vừa có thể bắt các ngươi sao? Rắc rắc. Xuống một đao, lắm mồm tên kia yên kỳ binh lính, tại chỗ bỏ mình. Tô Trần trong tay hoành đao chỉ hướng ác này lợi nhiều, các ngươi đã cùng ôm như vậy ý nghĩ, vậy thì giết hết. Cái gì? Lý Cảnh Hằng trong nháy mắt biến sắc, Tô tiên sinh, không nên sảng bậy. Ác này lợi nhiều càng là không thể tin, Tô tiên sinh,
các ngươi nhưng là tới gấp rút tiếp viện Yên Kỳ.
Đúng.
Bây giờ ta cảm thấy, Yên Kỳ có hay không các ngươi đều giống nhau. Tô Trần thanh âm hạ xuống, Trình Sử Mặc rút ra hoành đao hướng ác này lợi cổ nhiều liền bộ tới. Lớn mật.
Đinh.
Ác này lợi nhiều trước tiên chặn lại Trình Sử Mặc tấn công. Tô Trần, các ngươi là phụng đại đường hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh tới gấp rút tiếp viện chúng ta, có thể không phải muốn cùng chúng ta Yên Kỳ xích mích.
Có quan hệ gì?
Tô Trần cười một tiếng, cầu người làm việc phải có cầu người làm việc thái độ. Ác này lợi nhiều.
Tô Trần, giết hắn đi.
Ngươi dám?
Ác này lợi bao gấp rồi.
Hắn không nghĩ tới, chỉ là bởi vì hắn không có xuất quan tương trợ, Tô Trần liền muốn giết hắn.
Quá mức bá đạo.
Tăng tăng tăng.
Ác này lợi nhiều tay hạ sĩ binh, cũng là rối rít rút ra đao kiếm, vẻ mặt lãnh sắc nhìn chằm chằm Tô Trần đám người.
Dám can đảm ngăn trở người, sắt.
Phải.
Trình Sử Mặc hét lớn một tiếng, nâng tay lên trung hoành đao, hướng ác này lợi nhiều liền bổ tới.
Đồng thời,
Trình Sử Mặc dưới quyền hơn 400 tinh binh, cũng ở đây mắt long long. Chỉ cần ác này lợi nhiều tay hạ sĩ binh dám động thủ, bọn họ sẽ gặp trước tiên, đem bọn họ toàn bộ bắt lại.
Tô Minh,
đây là quân lệnh.
Sắc mặt của Lý Cảnh Hằng nghiêm, người sở hữu nghe, phàm là Yên Kỳ binh lính phản kháng, giết chết không bị tội.
Đến đây, ác này lợi chết nhiều mất đã thành định cục.
Còn sót lại Yên Kỳ binh lính, có muốn lên trước ngăn trở, lại bị trong nháy mắt chém chết, có chính là yên lặng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Theo Trình Sử Mặc tìm được ác này lợi nhiều sơ hở, một đao đem đầu chém xuống sau, toàn bộ quan hải cũng thanh tịnh đi xuống.
Tiên sinh, ác này lợi nhiều đã chém đầu.
Ừ.
Tô Trần gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Yên Kỳ binh lính, chúng ta đường xa tới chỉ xa các ngươi Yên Kỳ, ngay tại các ngươi dưới mí mắt, cùng đột quyết kỵ binh đại chiến, mà các ngươi lại thờ ơ không động lòng.
Cái này làm cho ta rất khó chịu.
Như không phải tòa này quan hải còn cần các ngươi tới trị thủ, các ngươi cũng liền không cần phải tồn tại rồi.
Hiểu không?
Không ít Yên Kỳ binh lính mặt liền biến sắc.
Tô Trần không giết bọn hắn, là bởi vì cần bọn họ trông coi nơi này, mà không phải là không dám.
Giải tán, cũng trở lại mỗi người vị trí, tiếp tục cố thủ.
Phải.
Yên Kỳ binh lính rối rít tản đi.
Lý Cảnh Hằng nhìn một cái trên đất thi thể, hướng về phía mấy tên lính phất phất tay, sau đó ác này lợi nhiều thi thể, liền bị nhấc đi nhà.
Tô tiên sinh, giết ác này lợi nhiều có thể hay không để cho Yên Kỳ vương đối với chúng ta sinh lòng bất mãn?
Lý Cảnh Hằng trầm ngâm mở miệng nói, dù sao chúng ta vừa mới đến, liền giết hắn một cái quan hải thủ tướng.
Không sao.
Tô Trần lạnh nhạt khoát tay một cái, đều nói Yên Kỳ vương thiện chiến hiếu chiến, bây giờ đối mặt đột quyết đại quân, lại chủ động hướng chúng ta cầu viện.
Bây giờ, chúng ta mang theo đại quân tới tương trợ, lại đối mặt như vậy tình trạng quất bách, không giết hắn thì giết ai?
Trình Sử Mặc gật đầu liên tục phụ họa, tiên sinh nói không sai, nhỏ bé Yên Kỳ bị người công kích, còn dám như vậy ngạo khí, sát hắn chính là cho Yên Kỳ vương một hạ mã uy.
Hắn sẽ không thật cho là chúng ta tới Yên Kỳ tiếp viện hắn, là hắn có thể thật cứng coi dậy rồi chứ?
Buồn cười.
Tô Trần cười một tiếng, Sử Mặc nói không sai.
Cầu người làm việc, dĩ nhiên là phải có cầu người làm việc thái độ của Yên Kỳ quốc ta không thích.
Như bây giờ không phải còn cần bọn họ mà nói, Yên Kỳ quốc cũng không cần phải tồn tại rồi.
Ừ.
Lý Cảnh Hằng cao mày nhìn Tô Trần, cần cái này là tiên sinh là có chính mình nhu đồ.
Rất nhanh thì các ngươi sẽ biết.
Tô Trần cười vỗ một cái Lý Cảnh Hằng bả vai nói, để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi, một lúc lâu sau, chúng ta đi Luân Thai Thành, nghĩ đến ác này lợi chết nhiều, rất nhanh thì chuyển đi.
Không biết rõ Luân Thai Thành thủ quân có thể hay không giống như ác này lợi nhiều như vậy kiên cường.
Trình Sử Mặc mặt coi thường, cứng rắn đi nữa, cứng hơn trong tay của ta đao sao?
Người nào?
Là ta Tha Tha Mục.
Tướng quân.
Bên ngoài doanh trại phụ trách tuần tra kỵ binh, khi nhìn đến Tha Tha Mục đám người thảm trạng sau, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bọn họ không phải đi đuổi giết đại đường ngũ bách kỵ binh sao? Thế nào biến thành bộ dáng như vậy?
Tướng quân các ngươi đây là
bị mai phục.
Tha Tha Mục mặt không chút thay đổi.
Ai có thể nghĩ tới, cửa khẩu ở phía trước, chỉ muốn đi vào liền có thể né tránh sau lưng truy binh.
Nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, ở hẹp hòi trong sơn cốc mai phục, đánh bọn họ một trở tay không kịp.
Bọn họ chỉ có 500 người.
Ánh mắt của Tha Tha Mục nhìn, nói chuyện binh lính trong nháy mắt im miệng không nói.
Tha Tha Mục thở dài, đúng là chỉ có 500 người, nhưng là ai có thể nghĩ tới, quan hải bên trên đường quân cờ xí là giả.
Như nếu không có cái kia cờ xí, bọn họ sẽ còn cảnh giác một chút, nhưng khi thấy này mặt cờ xí sau, bọn họ liền cảm giác đường quân đã tiến vào quan hải.
Dưới sự khinh thường, bị đối phương mai phục, đưa đến lần này truy sát tới hao binh tổ tướng, chỉ có vài trăm người chạy về.
Tha Tha Mục lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống chính mình gặp bữa, đem phong tồn.
Người vừa tới,
mau đem tin tức này đưa đi vương trướng.
Ừ.
Đưa mắt nhìn kỵ binh sau khi rời đi, Tha Tha Mục hít sâu một hơi.
Lần này tổn thất lớn rồi.
Lần này theo hắn tới kỵ binh, cũng đều là bọn hắn bộ lạc người.
2000 danh tinh nhuệ, bây giờ hao tổn chỉ còn lại có chưa đủ 1000 người, như vậy tổn thất đối với bọn hắn một cái tiểu bộ lạc mà nói, dĩ nhiên là khó có thể chịu đựng.
Chỉ hy vọng Khả Hãn đại quân có thể mau sớm đến Yên Kỳ, như thế cũng có thể báo thù này.
Tô Trần,
người chờ ta.
Luân Thai Thành,
làm thành Yên Kỳ cựu thành một trong, dân cư gần như 4000, trong thành thủ quân cũng có 800 chi chúng.
Nhưng là bởi vì quan hải dân cớ, trong thành thủ quân phần lớn bị an bài ở quan hải nơi, khiến cho trong thành thủ quân chỉ có 200 người.
Ngoại trừ 200 phòng bị thủ quân bên ngoài, còn có 300 cái dân tráng làm thành tạm thời binh lực.
Trong thành, Hữu Đô Úy phủ,
một tên kỵ binh hoang mang rối loạn đi tới Hữu Đô Úy bên ngoài phủ, tỏ rõ ý đồ, quan hải có biến, cầu kiến Đô Úy đại nhân.
Đi theo ta.
Tham kiến Đô Úy đại nhân.
Thấy Hữu Đô Úy thi cứu tất, kỵ binh lúc này hành lễ, nhanh chóng nói,
khởi bẩm đại nhân, đại đường kỵ binh viện quân đã tới Lâm Cốc quan hải, nhưng là kia cầm đầu Tô Trần lại giết gác này lợi bao lớn người. Thi Cưu Tất chân mày cau lại, kết quả là chuyện gì xảy ra?
Đại đường tới tướng lĩnh, thật không ngờ vô lễ. Kỵ binh nhanh chóng đem trước đây chuyện phát sinh cặn kẽ báo cho Thi Cưu Tất.
Thi Cưu Tất cau mày, ác này lợi rất không có xuất quan tương trợ, bọn họ liền giết hắn đi.
Chính là ác này lợi nhiều đại người đã nói rõ, chúng ta chức trách là phụ trách Lâm Cốc quan hải an toàn, nhưng là người kia lại chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ người thống hạ sát thủ.
Mời đại nhân làm chủ.
Thi Cưu Tất trầm ngâm, không để ý đến vẻ mặt phàn nàn kỵ binh.
Tiên Kỷ Quốc tìm kiếm đại đường trợ giúp, trong thái độ dĩ nhiên là muốn hạ thấp một ít, nhưng là bởi vì vương thượng duyên cớ, Tiên Kỷ Quốc từ phụ quốc hầu xuống đến binh lính bình thường, tất cả đều mười phần ngạo khí.
Ác này lợi rất không có xuất quan tương trợ, Thi Cưu Tất cũng có thể hiểu.
Nhưng là đối phương thống hạ sát thủ, lại là có chút tế nhị.
Đến tột cùng là ỷ vào đại đường cường đại, hay là bởi vì ác này lợi thái độ của nhiều.
Thi Cưu Tất chậm rãi nói, bọn họ bây giờ ngay tại Lâm Cốc đóng lại.
Ừ.
Kỵ binh cầm đầu Tô Trần nói, nghỉ ngơi một lúc lâu sau sẽ gặp tới Luân Thai thành.
Thi Cưu Tất trầm ngâm gật đầu một cái, bản đô úy biết, ngươi trước lại ở trong thành ở đi.
Đô úy, ác này lợi bao lớn người hắn?
Đã chết.
Thi Cưu Tất nhìn kỵ binh liếc mắt, nhàn nhạt nói, không nên bởi vì một người chết chọc giận đại đường tới viện quân.
Nhất là ở viện quân hai chữ trên, Thi Cưu Tất tăng thêm một ít giọng.
Kỵ binh hội ý gật đầu một cái, không người lui ra, đứng đi trước cáo lui.
Người đâu?
Kỵ binh sau khi rời đi, Thi Cưu Tất gọi tới Tâm Phúc.
Đô úy đại nhân,
Mễ Ký Thác bên trong, ngươi lập tức sắp xếp dân chúng trong thành, chuẩn bị hoan nên đại đường tới viện quân.
Lệnh sai người chuẩn bị xong tiệc rượu, trụ sở, nhiệt tình chiêu đãi đại đường tướng sĩ.
Ừ.
Mễ Ký Thác bên trong gật đầu rời đi.
Thi Cưu Tất trầm ngâm đứng dậy, đi tới hắn phòng kho. Đây là hắn thu tàng chân bảo địa phương, lúc bình thường chỉ có vào chứ không có ra. Nhưng là hôm nay, hắn rất tốt chiêu đãi một chút, đường xa tới đại đường các tướng sĩ.
Nơi này 10 cái dương cho ta dọn ra ngoài.
Lâm Cốc quan hải bên trên,
Tô Trần nhìn một chút đã bắt đầu tụ tập các binh lính, chuẩn bị lên đường đi Luân Thái thành.
Xa xa, chỉ thấy mười mấy tên kỵ binh rục ngựa mà tới.
Đại đường Tô Trần có ở đó không?
Người tới người nào?
Hữu Đô úy đại nhân.
Tại Hạ Yên Kỳ Hữu Đô úy Thi Cưu Tất, gặp qua Tô Trần Tô tiên sinh.
Thi Cưu Tất nở nụ cười tung người xuống ngựa, mang theo thân vệ sai bước đi đến, đồng thời định nói không ngừng, đã sớm nghe nói qua Tô tiên sinh đại danh, chỉ biết Tô tiên sinh chính là thái tử điện hạ cánh tay phải cánh tay trái, thương giả kỳ mới, nhưng không nghĩ Tô tiên sinh lại cũng biết cầm quân chi đạo, bội phục bội phục.
Hữu Đô úy đại nhân quá khen rồi.
Tô Trần cười chắp tay hành lễ, không nghĩ tới Hữu Đô úy đại nhân đích thân đến.
Thi Cưu Tất trầm giọng nói, ác này lợi thêm này người thật sự là phân không rõ nặng và nhẹ. Tô tiên sinh tự mình dẫn binh tới Yên Kỳ tiếp viện chúng ta đối kháng Đột Quyết đại quân, hắn lại đối mặt Tô tiên sinh mai phục Đột Quyết kỵ binh mà thờ ơ không động lòng, tội đáng chết vạn lần.
Tô Trần nhíu mày, một bên Lý Cảnh Hằng cùng Trình Sử Mặc cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm.
Thi Cưu Tất tiếp tục nói, gần đó là Tô tiên sinh không độc thủ, tại hạ cũng sẽ không khiến hắn tiếp tục đảm nhiệm thủ quan chức vụ.
Tô Trần cười nói, tại hạ tùy tiện độc thủ, xin Hữu Đô úy chớ trách.
Thi Cưu Tất cười khoát tay một cái, Tô tiên sinh ngược lại là giúp ta một tay, như không phải Tô tiên sinh mà nói, ta như thế nào biết rõ người này không chịu được như vậy trọng dụng đây.
Tại hạ đã tại trong thành thuộc rượu, gia yến, xin Tô tiên sinh cùng chư vị đại đường các dũng sĩ, theo ta cùng nhau trở về thành dự tiệc.
Tô Trần, Hữu Đô úy quá khách khí.
Thi Cưu Tất, Tô tiên sinh, các ngươi đường xa tới, một đường khổ cực, lại còn chưa vào thành liền giúp chúng ta giải quyết hơn 1000 danh kỵ binh, tại hạ thiết yến khoản đãi chỉ sợ chiếu cô không chú đáo, xin Tô tiên sinh cùng chư vị đại đường dũng sĩ, vạn vạn không nên từ chối.
Thi Cưu Tất thái độ, nhất thời đưa đến mọi người hảo cảm tăng lên gấp bội.
Nhìn một chút vị này Hữu Đô úy đại nhân, đang nhìn bị chặt rồi ác này lợi nhiều, thật không thể so sánh.
Không phân rõ lớn nhỏ vương.
Tô tiên sinh xin mời.
Hữu Đô úy mời.
Thi Cưu Tất xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho chuyện này chấm.
Gần đó là ác này lợi nhiều chức trách là bảo đảm quan hải không mất, nhưng là không có xuất quan tương trợ, chậm trễ đại đường tới biệt quân, chính là hắn sai lầm lớn nhất lầm. Húng chi, hắn hiện tại đã không có giải bày cơ hội.
Ở Thi Cưu Tất tự mình mời mọc, Tô Trần đám người đi theo Thi Cưu Tất sau lưng, hướng Luân Thai thành đi.
Luân Thai thành ngoại, đã có không ít trăm họ đường hẻm hoan nên.
Mặc dù Tô Trần biết rõ, nay phần lớn là Thi Cưu Tất xúi giục được, giả bộ giả vờ giả vịt, nhưng là sau lưng các tướng sĩ, hay lại là thập phần hưởng thụ.
Tô Trần đám người đi theo Thi Cưu Tất sau lưng, đi tới Hữu Đô úy phủ.
Về phần kia hơn 900 kỵ binh, chính là bị Mễ Ký Thác xăm đến đi nơi khác.
Tô tiên sinh xin mời ngồi.
Ai, Hữu Đô úy quá khách khí.
Tô Trần cự tuyệt Thi Cưu Tất khiêm lượng, ngồi ở bên cạnh hắn.
Thấy vậy, Thi Cưu Tất cũng không nói nhảm, trực tiếp nhập tọa, sai người rót rượu.
Tô tiên sinh, ta mời ngươi một chén.
Thi Cưu Tất vẻ mặt đủ cười, một ly này vẹn vẹn đại biểu ta Luân Thái thành, nếu không phải Tô tiên sinh diệu kế, diệt tha một kỵ binh, chỉ sợ ta đây Luân Thái thành Lâm Uy.
Hữu Đô úy khách khí.
Rượu xuống bụng, tình cảnh cũng dần dần náo nhiệt lên.
Nhất là ở Thi Cưu Tất chủ động lấy lòng hạ, song phương quan hệ nhanh chóng ấm lên.
Sau đó,
Thi Cưu Tất nở nụ cười kéo Tô Trần nói, "Tô tiên sinh, tại hạ cho các ngươi chuẩn bị một phần ít lời lãi, là ta cùng Luân Thai thành dần chúng một chút tâm ý, xin Tô tiên sinh bạn không nên cự tuyệt."
"Ồ."
Tô Trần cười nói, "Lễ vật gì?"
Đùng đùng.
Thi Cưu Tất vỗ tay một cái, mang lên.
Buồn chương hết.